Chương 217, An phận thiếu chủ, ngươi thế nào? Lý Vọng Thư cũng không mở miệng, mà là mắt bình tĩnh nhìn xem theo trong quan tài đứng dậy người kia. Người kia chính xác là Địch Phi Thanh khuôn mặt, nhưng mà trong ánh mắt hoảng sợ rõ ràng sáng tỏ, đây không phải Địch Phi Thanh. Trong mắt Địch Phi Thanh chưa bao giờ có loại tâm tình này, hắn vẫn luôn là thong dong trấn định. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Vọng Thư liền nhận ra đây tuyệt đối không phải Địch Phi Thanh. Chuyện gì xảy ra? Lý Vọng Thư nhìn về phía Vô Nhan. Việc này nói rất dài dòng, thiếu chủ, không bằng chúng ta mượn một bước. Tốt. Lý Vọng Thư gật gật đầu, đi theo Vô Nhan đi. Đóng cửa phòng, Lý Vọng Thư mới lấy xuống che mặt khăn đen. Thật là thiếu chủ. Dù là Diêm Vương tìm mệnh chưa bao giờ thấy qua Lý Vọng Thư, cũng từ trên mặt hắn nhìn ra mấy phần Địch Phi Thanh bóng dáng. Ta không phải cái gì thiếu chủ. Thiếu chủ, ngươi thật không có việc gì, thế nhưng ta lúc ấy tận mắt nhìn thấy. Bị Lý Vọng Thư nhẹ nhàng nhìn sang, Vô Nhan lập tức rời đi chủ đề. Thiếu chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi tại chốc lát núi không phải? Không phải chết ư? Vì sao lại còn sống? Cha ta thật đã chết rồi ư? Được. Vô Nhan mặc dù không có tận mắt thấy Lý Liên Hoa nhảy vào trong lửa, nhưng mà hắn nghe được không ít người chính miệng nói, tuyệt đối không giả. Cái kia phụ thân hắn, tôn thượng hắn. Vô Nhan không biết do nói thế nào, phải nói cho Lý Vọng Thư, Địch Phi Thanh là bởi vì Lý Liên Hoa mới sẽ như vậy phải không? Tóm lại, hiện tại người này không phải tôn thượng, chúng ta đã quyết định để tôn thượng nhập thổ vi an. Nhập thổ vi an, có thể sống nhảy nhảy loạn không phải Địch Phi Thanh, cái kia đến cùng là cái thứ gì? Đúng, Diêm Vương tìm mệnh đúng lúc mở miệng, không thể để cho tôn thượng uy danh có hại. Người này không phải tôn thượng, vô luận hắn là ai đều không trọng yếu. Tôn thượng như là đã chết, chúng ta cũng nên để hắn nghỉ ngơi. Có thể. Không tốt, không tốt, tôn thượng đánh bị thương người trốn ra. Lý Vọng Thư còn muốn nói cái gì, đột nhiên có người ở ngoài cửa lớn tiếng kêu lên. Cái gì? Vô Nhan không thèm để ý cái khác, vội vàng đuổi theo người. Lý Vọng Thư theo phía sau hắn, hai người chạy tới tổng đàn bên ngoài một chỗ, không ít người vây quanh ở nơi đó, còn kiến chui không lọt. Mọi người nhìn thấy Vô Nhan phía sau, lập tức nhường ra một lối đi. Vô Nhan đến gần, nhìn thấy người nằm trên đất không nhúc nhích, chỉ có mắt hạt châu chuyển không ngừng. Đây là thế nào? Thuộc hạ không biết, bọn thuộc hạ đuổi tới nơi này thời điểm, liền phát hiện tôn thượng hắn đã dạng này. Trước dẫn hắn trở về đi. Vô Nhan để Minh Trung tướng người mang theo trở về, dược ma bị đem tới xem bệnh mạch, vẻ mặt nghiêm túc. Vô Nhan, ngươi đã làm gì hắn? Ta cái gì cũng không làm a. Đây là Địch Phi Thanh thân thể, hắn thế nào không tiếp tổn hại nửa phần? Vậy hắn thế nào đột ngột liệt nửa người? Liệt nửa người? Ngươi nói là, hắn sau đó chỉ có thể dạng này nằm ở trên giường. Ngay cả nói chuyện cũng không thể nói ư? Phòng trưng cũng liền con ngươi có thể động chút. Dày vò nửa đêm, không Nhan hồi qua thần tới lui tìm Lý Vọng Thư thời điểm, người sớm đã không còn bóng dáng. Hắn lập tức đi tìm Diêm Vương tìm mệnh, hai người không có lãng phí thời gian, lập tức phái người rời khỏi tổng đàn trong bóng tối tìm kiếm. Lý Vọng Thư đang muốn chôn tránh bọn hắn, chắc chắn sẽ không để người dễ dàng như vậy tìm tới. Kim Viên Minh tổng đàn Địch Phi Thanh trong tầm điện, không có một ai, chỉ có nằm tại trên giường người, nhẹ nhàng hừ hừ vài tiếng, tiếp đó tức giận đến không nhẹ. Rõ ràng hắn đã chạy, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại đột nhiên liền ngã xuống đất không dậy nổi. Xui xẻo hơn là, lại bị người chẩn bệnh nói là liệt nửa người, còn nói hắn sau đó cả một đời đều chỉ có thể dạng này. Thật là quá ghê tởm. Ừm. Ân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn rõ ràng đã biến thành Địch Phi Thanh, sự tình tại sao sẽ như vậy chứ? Không được, hắn không thể cả một đời nằm như vậy, hắn còn không có biến thành tiên hạ đệ nhất đây. Trên giường người cố gắng thật lâu, nhưng mà một ngón tay đều không di chuyển, lẩm bẩm vài tiếng phía sau, cuối cùng nghỉ lại tới, tiếp nhận hiện trạng của chính mình. Bên hông hắn một mai hình cầu tròn màu vàng kim túi thơm đông nhúc nhích qua một cái. Nghiệp hỏa mâu đông tại bên trong liều mạng đụng động, thế nào đều đụng không mở. Nàng mới là càng tức giận đây, đều trách Lý Liên Hoa, không biết do tại sao muốn đem nàng cất vào cái này đổ bỏ quả cầu bên trong, hại cho nàng hiện tại ra đều ra không được. Người này có thể nằm tại nơi này, đều là công lao của nàng, thật sự là quá đáng ghét người này rồi, nàng lại ra không được, chỉ có thể thả vóc dáng đông để người này biến thành người bại liệt, dạng này, sau đó liền ăn phận. Kim Yên Minh người cũng không cần chơi đến phiền thoái như vậy, vạn nhất thật đem người chôn, Địch Phi Thanh sau đó trở về nhưng làm sao bây giờ? Tốt xấu cũng coi như nàng nửa cái chủ nhân. Hát xì, thừa dịp hỏi thần các cử hành tiếp thần đại hội, Địch Phi Thanh nhìn xem Dễ Hương Ly trộm đi đi ra, trực tiếp xuống núi. Ngươi thế nào? Nghe được Địch Phan nhảy mũi, Dễ Hương Ly cực kỳ nghi hoặc, hắn hiện tại cũng không phải người, chẳng lẽ còn có thể ngã bệnh? Không có gì. Địch Phi Thanh cũng không biết phát sinh cái gì, mình bây giờ trạng thái tất nhiên không có khả năng ngã bệnh, hoặc chính là có người nhắc tới chính mình. Ngươi cứ như vậy chạy ư? Tiếp thần đại hội là phong khánh đặc biệt cho Dễ Hương Ly cử hành nghi thức hoan nghênh, muốn tất cả mọi người biết Dễ Hương Ly là hỏi thần các thần, đem Dễ Hương Ly chế tạo thành trong lòng tất cả mọi người thần. Tiếp thần đại hội thành thế quân quận. Dễ Hương Ly vẫn là quang minh chính đại trộm đi, hắn là cùng lấy tiếp thần đội ngũ xuống núi. Một thoáng núi, Dễ Hương Ly liền chạy như một làn khói ra khỏi đội ngũ. Không phải đây. Còn thật nghe cái phong khánh kia nói bậy à, hắn nói ta là thần tiền ta chính là, ta mới không ngốc như vậy đây, người khác nói cái gì đều tin, làm sao có khả năng, ta à, trước giúp ngươi trở về nhà, tiếp đó đi tìm lao bà của ta. Hắc hắc. Dễ Hương Ly đâu nghĩ kỹ, đợi khi tìm được Điệp Mộc Trúc, hắn phải thật tốt nhìn một chút lao bà của mình đến cùng dung mạo ra sao. Ngươi biết muốn đi nơi nào ư? Đây không phải có ngươi đây này đi. Dễ Hương Ly nâng dù, mặc dù là trời âm u, nhưng hắn vẫn là sợ Địch Phi Thanh bị thương tổn. Vậy chúng ta trước hết đi phụ cận thành trấn nghỉ chân a. Tốt tốt tốt, tất cả nghe theo ngươi. Dựa theo Địch Phi Thanh chỉ hướng lộ tuyến, Dễ Hương Ly đi ước chừng nửa ngày, nhanh đến mặt trời xuống núi, mới tới một cái tên là Lạc Phong trấn địa phương. Ngươi mang tiền ư? Địch Phi Thanh gặp Dễ Hương Ly ôm bụng, một mặt phiền muộn, muốn nhắc nhở hắn. Mang tiền, làm cái gì? Ngươi không có mang tiền liền chạy đi ra, vậy ngươi trong bao quần áo thu thập đều là cái gì? Quần áo à, trên người của ta món này đã sú đều, chờ một hồi trước tiên tìm một nơi thật tốt tắm rửa trước. Bụng của ngươi không đói bụng sao?
Đói.
Ta bụng có chút đau ai, cái này lại không phải hỏi thần cát, nào có dưỡng hồn thảo. Vẫn chưa tới một ngày thời gian, Dễ Hương Ly liền bắt đầu hoài niệm hỏi thần cát. Tính toán, trước tìm cái khách điếm nghỉ ngơi một chút đi.
Ân.
Dễ Hương Ly gật đầu một cái, tìm nhà khách sạn, bởi vì không có mang tiền, chỉ có thể dùng trên mình một mai ngọc bội chống tiền. Chương 218, bí pháp vị khách quan kia, ngươi ngọc bội kia phẩm chất thượng giai, dùng tới chống tiền phòng quá thua thiệt, không bằng dạng này, trên trấn có gia sản phố, ngươi đi làm chút năng lượng, sau đó cũng sẽ dùng đến. Trưởng quỹ nguyên bản nhìn thấy Dễ Hương Ly mang theo hồ ly mặt nạ có chút sợ, nhưng mà nghe được thanh âm của hắn, lập tức liền đối với hắn có hảo cảm, lập tức đề nghị hắn trước đi làm ngọc bội. Dễ Hương Ly gỡ hồ ly mặt nạ, đi tìm tiệm cầm đồ trên đường cũng không nhàn rỗi, khắp nơi nghe ngóng có người hay không nhận thức Địch Phi Thanh. Chỉ khi nào có người nghe được cái tên này, lập tức lắc đầu, đều biểu thị chính mình chưa từng nghe nói người này. Một đường hỏi tiệm cầm đồ, trở lại khách sạn lại tiếp tục hỏi trưởng quỹ. Khách quan, ngươi hỏi người này làm cái gì?
Hả, không có gì, ta tìm hắn có việc.
Có việc? Trưởng quỹ nhìn một chút bốn phía, mới trả lời vấn đề của hắn. Khách quan, ngươi cũng đừng nhắc lại bà chữ này.
Thế nào?
Ngươi không biết sao?
Biết cái gì?
Ngươi không biết Địch Phi Thanh, vì sao hỏi nhà của hắn ở đâu?
Ta có chuyện tìm hắn.
Khả năng này không quá trùng hợp.
Cái gì không trùng hợp?
Không có gì, ha ha.
Khách quan, để tiểu nhị dẫn ngươi đi khách phòng a.
Trưởng quỹ nói hồi lâu, một vấn đề đều không cho Dễ Hương Ly giải đáp. Dễ Hương Ly buồn bực đến khách phòng, lại vô tâm nghỉ ngơi.
Ngươi không mệt mỏi sao?
So với mệt, ta hiện tại càng hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là ai?
Nằm tại khách phòng trên giường, Dễ Hương Ly đặc biệt đi đến xê dịch, vỗ vô bên giường vị trí, để Địch Phi Thanh ngồi xuống.
Không trọng yếu.
Địch Phi Thanh sau khi ngồi xuống, vẫn như cũ mặt không biểu tình.
Thế nhưng ta thật tò mò, ngươi càng không nói, ta muốn biết, ngươi nói, ta hỏi nhiều người như vậy, bọn hắn vì sao đều nói không biết ngươi đây?
Gặp Địch Phi Thanh quay đầu không nhìn chính mình, Dễ Hương Ly có thể khẳng định, những người này khẳng định nghe qua Địch Phi Thanh danh tự, nói không chắc trong đó còn có người biết được Địch Phi Thanh nhà ở nơi nào. Tiếp xuống 3 ngày, Dễ Hương Ly đem Lạc Phong trấn đi dạo mấy lần, mặc dù không có lại công khai hỏi, nhưng rõ ràng cảm giác được trên trấn người đối với hắn đề phòng, chỉ cần hắn tới gần, hỏi cái gì đều là hỏi gì cũng không biết. Coi như hắn là kẻ ngu, cũng chịu đi ra hỏi, huống chi, hắn không phải người ngu. Nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, Dễ Hương Ly cuối cùng quyết định muốn rời khỏi nơi này. Mới ra Lạc Phong trấn, hắn liền bị một cái nam trang nữ tử ngăn cản đường đi.
Gặp qua thần chủ.
Ngươi gọi ta cái gì?
Còn có, ngươi là ai a?
Nàng gọi Phong Giao.
Theo Dễ Hương Ly bên người Địch Phi Thanh đột nhiên mở miệng.
Phong Giao?
Đúng a, thần chủ, ngươi còn nhớ đến ta a?
Phong Giao thụ sủng nhược kinh, ngay từ đầu Phong Khánh không cho phép bất luận kẻ nào tới gần hỏi thần tháp, loại trừ mỗi ngày đưa cơm người, về sau Phong Giao năn nỉ có đoạn thời gian, Phong Khánh mới đồng ý mang theo nàng đi qua lần hai.
Nhớ ngươi?
Ý tứ gì?
Dễ Hương Ly một mặt phòng bị nhìn xem trước mặt nữ tử này, khuôn mặt thanh tú, không tính là bao nhiêu xinh đẹp, nhưng ngũ quan nghiêm chỉnh, nhìn lên không giống như là người xấu.
Vậy làm sao ngươi biết ta là Phong Giao, chẳng lẽ?
Phong Giao nhớ lại Phong Khánh lời nói, lập tức che mắt của mình.
Phong Khánh từng cảnh cáo qua, không muốn nhã nhặn Hương Ly đối diện, đừng xem hắn mắt.
Ngươi làm cái gì?
Dễ Hương Ly chỉ cảm thấy đến nữ tử này sợ là não có vấn đề, lách qua nàng, tiếp lấy đi về phía trước.
Chờ một chút, Phong Giao nghe được tiếng bước chân, lập tức rút lui tay, đuổi theo lần nữa ngăn người.
Ngươi đến cùng muốn làm gì?
Thân chủ, ta là tới giúp ngươi,
thật.
Giúp ta?
Đương nhiên, ngươi cũng không biết, à, đúng rồi, phụ thân ta liền là Phong Khánh.
Liên là cái kia quen mặt tâm ác trung niên nam nhân.
Cái này,
hắn cũng không hoàn toàn là cái người xấu a.
Lúc nói lời này, Phong Giao vẫn là cực kỳ chột dạ.
À, ngược lại không phải người tốt lành gì đây, thế nào, hắn biết ta chạy trốn có phải hay không gấp đến dậm chân?
Cái kia, ta nói, thần chủ, ngươi không nên tức giận a. Phong Giao đúng, nhìn chung quanh một hồi lâu mới mở miệng, kỳ thực, phụ thân ta hắn không sinh khí.
Không sinh khí?
Dễ Hương Ly nghe xong lời này, rõ ràng không tin, hắn nhìn về phía trong tầm mắt của Phong Giao tràn đầy hoài nghi.
Thật, hắn ngay trước bản xứ rất nhiều bách tính trước mặt, để tất cả mọi người tin tưởng, ngươi chính là thần tiên.
Phải không?
Ngươi nói xong à, nói xong ta phải đi.
Đừng à, thần chủ, ta thật là tới giúp ngươi. Phong Giao gặp Dễ Hương Ly mặt lộ không kiên nhẫn, lập tức nói, ngươi xuống núi khẳng định là có chuyện muốn làm à.
Làm sao ngươi biết?
Thần chủ, ngươi mang lên ta đi, ta chịu khổ nhọc, cái gì đều có thể giúp ngươi chia sẻ.
Phong Giao xoa xoa đôi bàn tay, một mặt khẩn cầu.
Phải không?
Thật, ta phát hiện, ta tuyệt đối sẽ không phản bội thần chủ ngươi.
Chờ một chút, ngươi vì sao một mực gọi ta thần chủ?
Phụ thân ta nói a, ngươi chỉ chủ của chúng ta bên trên, bây giờ
lại là bán thần thân thể.
Cái gì gọi là bán thần thân thể?
Ý tứ chính là, thần chủ ngươi hiện tại kỳ thực cũng không tính là
người.
Không phải người, đó là cái gì?
Dễ Hương Ly cho tới bây giờ không cảm thấy chính mình không phải người, hắn rõ ràng cùng những người khác không hề có sự khác biệt.
Ta cũng nói không rõ ràng, à, ta nhớ ra rồi. Phong Giao nói xong liền lấy ra một quyển sách đưa cho Dễ Hương Ly, đây là phụ thân để ta giao cho thần chủ ngươi.
Dễ Hương Ly nửa tin nửa ngờ tiếp nhận tập phía sau, phát hiện trên đó viết vài cái chữ to. Tiêu Ngủ Liêu Say.
Ý tứ gì?
Không có gì,
liền là che giấu hai mắt người dùng. Phong Giao nói chuyện ánh mắt lại khắp nơi loạn tung bay, liền là không nhìn Dễ Hương Ly. Phải không? Dễ Hương Ly nửa tin nửa ngờ lật ra một trang, nhìn thấy tờ thứ nhất vẽ lấy một cái bóng lưng, vai đẹp nửa lộ, quần áo lộn xộn. Hoang đường. Địch Phi thanh quát khẽ một tiếng. Nếu là Lý Tương Di, sớm đem cái này tập xé nát hết lên, coi như là Lý Liên Hoa, cũng sẽ đem tập ném đi. A. Dễ Hương Ly chưa từng thấy loại này họa, nhìn không chớp mắt chăm chú nhìn lên. Thần chủ. Dừng lại, đừng gọi ta như vậy, ngươi phía trước liền nhận thức ta, vậy ngươi phía trước xưng hô như thế nào ta, liền chiếu phía trước ta. Tốt, chủ nhân. Ngạch. Xưng hô thế này hình như cũng không hề tốt đẹp gì. Dễ Hương Ly ngẩng đầu nhìn đến Phong Giao ngôi sao mắt, âm thanh mềm mượt ra, dù sao đối phương là nữ tử, nếu không, ngươi vẫn là thay cái gọi. Đúng nha, không thể gọi chủ nhân, sẽ bạo lộ chủ nhân ngươi thân phận, vậy ta gọi ngươi Dịch công tử a. Có thể. Dịch công tử, ngươi đừng nội, cái này tập trang bịa cùng tờ thứ nhất thật là dùng tới mê hoặc người, nội dung bên trong là chúng ta Nam Giận đặc lưu bí pháp. Nam Giận? Đúng à, việc này nói rất dài dòng. Phong Giao chỉ cái phương hướng, ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa, chúng ta vừa đi vừa nói, như thế nào? Tốt. Ngươi biết Địch Phi Thanh ở nơi nào ư? Cái gì? Phong Giao nghe được Dễ Hương Ly đồng ý, mới đi một bước, nghe phía sau câu nói kia, lòng bàn chân trượt đi, kém chút ngã xuống. Dịch công tử, nghĩ như thế nào hỏi Địch Phi Thanh tới? Chương 219, nhìn mộ phần thế nào, ngươi không biết rõ? Không, ta biết ngược lại biết, bất quá, công tử ngươi hỏi hắn làm cái gì? Nếu không phải Phong Giao gặp Dễ Hương Ly nhắc lên Địch Phi Thanh cái này ba chữ không gợn sóng, còn tưởng rằng hắn nhớ tới sự tình trước kia đây. Ta muốn đi nhà hắn nhìn một chút. Nhà hắn? Đi nhìn cái gì? Phong Giao tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Xem hắn a. Nhìn hắn? Nhìn hắn làm gì? Hắn có phải hay không xảy ra chuyện? Công tử, làm sao ngươi biết? Phong Giao làm không cho Dễ Hương Ly suy nghĩ, chậm rãi đi ở phía trước. Hắn còn không chết đi. A, công tử ngươi là tại hỏi ta chăng? Không phải đây. Nơi này còn có người khác ư? Không biết rõ vì sao, là Phong Trấn người thật rất kỳ quái, bọn hắn đều nói không có nghe qua cái tên này. Phải không? Bọn hắn tất nhiên sẽ không nói, Đông Hải phụ cận rất nhiều người đều chịu đến Kim Viên Minh che chở, làm sao có khả năng tùy ý đối người nhắc lên Kim Viên Minh sự tình đây. Lên xe ngựa phía sau, Phong Giao cũng không có lập tức lái xe lên đường. Cái kia, không biết do công tử ngươi muốn đi nơi nào, đi Kim Viên Minh ư? Kim Viên Minh? Đúng a, Địch Phi Thanh liền là Kim Viên Minh minh chủ. Kim Viên Minh minh chủ? Gặp Dễ Hương Ly một mặt kinh ngạc nhìn bên cạnh không khí, Phong Giao rất là nghi hoặc, vẫn là tiếp tục giải đáp, đúng a, ta ngược lại biết Kim Viên Minh tổng đàn ở nơi nào, không biết rõ công tử muốn đi Kim Viên Minh tổng đàn làm cái gì. Cái kia Địch Phi Thanh chết ư? Dễ Hương Ly ánh mắt chuyển rời đến trên mặt Phong Giao thời điểm, ánh mắt còn có chút đốc. Công tử hỏi cái này để làm gì, muốn nghe lời thật ư? Hán, nghe người ta nói đã xử lý lễ tang. Lễ tang? Lúc nào? Đột nhiên nâng cao âm điệu, doa Phong Giao một đầu nhảy, trên mặt biểu tình rõ ràng có một cái chớp mắt cứng ngắc, nàng không biết rõ mình nói sai cái gì. Đúng, đúng a. Ta nói là lúc nào hạ táng? Đã có mấy ngày, chúng ta hiện tại chạy tới lời nói, công tử ngươi là muốn đem hắn đào móc ra ư? Làm thế nào? Làm thế nào? Ta thật không biết rõ có thể như vậy, thật thật xin lỗi, ta không phải cố ý, này cũng không thể chỉ trách ta à, ta làm sao biết có thể như vậy. Nhìn xem Dễ Hương Ly đối không khí nói nhỏ âm thanh càng ngày càng nhỏ, Phong Giao càng sợ hơn. Nàng ngược lại nghe Phong Khánh nói qua, Dễ Hương Ly dường như có thể nhìn thấy người ngoài không thấy được đồ vật. Công tử? Cái gì? Người không sao chứ? Ta, thật không tốt. Dễ Hương Ly nhìn thấy Địch Phi Thanh sắc mặt thường thường, hắn liền càng thêm áy náy, phía trước còn tin thể mỗi ngày tặng hắn trở về nhà, đến lúc đó nhất định có thể cứu nhân ra, hiện tại tốt, nhân ra đều chôn trong đất. Có thể làm sao? Lẽ nào thật sự đào móc ra, ngày này, nói không chắc đã đều xuống, tiếp xuống đây. Chẳng lẽ muốn tìm tên hòa thượng cho người ta niệm kinh siêu độ ư? Công tử, công tử! Gọi ta làm gì? Nhìn Dễ Hương Ly một mặt đề bài, Phong Giao tuy là không biết rõ phát sinh cái gì, nhưng mà Dễ Hương Ly rõ ràng bởi vì Địch Phi Thanh tâm tình cũng tốt. Ngươi! Ngươi thế nhưng nhìn thấy Địch Phi Thanh. Chẳng lẽ Địch Phi Thanh chết về sau, bám dai như địa quấn lấy Dễ Hương Ly? Nhìn thấy lại như thế nào, nhìn không tới lại như thế nào? Kỳ thực, cũng không phải trọn vẹn không có cách nào. Ý tứ gì? Phong Giao chỉ trong tay hắn tập, quyển sổ này phía trên ghi chép một chút Nam Giận bí pháp, tất nhiên, không phải toàn bộ, Nam Giận bí pháp đã có rất nhiều đều thất truyền, phía trên này vẫn là phụ thân ta thật vất vả thu thập được. Bí pháp có cái gì dùng, chẳng lẽ còn có thể khởi tử hồi sinh? Khởi tử hồi sinh đúng là nghịch thiên mà làm, nếu là dùng, cũng sẽ gặp phải thiên phạt. Phong Giao còn nhớ đến cựu truyền âm dương tế hồn trận thảm thương, đó là nàng cả một đời cũng sẽ không quên, bất quá, nơi này có một loại bí pháp, có khả năng sắp chết người thần hồn ngọc người sống quá lại, nếu là người sống công đức viên mãn, trăm năm phía sau cái kia khóa lại thần hồn cũng có thể ném cái tốt hay. Ngươi liền biên A. Dễ Hương Ly bắt đầu lật lên tập tới, đằng sau chính xác ghi lại là một chút kỳ quái pháp thuật, ngươi so Phong Khánh còn có thể biên, đáng tiếc ta không phải người ngu. Công tử, ta thật không có, ta phát thệ, tuyệt đối sẽ không phản bội công tử ngươi. Được rồi, chúng ta trước đi Địch Phi Thanh phần mộ nhìn một chút ta. Tốt, ta liền mang công tử đi. Dễ Hương Ly lên tiếng, Phong Giao tự nhiên đến nghe theo. Phong Giao ở bên ngoài lái xe, Dễ Hương Ly ngồi ở trong xe nhìn xem Địch Phi Thanh vẫn như cũ mặt không biểu tình rất là khó chịu. Thế nào? Ngươi liền không muốn đi nhìn một chút ngươi mộ phần, vạn nhất ngươi không chết đây. Dễ Hương Ly vẫn là không tin Địch Phi Thanh thật đã chết rồi. Không hứng thú. Chết cũng đã chết rồi, nhìn mộ phần có cái gì dùng. Vậy ngươi không nghĩ trở về tổng đàn nhìn một chút ư? Dễ Hương Ly không tin, Địch Phi Thanh đối thân nhân của mình không có tình cảm gì, khoảng thời gian này ở chung, hắn có thể cảm giác được Địch Phi Thanh cũng không phải cái gì vô tình vô nghĩa người, tương phản, Địch Phi Thanh chỉ là tình cảm không lộ ra ngoài, không bằng không nhìn. Địch Phi Thanh đối với cho chính mình thêm phiền não sự tình không có hứng thú, hắn biết, coi như không có hắn tại, người khác cũng sẽ thật tốt sống sót. Đến buổi tối, xe ngựa mới dừng lại. "Công tử." Phong Giao một mặt hưng phấn vén rèm lên thời điểm, phát hiện Dễ Hương Ly ngủ thiếp đi. "Ừm, thế nào?" Dễ Hương Ly nhưng thật ra là nhạt ngủ, rất nhanh liền tỉnh lại. "Đến." "A." Dưới ánh trăng, một ngôi mộ đầu lẻ loi trơ trọi tại giữa sườn núi. "Là cái này." Dễ Hương Ly xuống xe ngựa phía sau, đến gần xem xét, trên đó viết Kim Viên Minh Minh chủ Địch Phi Thanh mộ vài cái chữ to. "Thật là Địch Phi Thanh." Dễ Hương Ly nghiêng đầu nhìn lại, Địch Phi Thanh vẫn như cũ nhàn nhạt, phản phất mộ này cùng hắn không có quan hệ gì. "Nguyên cớ, công tử, nhìn cũng nhìn, muốn động thủ hả? Ta tới đạo a." "Không cần." Phong Giao một mặt hưng phấn, nàng còn chưa từng làm loại việc này đây, vừa định động thủ liền bị Dễ Hương Ly ngăn cản. "Vì sao?" "Ta chỉ là tới xem một chút mà thôi. Chẳng lẽ thật đem thi thể đào móc ra?" Dễ Hương Ly nhưng đối với đào người phần mộ không hứng thú. "Muốn đi ư? Tiếp xuống đi chỗ nào?" Trên mặt Phong Giao tràn đầy kích động, hình như rất chờ mong tiếp xuống Dễ Hương Ly bất kỳ quyết định gì. "Không cần, ngươi có biết hay không phụ cận đây nơi nào có thể nghỉ ngơi?" "Nơi này, phụ cận." "Nơi này liền cách Kim Viên Minh tổng đàn gần nhất. Đó chính là đi nơi đó." Dễ Hương Ly một mặt hề vải chui nút enter bên trong. Theo lấy ngựa chạy, một lát sau, lại dừng lại. "Đem cái này mang lên." Xuống xe phía trước, Phong Giao đưa cho Dễ Hương Ly một cái màu trắng sừng hiệu mặt nạ. "Mang cái này làm cái gì?" "Làm công tử tốt, ra ngoài tại bên ngoài, quan trọng nhất liền là bảo vệ tốt chính mình. Công tử, chính ngươi không cảm thấy, kỳ thực ngươi sinh đến quá đẹp, dạng này an toàn một chút." "A." Dễ Hương Ly không nghĩ tới Phong Giao có thể kéo ra như vậy không hợp thói thường lý do tới, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mang tốt mặt nạ. Chương 220, nữ quỷ xuống xe ngựa, đứng ở Kim Viên Minh tổng đàn cửa ra vào, Dễ Hương Ly sở lấy mặt nạ trên mặt, vừa mới tia sáng lờ mờ, cũng không thấy rõ ràng mặt nạ là cái dạng gì. Nay lại sờ lấy, tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nay mặt nạ cùng mặt của hắn 10 phần dán vào, trên đỉnh còn có hai cái sừng hiệu, cái này sừng hiệu sinh động như thật, xúc cảm cũng 10 phần rất thật. Kỳ quái, chính mình cũng chưa từng thấy hiệu, thế nào sẽ cảm thấy xúc cảm rất thật đây? Phát một hồi ngốc, Phong Giao đã cùng thủ vệ thương lượng tốt. Vào Kim Viên Minh tổng đàn phía sau, bọn hắn bị người mang theo đến một chỗ khách phòng. Minh chúng sau khi rời đi, Phong Giao không kịp chờ đợi hướng Dễ Hương Ly phát ra nghi vấn của mình. "Công tử, ngươi biết không, hiện tại Kim Viên Minh người quá dễ nói chuyện." "Dễ nói chuyện? Phía trước dạng gì?" "Ngạch, cũng không còn, liền là không có như vậy bình dị gần gũi mà thôi." Phong Giao không quá chắc chắn Dễ Hương Ly đến cùng biết chút ít cái gì, lại sợ tự mình nói sai, bọn hắn dĩ nhiên cho phép chúng ta ở nhờ, phía trước Kim Viên Minh không phải như thế, phải không? Dễ Hương Ly tại trong phòng khách nhìn khắp nơi, không phát hiện cái gì dị thường. "Thế nhưng vì sao chỉ có một gian khách phòng? Không phải a?" Phong Giao chỉ cửa ra vào phương hướng. "Đây là công tử gian phòng của ngươi, ta tại bên cạnh." "A, công tử, ngươi nói à, ta đi tìm chút thức ăn tới." "Có chút." Vừa rời đi hỏi thần cát, Dễ Hương Ly liền nhập ra tùy tục, bắt đầu ăn lên đồ ăn, ngay từ đầu hắn còn sợ chính mình không thể ăn, không nghĩ tới là có thể. Phong Giao sau khi rời đi, Dễ Hương Ly không nghĩ buồn bực tại trong phòng, ra viện, Kim Viên Minh bên trong yên tĩnh, không biết rõ vì sao, hắn luôn cảm giác mình tới qua nơi này. Đột nhiên, một đạo cái bóng màu đỏ theo đỉnh đầu hắn bay đi. Dễ Hương Ly không tự chủ được đi theo. Trên đường đi, hắn dĩ nhiên không có nhìn thấy Kim Viên Minh bên trong có bất luận cái gì tuần tra thủ vệ. Đi theo hình ảnh, Dễ Hương Ly lật qua một tòa tường cao đi vào một cái xa lạ trong sân. Dưới ánh trăng, trong viện đủ loại cảnh trí đặc biệt xinh đẹp, bất quá hắn hiện tại cũng không có tâm tình thưởng thức dưới ánh trăng cảnh đẹp, rón rén đến cửa phòng, Dễ Hương Ly đem lỗ tai dán lên cửa. Thế nhưng, chỉ có thể nghe được bên trong mơ mơ hồ hồ âm thanh. Sinh lòng hiếu kỳ hắn, thế là duỗi tay ra, tại cửa sổ bên trên chọc lấy cái động, đem mắt xem tới. Địch Phi Thanh trong tầm điện, một bộ hồng y liễu mỹ mạo nữ tử đứng trước tại trước giường, nhìn xem trên giường người hai mắt nhắm nghiền, đang ngủ, nàng mặt lộ vẻ vui mừng. Nhẹ nhàng ngồi tại trước giường, nàng ánh mắt lưu chuyển, duỗi ra nhiễm màu đỏ móng tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt nam nhân gò má. "Tôn thượng, ta liền biết, ngươi làm sao lại chết đây? Ngươi thế nhưng thiên hạ đệ nhất à, Lý Liên Hoa cái kia bệnh tật đồ quỷ sứ chán ghét thân chúng kịch độc còn bị trọng thương, khẳng định sống không được, thế nhưng ngươi không giống nhau, ngươi thế nhưng Địch Phi Thanh à, Địch Phi Thanh là sẽ không chết dễ dàng như vậy." Gặp nam nhân cảm giác khó chịu, lông mi run nhẹ nhẹ, nữ tử vội vã rời đi móng tay, đổi từ ngón tay tại trên mặt nam nhân miêu tả. "Cái này đừng nét, vẫn là trước sau như một mê người a." Nữ tử này chính là Cốc Lệ Tiếu, từ lúc Đoạn Vân Phong cùng Phong Khánh trở mặt phía sau, nàng liền mang theo thanh thuật cùng Ngọc Điệp lưu lạc giang hồ. Nàng cũng không qua chân chính lưu lạc giang hồ thời gian, có lẽ nên nói, những cái kia tràn ngập cực khổ thời gian đã là xa xưa ký ức, hiện tại không có người hầu hạ, nàng qua đến cũng không thư thái. Nhất là hai cái hải tử còn cần người chiếu cố, Hạ Tiểu Mai còn thỉnh thoảng chạy đến phá hoại chuyện tốt của nàng. Mỗi lần chỉ cần nàng đụng phải hữu dụng nam nhân, Hạ Tiểu Mai cuối cùng sẽ tại thời khắc mấu chốt đi ra ngắt lời, hại cho nàng thật vất vả có lối ra đều không còn. Cốc Lệ Tiếu thật vất vả vứt bỏ hai cái hài tử, lại không biện pháp thoát khỏi Hạ Tiểu Mai, cuối cùng người này bây giờ tại trong thân thể của nàng. Vừa nghe đến Địch Phi Thanh tin chết, Cốc Lệ Tiếu lập tức chạy tới Kim Viên Minh tổng đàn. Trên đường đi nàng suy nghĩ rất nhiều loại chính mình nhìn thấy Địch Phi Thanh quan tài chẳng cảnh, nhưng bây giờ dạng này, Địch Phi Thanh ngủ, nàng đứng ở bên giường chẳng cảnh, lại không tại trong tưởng tượng của nàng xuất hiện qua. Từng có lúc, nàng đối địch phi thanh quấn quýt si mê say đắm, nhưng đối phương liền cái ánh mắt cũng không cho chính mình, còn đều là giúp đỡ chính mình hận nhất Lý Tương Di. Vừa nghĩ tới cái này, nàng liền giận không chỗ phát tiết, thò tay bóp lấy trên giường người cổ. Nô. Nam nhân giãy giụa lấy sau khi tỉnh lại, đầu tiên là đầy mắt hoảng sợ, đối đầu Cốc Lệ Tiếu phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhờ ánh trăng, nữ tử trước mặt, một bộ hồng y liễu, mày như trăng khuyết, dung nhan kiểu mỹ, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy mỹ mạo nữ tử. Tôn thượng Cốc Lệ Tiếu gặp một lần người lặng lẽ mắt, lập tức thu tay về, lộ ra xinh đẹp đủ cười, ngượng ngùng, đều là A Tiếu không đúng, A Tiếu thật sự là thời gian quá dài không cùng tôn thượng như vậy thân mật, nhất thời nhịn không được, vậy mới thất thủ, tôn thượng, trách ta à. Nói xong, Cốc Lệ Tiếu vứt ra cái dung mạo, cười đến càng mị hoặc. Lần này địch phi thanh dĩ nhiên không có bạo khởi hại người, liền miệng đều không trường, Cốc Lệ Tiếu hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ người này không phải địch phi thanh? Ngay tại nàng chuẩn bị cúi đầu tới gần tỉ mỉ quan sát thời điểm, đột nhiên nghe được ngoài cửa có băng động. Ai? Nhìn thấy ngoài cửa sổ có bóng người vút qua đi, Cốc Lệ Tiếu lập tức đứng dậy, đuổi theo. Dễ Hương Ly tại lâu ngón tay công chính đẹp mắt đến Cốc Lệ Tiếu cúi đầu một màn kia, hắn bị dọa phát sợ. Không phải a, chính mình không phải nửa đêm gặp được nữ quỷ hút nhân tinh tức giận a? Cái này Kim Viên Minh đến cùng là địa phương nào, vì sao lại có nữ quỷ đây? Còn có, nơi này đến cùng là địa phương nào, vì sao liền cái người giữ cửa đến cũng không có chứ? Dễ Hương Ly lui lại một bước, dưới chân vừa vặn dẫm lên cánh khô, phát ra tiếng vang, vậy mới kinh động đến Cốc Lệ Tiếu. Ngay tại hắn mới cao hơn miệng thời điểm, sau lưng đột nhiên chớp nhoáng đánh tới. Dễ Hương Ly lập tức một cái té ngã lăn một vòng, vừa bận tránh ra một đạo kiếm khí. Người là ai? Cốc Lệ Tiếu còn tưởng rằng bị Kim Viên Minh người phát hiện đây, không nghĩ tới không phải không biết từ nơi nào tới mang theo quái dị mặt nạ quái nhân. Người quản ta Dễ Hương Ly từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ sám, gặp đối phương ngừng tay, vậy mới có cơ hội nói chuyện, ngươi còn không có hỏi ngươi là ai đây? Ngươi! Đáng tiếc! Nhìn thấy nữ tử trước mặt tuy là dung mạo tuyệt mỹ, nhưng mà trong mắt tràn đầy lệ khí, phá hoại vẻ đẹp của nàng, không kềm nổi lắc đầu thở dài. Đáng tiếc cái gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải Kim Viên Minh à? Cốc Lệ Tiếu chưa bao giờ tại Kim Viên Minh nhìn thấy nhân vật này, có lẽ coi như nàng rời khỏi, Kim Viên Minh cũng sẽ không thu mặt thằng này. Xem xét liền là không có sức chiến đấu phế vật. Ngươi nói không phải cũng không phải là, ngươi là ai a, ngươi mới không phải Kim Viên Minh người đây. Dễ Hương Ly cho tới bây giờ không chịu thua, hiện tại tự nhiên cũng không thể, coi như không rõ ràng đối phương là người hay quỷ, nhưng hắn tại trước mặt nữ nhân sao có thể sợ đây. Tự tìm cái chết. Cốc Lệ Tiếu không còn nói nhảm, trực tiếp xách theo kiếm hướng Dễ Hương Ly đâm tới. Dễ Hương Ly giờ phút này đầu óc trống rỗng, căn bản không có thời gian suy nghĩ, thò tay sờ đến mặt nạ trên mặt, trực tiếp kéo một cái bằng dính, quăng ra ngoài. A, Cốc Lệ Tiếu không nghĩ hắn lại như vậy làm, nửa đường rời đi chiêu thức, đem kiếm nhấc ngang, ngăn mặt nạ. Chương 221, thực tình vừa mới đứng vững, liền nghe được rất nhiều tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Rất nhanh, Kim Viên Minh người liền nâng bó đuốc đem hai người bao vây. Gặp Kim Viên Minh mọi người sáng loáng đao kiếm, Cốc Lệ Tiếu không sợ ngược lại cười. Đều là người quân a, thế nào, nhanh như vậy liền không biết ta. Cốc Lệ Tiếu, mọi người nhượng bộ mở một con đường, Vô Nhan xách theo kiếm đi đến té ngã Dễ Hương Ly bên cạnh, ngươi còn không chết? Tới tổng đàn làm cái gì, bây giờ Kim Viên Minh không có khả năng lại xem như vũ khí của ngươi nguy hại võ lâm, phải không? Cốc Lệ Tiếu nhìn xem ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người mình, rất là hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác, nàng thu hồi kiếm, sờ lên da mặt của mình, bây giờ trên mặt trương này da mặt hoàn mỹ không một tí vết, nàng cũng không tin, cái này người giang hồ người đều là địch phi thanh cùng Lý Tương Di, có thể chịu được dụ hoặc. Ta tự nhiên là tới nhìn Tôn Thượng, nghe nói hắn chết. À, Tôn Thượng như thế nào, cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi đã nhặt được một đầu mệnh, liền đổi an phận thủ thường, không còn đi ra làm loạn. Bằng không, bây giờ trong giang hồ, nhưng còn có người có khả năng che chở ngươi. Vô Nhan trợn mắt nhìn, cái này Cốc Lệ Tiếu không nhớ Tôn Thượng ân cứu mạng, lấy oán trả ơn, còn nói cái gì yêu Tôn Thượng, quả thực buồn cười tột cùng. Có liên quan gì tới ngươi, đây là ta cùng địch phi thanh sự tình, lại nói, như loại người như ngươi gỗ, sao có thể biết nhân gian chân tình thực tình đây? À, ngươi rõ ràng là lòng lang dạ thú, ngoài miệng nói xong như thế nào yêu Tôn Thượng, trên thực tế đây, dĩ nhiên nhận tâm cho hắn hạ độc, đánh gãy tay chân của hắn gân, phế bỏ võ công của hắn, ngươi biết rất rõ ràng hắn xem võ công của mình như là sinh mệnh. Cái này trách ai, đều trách chính hắn, ai bảo hắn nhất định muốn che chở Lý Tương Di, cái kia Lý Tương Di đến cùng có cái gì tốt, Vô Nhan, ngươi đừng quên, Đông Hải đại chiến thời điểm, Lý Tương Di đối ngươi thế nhưng không lưu tình chút nào à. Vừa nhắc tới Lý Tương Di, Cốc Lệ Tiếu nháy mắt không bình tĩnh, trong mắt nàng ánh lửa càng ngày càng hung mãnh. Cái gì tứ cố môn môn chủ, liên hoa lâu lâu chủ, còn nói cái gì hắn là nam giận hoàng thất hậu duệ, à, ta nhìn, các ngươi đều bị hắn cái này hồ ly tinh mê hoặc đều là. Khóe mắt liếc qua liếc về Dễ Hương Ly đứng ở Vô Nhan bên người, hai tay bao cánh tay, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Cốc Lệ Tiếu cảm thức. Còn có ngươi, vô luận là ai, phá ta chuyện tốt đều đáng chết. Cốc Lệ Tiếu kiếm lại từ trong vỏ kiếm đi ra, hàn quang lấp lóe, thẳng tắp hướng lấy Dễ Hương Ly mà đi. Ta. Cứu mạng. Dễ Hương Ly chính giữa muốn cãi lại, nhưng mà đối phương không cho hắn cơ hội, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trốn đến Vô Nhan sau lưng. Vô Nhan thấy thế, tự nhiên không cho phép Cốc Lệ Tiếu tại Kim Viên Minh tổng đàn đại khai sát giới, rút kiếm lên trước, hai người lập tức chiến làm một đoàn. Vô Nhan ăn mặc màu xám đậm quần áo, Cốc Lệ Tiếu thì là hồng y liễu như máu, mọi người thấy thế nhộn nhịp lui lại. Dễ Hương Ly cũng đi theo đám người lui về phía sau mấy bước, tránh ra địa phương cho hai người. Thật là hai bay vạ gió a. Dễ Hương Ly không kềm nổi ở trong lòng cảm thán. Cái này gọi Cốc Lệ Tiếu nữ tử, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng chính là đầy người sát khí, để nàng đẹp cứ thế mà giảm bớt đi nhiều. Nhất là cái này hồng y liễu, như máu như lửa, quá mức cương liệt. Nhường một chút, nhường một chút. Phong Giao theo người trong Kim Viên Minh nơi đó mua đến một chút đồ ăn, trở về tìm Dễ Hương Ly thời điểm, phát hiện hắn không gặp, vội vàng đi tìm người, hy vọng bọn họ có thể giúp một tay. Không nghĩ tới Kim Viên Minh tổng đàn cũng sẽ ra chuyện, nói là có người xuống tới, căn bản không có người quan tâm nàng. May mắn nơi này hỗn loạn vô cùng, phân Phong Giao áng chừng đồ ăn vừa đi vừa gọi, chạy đến Địch Phi Thanh Tiền Điện phụ cận, nghe đến đó có tiếng vang, liền chạy tới. Chui vào vốn là muốn nhìn một chút phát sinh cái gì, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Cốc Lệ Tiếu. Công tử, người không sao chứ? Khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy Dễ Hương Ly ngay tại xem địch. Không có việc gì a? Công tử ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Phong Giao nhìn xung quanh một chút, bị người vây đến còn kiến chui không lọt, nàng chui vào dễ dàng, chen đi ra nhưng là khó khăn. Ta ở trong viện nhìn thấy có cái hồng ảnh thổi qua, ngươi cũng biết, ta sợ quỷ nhà, nguyên cớ. Nguyên cớ liền bắt kịp nhìn một chút. A, sợ quỷ? Đúng a. Phong Giao vậy mới nhớ tới sợ quỷ chính là Lý Liên Hoa. Đúng rồi, trong ngực ngươi là cái gì? Hả? Ta quên. Phong Giao từ trong ngực móc ra một cái bọc giấy nhỏ, mở ra đưa tới Dễ Hương Ly trước mặt, ta vừa mới tìm tới một chút ăn, công tử ngươi nhìn, rất là ưa thích. Phong Giao kỳ thực không xác định Dễ Hương Ly có thích hay không. Dễ Hương Ly gặp trong gói giấy có mấy khối màu trắng hình tròn bánh ngọt, bước lên một khối bỏ vào trong miệng, nhuyễn nhuyễn nhu nhu, không phải rất ngọt, không tệ, còn có thể. Nói xong, Dễ Hương Ly đem bọc giấy ôm đến trong tay mình, tiếp tục xem hướng đánh nhau hai người. Vô Nhan kiếm thế như núi, kiếm pháp một mạch mà thành, xuất kiếm bạc gàng, rất rõ ràng kiếm pháp cũng là tự thành nhất thời. Mà Cốc Lệ Tiếu thì khác biệt, tuy là thân hình nhẹ nhàng, nhưng mỗi một chiêu xuất kiếm đều mang mãnh liệt sát ý, phản phất xuất kiếm cũng không phải làm đánh bại đối thủ, mà là làm giết người. Hai người song kiếm lẫn nhau đụng, kích động ra tia lửa, lại rất nhanh tách rời, hai người ngươi lùi ta vào, ngươi công ta thủ, vừa nhìn liền biết đều rất quen thuộc kiếm pháp của đối phương. Ánh trăng tại trên thân kiếm vũ động, Dễ Hương Ly chính giữa để mắt đỉnh, đột nhiên nghe được thở dài một tiếng. A, thế nào? Công tử, ngươi thế nào? Không có gì. Dễ Hương Ly ứng phó Phong Giao một câu, lập tức quay đầu nhìn về phía Địch Phi Thanh. Không có gì, liền là không nghĩ bọn hắn đánh nữa. Địch Phi Thanh trong giang hồ chỉ có đại ma đầu tội danh, nhưng lại không có đại ma đầu chiến tích. Hắn biết được nhân tính vốn là sâu không lường được, trên đời này rất nhiều chuyện đều không thể nói rõ đạo lý, nguyên cớ một mực dùng trong tay của mình đao làm đạo lý, đây hết thảy đều tại gặp được Lý Tương Di phía sau bị đánh vỡ. Dừng tay. Vừa nghe thấy lời ấy, Dễ Hương Ly lập tức không còn suy nghĩ, lập tức mở miệng ngăn lại. Ngươi nói dừng tay liền dừng tay a. Cốc Lệ Tiếu tuy là nói như vậy, nhưng vẫn là dừng tay. Vô Nhan cũng dừng tay, đã Cốc Lệ Tiếu còn sống, Tôn Thượng cũng không nói qua muốn truy xét nàng, hắn tự nhiên tôn trọng Địch Phi Thanh bất kỳ quyết định gì. Vị công tử này, Vô Nhan chính giữa muốn hỏi thăm Dễ Hương Ly thân phận, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh hắn Phong Giao, một chút liền nhận ra Phong Giao thân phận. Hắn bình thường làm Địch Phi Thanh làm việc, nhìn thấy người vô số, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Công tử, chúng ta đi thôi. Phong Giao này lại bị người nhìn chăm chú lên, kiềm chế lại cấp bách muốn thoát đi tâm, theo gian nan trong mồm gạt ra mấy chữ. A Giao, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cha ngươi đâu? Cốc Lệ Tiếu đang lo không tìm Phong Khánh đây, đều trách Phong Khánh, nếu không phải hắn, chính mình ta hiện tại thế nào lại là cái bộ dáng này, luôn lạc tới muốn cùng Hạ Tiểu Mai một chỗ chia sẻ thân thể của mình. Nguyên lai các ngươi đều biết ta, liền dễ làm. Chương 222, vết thương dễ làm, cái gì dễ làm? Phong Giao khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía Dễ Hương Ly trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Không thể nào, ngươi sẽ không phải đem bán ta đi. Ha ha, Dễ Hương Ly cười cười, cầm trong tay trống không bọc giấy thu vào tay áo, hai vị, các ngươi đã đều là người quen, có chuyện gì không thể ngồi xuống tới thật tốt nói? Tuyệt đối không thể. Vô Nhan mới không tiếp thụ sẽ tiếp nhận đề nghị này, hắn bây giờ căn bản liền không muốn nhìn thấy Cốc Lệ Tiếu, không cần nghĩ cũng biết Cốc Lệ Tiếu là tới làm cái gì, tự nhiên là làm tôn thượng tới. Như là đã thân ở nơi này, chắc hẳn đã là đi và qua. Cốc Lệ Tiếu đối cái Kim Viên Minh này tổng đàn rất là quen thuộc, thế nhưng nơi này hết thảy đều là trải qua tay nàng sở kiến tạo, nàng có thể lặng yên không một tiếng động ẩn vào tới cũng không phải là việc khó. A, ngươi cho rằng ta hiếm có? Hà tất dạng này đi. Tương phùng hẳn là hữu duyên, đã có thể tụ tại một chỗ, đây cũng là hai vị duyên phận. Đúng rồi, ta có việc muốn thỉnh giáo hai vị, không biết rõ minh chủ của các ngươi định. Ngông nô. Ha ha, ngượng ngùng, công tử nhà ta hắn nào có chút vấn đề Phong Giao gặp đại sự nếu không khéo, lập tức che Dễ Hương Ly miệng, cho hắn một cái ánh mắt hung tợn, tiếp đó nhìn về phía Vô Nhan cùng Cốc Lệ Tiếu cười theo. Hán, các ngươi không cần quan tâm, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Nửa nửa kéo, Dễ Hương Ly lại không nghĩ rời khỏi. Chờ một chút. Vô Nhan gọi lại hai người, Dễ Hương Ly phủi phủi Phong Giao tay, trong mắt tràn đầy bất mãn. Thế nào? Nam tử trước mặt nghe thanh âm, Đỉnh Phá Thiên cũng mới 20 tuổi, một thân màu xanh áo vải, mặt nạ trên mặt càng kỳ lạ. Vừa mới hắn còn không chút chú ý, này lại xem xét, phát hiện này mặt nạ không đơn giản. Bình thường tới nói, mặt nạ xem như một loại che mặt công cụ, có tinh xảo như vẽ, có lại đặc biệt thô ráp, chất liệu đi lên nói, có vàng bạc đồng thiết chờ kim loại, cũng có chất gỗ làm từ trúc, còn có lông vũ hoặc là thuộc da. Nhưng người này trên mặt thuần trắng mặt nạ, Vô Nhan dĩ nhiên nhìn không ra chất liệu tới, còn có mấu chốt nhất một điểm, này mặt nạ đặc biệt dán vào mặt của hắn, cơ hồ có thể nói là làm hắn lượng thân mà làm. Trên mặt nạ sừng hiệu Vô Nhan nhận ra là hiệu sao sừng, sinh động như thật, phảng phất là thật sừng hiệu. Người là ai? Ta. Công tử nhà ta là cái người đáng thương. Người đáng thương? Phong Giao, ta thế nào không biết rõ ngươi làm nhà nào nô tài. Cốc Lệ Tiếu mở miệng cười, trong mắt tràn đầy bực bội. Cái này nói rất dài dòng. Phong Giao điều chỉnh một thoáng biểu tình, cố gắng để chính mình nhìn lên rất thương tâm bộ dáng, bắt đầu tại trong đầu hồi ức sinh mệnh mình bên trong chuyện bi thảm nhất. Ta tại Lưu Vong trên đường đụng phải nghi hoặc tên cướp đi Phong Dĩnh, giết con sai, tuy là không biết rõ bọn hắn vì sao không có giết ta, nhưng ta nhưng cũng không phải không có thể đi, chỉ có thể khắp nơi lưu lạc, đụng phải một hộ hảo tâm nhân gia chứa chấp ta, nhà này là cái thương hộ. Chủ nhà họ Dịch, bọn hắn con độc nhất liền là vị công tử này, bởi vì khi còn bé phát sốt, cháy hỏng não, lại bị đoán mệnh nói số mệnh không được, đến mang theo cái này theo một vị cao nhân nơi đó cầu tới mặt nạ, mới có thể tránh thoát chúng mục tiêu kiếp số. Chờ một chút, ngươi nói chuyện này để làm gì? Ta hỏi là hắn. Vô Nhan cắt ngang Phong Giao, chỉ Dễ Hương Ly, ra hiệu chính hắn nói. Ta gọi Dễ Hương Ly. Dễ Hương Ly bị Vô Nhan chỉ tay một cái, lập tức có chút sợ, bởi vì Vô Nhan nhìn ánh mắt của hắn có chút hung ác. Thế nào? Ngươi rốt cuộc là ai đây? Cái gì người nào? Ta chính là ta a, không phải ta là ai? Dễ Hương Ly cảm thấy Vô Nhan thật cực kỳ không hiểu đấu, chính mình là ai lại cùng hắn không quan hệ, hai người lại không biết, hỏi cái này cũng không biết có cái gì dùng. Vô Nhan hộ vệ, ngươi đừng dọa phá công tử nhà ta. Phong Giao ngăn ở Dễ Hương Ly trước người mở miệng, công tử nhà ta trong nhà đột ngột gặp biến cố, phụ thân hắn trước khi lâm trùng để ta dẫn hắn đi kinh thành tìm thân thích. Ta lúc nào trong nhà có biến cố? Dễ Hương Ly cắt ngang Phong Giao nhẹ nhàng hỏi một câu, bị Phong Giao ánh mắt quát bảo ngưng lại, chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nguyên lai thật là một cái đồ đần a. Cốc Lệ Tiếu nhẹ nhàng một câu, đổi lấy Dễ Hương Ly một cái xem thường, nàng lại cười. Nàng còn tưởng rằng là cái gì định lực rất tốt võ công cao thủ, vừa mới từ lúc cái đối mặt bắt đầu, người này mắt đều là trên người mình khẽ quét mà qua, tựa như dung mạo của mình đồng dạng. Cốc Lệ Tiếu còn muốn khiêu khích vài câu, đột nhiên cảm giác đầu một trận choáng. Không tốt, đây là Hạ Tiểu Mai lại tại quấy rối, không thể tại nơi này. Hôm nay liền bỏ qua các ngươi. Quẳng xuống một câu ngoan thoại, Cốc Lệ Tiếu cầm lấy kiếm bay thẳng bên trên nóc nhà, nhảy mấy cái, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Xảy ra chuyện gì? Diêm Vương tìm mệnh khoan thai tới chậm, nhìn thấy Phong Giao nhã nhặn Hương Ly cũng là đầy dây kinh hãi. Kim Yên Minh luôn luôn không chứa chấp ngoại nhân ở nhờ. Phong Giao nhã nhặn Hương Ly ngoan ngoãn đi theo mọi người tới Diêm Vương tìm mệnh phòng sách. Nguyên cớ là các ngươi yêu cầu tại nơi này ở nhờ. Xin lỗi. Phong Giao cúi đầu, giật giật Dễ Hương Ly tay áo, các ngươi tuyệt đối không nên khó xử công tử nhà ta, hắn thật cái gì cũng không biết, hắn không phải người giang hồ. Cái gì là người giang hồ? Đi ra những ngày gần đây, Dễ Hương Ly ngược lại nghe người nhắc qua cái gì đại hiệp, cái gì ma đầu đều là tại trong miệng người khác, hắn chưa từng thấy qua mấy cái. Khá lắm, hôm nay một thoáng gặp một đồng lớn. Diêm Vương tìm mệnh bất đắc dĩ cười cười, Dịch công tử đúng không? Mặt nạ của ngươi có thể lấy xuống ư? Nói thật, Diêm Vương tìm mệnh luôn cảm giác cái này Dễ Hương Ly hắn khả năng nhận thức. A, nha, đừng. Phong Giao đang muốn ngăn cản, Dễ Hương Ly thò tay muốn lấy xuống, làm thế nào dùng sức cũng vô dụng, trải qua một phen tranh đấu, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Ha ha, Phong Giao vậy mới cười xấu hổ cười, ta đã nói rồi, cái mặt nạ này là công tử nhà ta kiếp số, không thể lấy xuống, nếu là gỡ, lập tức liền muốn ứng kiếp. Thật sao? Thế nhưng ta vừa mới gỡ a. Lúc nào hái? Ta thế nào không biết, công tử, trên người ngươi nhưng có nơi nào đau không? Phong Giao vây quanh Phong Giao chuyển một vòng, không nhìn ra có cái gì khác thường. Liền là vừa mới cái Cốc Lệ Tiếu kia đuổi ta thời điểm, ta dọa sợ, gỡ mặt nạ ném nàng, bị nàng một kiếm lại bổ trở về, này mặt nạ dĩ nhiên không dở, trực tiếp lại bay đến trên mặt ta. Dễ Hương Ly nhớ tới tình cảnh lúc ấy, hiện tại vẫn là nghĩ lại mà sợ. Lúc ấy thật rất nguy hiểm, nếu không phải Kim Viên Minh người kịp thời xuất hiện, chỉ sợ hắn hiện tại không chết cũng sẽ tàn phế. Ngươi đau không? Đau. Cái gì là đau? Cái này muốn giải thích thế nào? Giống như bị đồ vật gì quấn tới đồng dạng, hô hấp dồn dập có à, lực chú ý không cách nào tập trung, tóm lại liền là rất khó chịu. Ngậy. Còn có liền là có miệng vết thương ư? Trên mặt nạ ư? Có. Dễ Hương Ly sờ lấy mặt nạ, phía dưới con mắt có một đạo nhàn nhạt vết thương. Chương 223, bảo vệ chỗ nào đây? Đẩy ra Dễ Hương Ly tay, Phong Giao nhìn xem trên mặt nạ vết thương, rất là đau lòng, đều trách chính mình, không có được hay không Dễ Hương Ly. Thật xin lỗi. Ngươi tại sao muốn nói xin lỗi? Cái này lại chuyện không liên quan tới ngươi, ai, ngươi đừng khóc ca, đừng khóc. Nhìn xem Phong Giao đột nhiên rơi lệ, Dễ Hương Ly có chút chân tay luống cuống, hắn muốn cho Phong Giao lau nước mắt, lại nghĩ tới chính mình vừa rồi tại trên mặt đất lăn vài vòng, thực tế không vệ sinh. Dễ Hương Ly không nói lời này còn tốt, nói một chút Phong Giao khóc đến càng hung. Diêm Vương tìm mệnh bị bọn hắn ầm ĩ đến đau đầu, đành phải để cho hai người đi về nghỉ trước, cuối cùng đã là đêm khuya. Đến ngày thứ hai, mặt trời lên cao, hai người đều không ra ngoài, Vô Nhan phái người đi thúc mời, lúc này mới phát hiện gian phòng của bọn hắn không có mở ai. Chậm một chút, ta thật đi không được rồi. Kim Viên Minh tổng đàn bên ngoài trên sườn núi, Dễ Hương Ly bị Phong Giao lôi kéo cánh tay, trời chưa sáng liền bị kéo ra tới chạy trốn, này lại nắng đã chiếu đến ông, hắn thật sự là đi không được rồi. Không được, công tử, ngươi dạng này, nhân ra sớm muộn đuổi theo. Đuổi theo liền đuổi theo, ngược lại ta thật muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Dễ Hương Ly tìm một cây đại thụ, ngồi dựa vào phía dưới nghỉ ngơi, thở hổn hển. Vậy được rồi. Phong Giao này cũng biết đây là làm khó Dễ Hương Ly. Công tử, ngươi thật không hiếu kỳ ta vì sao trong đêm rời khỏi ư? Ngươi muốn nói lời nói sẽ chính mình nói, chẳng lẽ ta hỏi ngươi liền đã nói. Đúng a, ngươi không hỏi ta nói thế nào? Phong Giao một bộ đương nhiên bộ dáng, ngồi tại Dễ Hương Ly bên cạnh ngược lại tinh thần phấn chấn. Vậy ngươi nói, cái này nói rất dài dòng. Chờ một chút, ta có một vấn đề. Vấn đề gì? Bị cắt đứt, Phong Giao cũng không buồn.
ngươi tại sao muốn nói dối? Ngươi nói là tối hôm qua cho ngươi biên cái thân thế. Ngươi biên? Dễ Hương Ly còn tưởng rằng Phong Giao tối hôm qua nói là sự thật đây, hắn chỉ cũng không phải cái này, vậy ta đến cùng là ai? Vấn đề này, tạm thời ta vẫn không thể trả lời công tử, bất quá, mời công tử yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi, là phụ thân để cho ta tới. Phụ thân ngươi là Phong Khánh, ta biết Dễ Hương Ly đối Phong Giao thật tò mò, bất quá, các ngươi không hề giống cha con. Không giống ư? Ngươi không có hắn như vậy nhạy cảm con mắt, phải không? Phong Giao không biết rõ đây là Tân Búc vẫn là Trường Biếm, bất quá sẽ không có cái gì ác ý ân Dễ Hương Ly sờ lên mặt nạ trên mặt, cái này sau đó đều gỡ không xuống ư? Cái ta này không biết rõ Phong Giao chính xác không rõ ràng, phụ thân nói, đến lúc đó liền biết. Đến lúc đó, đến lúc nào? Được rồi. Công tử, ngươi nghiêng hai tới, ta có bí mật muốn cùng ngươi nói. Bí mật? Bí mật gì? Không thể để người khác biết ư? Dễ Hương Ly quay đầu nhìn một chút đứng bên cạnh Địch Phi Thành. Đúng, nguyên cớ, nhanh lên một chút. Tốt ta. Phong Giao mới vừa ở Dễ Hương Ly bên thai nói hai câu, hắn liền cười khanh khách lên, cái gì à, chiếu ngươi nói như vậy, vậy ta sau đó chẳng phải là còn biết. Đương nhiên nhìn Dễ Hương Ly chỉ chính mình bụng, vặn lên lông mày, ta không có nói đùa, đây đều là phụ thân nói. A. Dễ Hương Ly ngượng ngùng thu hồi nụ cười. Phong Giao tiếp tục tại Dễ Hương Ly bên thai nói, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, không để cho mình bị thương, mặt nạ cũng không thể bị thương, bản kia bí thuật tập cũng không thể bị thương, nhớ kỹ, ngươi cùng những người khác không giống nhau, thân thể không giống nhau, nhìn thấy không giống nhau, nếu như về sau thấy cái gì vật kỳ quái, không cần phải sợ, tuy là sẽ không chảy máu, nhưng mà sẽ có cảm giác đau đớn. Ngươi nhất định có rất đa nghi hỏi, nhưng mà ta không dành cho ngươi giải thích, chờ sau này ngươi tự sẽ minh bạch hết thảy, phụ thân nói, thời cơ chưa tới. Thời cơ? Ân. Thế nhưng, Phong Giao, ngươi càng nói ta càng mơ hồ. Không có việc gì, kỳ thực rất nhiều lời ta cũng không hiểu, bất quá là thuật lại phụ thân nói. Ngươi vì sao đột nhiên cùng ta nói nhiều như vậy? Đương nhiên là vì tốt cho ngươi, đúng rồi, còn có, phụ thân bằng Giao, ngươi nhất định không thể tùy tiện dính vào chuyện của người khác, không thể dùng năng lực của ngươi đi thay đổi người khác trải qua sự tình, còn có điểm trọng yếu nhất, ngươi không thể giết người. Giết người? Vì sao? Ta tại sao muốn giết người, lại vì cái gì không thể? Cái này, ta cũng không rõ ràng vì sao, bất quá ngươi nhất định phải đem những cái này đều nhớ kỹ. Tốt, ta nhớ kỹ. Công tử, ta biết ngươi không tin phụ thân, nhưng mà hắn thật không có muốn hại ngươi ý tứ, hắn biết ngươi xuống núi cũng không phải làm chơi, hắn để ngươi làm xong việc phía sau, liền trở về Tùng Hương Sơn, nơi đó là nhà của ngươi. Nhà của ta? Vậy ta thê từ đây? Dễ Hương Ly từ lúc đêm đó mơ mơ màng màng nghe được một chút đôi câu vài lời phía sau, liền ghi nhớ lấy chuyện này. Cái gì thê tử? Dễ Hương Ly một mực tại hỏi thần tháp bên trong, ở đâu ra thê tử? Không phải các ngươi đêm đó nói? Cái nào mượn? Liền là có một ngày buổi tối, ta mơ mơ màng màng nghe được có người nói chuyện. Chúng ta cái kia nói không phải thê tử a, là cái gì? Không phải nói cùng ta bái đường người sao? Không phải thê tử là cái gì? Ha ha, cái kia, ta không biết rõ giải thích thế nào. Phong Giao thực tế không biết rõ như thế nào mở miệng, thế nào nhã nhặn Hương Ly nói những cái kia chuyện cũ trước kia. Một phương diện, Phong Khánh bàn giao qua, tuyệt đối không thể tại Dễ Hương Ly trước mặt nhắc tới đã qua, nhưng cái kia đều cùng hiện tại Dễ Hương Ly không có bất cứ quan hệ nào. Một phương diện khác, Phong Giao không xác định Dễ Hương Ly là có hay không đều không nhớ rõ, vạn nhất hắn nhớ chút gì, chính mình lại vừa nhắc nhở, nhớ tới chút gì chuyện không tốt, thì như Địch Phi Thanh tin chết, nàng không dám nghĩ đằng sau sẽ như thế nào. Hắn dạng này trọng tình cả người, khó tránh khỏi sẽ không đối Địch Phi Thanh sự tình truy tìm nguồn gốc, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì, vậy liền không dễ khống chế. Không tính nói. Không có, công tử, khát nước rồi, tới, uống ngụm nước. Phong Giao lấy ra túi nước, đưa cho Dễ Hương Ly, Dễ Hương Ly không chút nghĩ ngợi, tiếp nhận, rút nút lọ liền uống lên. Uống vào mấy ngụm, đem túi nước còn cho Phong Giao phía sau, Dễ Hương Ly đầu dựa thân cây, không biết thế nào, đột nhiên liền đầu choáng váng, trên dưới hai cái mí mắt qua lại đánh nhau, rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh. Công tử, công tử. Phong Giao kêu vài tiếng, gặp Dễ Hương Ly không có trả lời, vậy mới đem túi nước cất kỹ, đứng dậy đem người kéo lấy, thả tới ven đường trong bụi cỏ che lấp tốt. Địch Phi Thanh tại một bên, rất gấp, nhưng hắn không ngăn cản được Phong Giao. Đứng ở Dễ Hương Ly bên cạnh, chất vấn Phong Giao vài câu, nhưng mà đối phương không phản ứng chút nào. Vậy mới nhớ tới, chính mình đã không phải là người sống. Nhìn xem chính mình gần như trong suốt hai tay, đây là Địch Phi Thanh lần đầu tiên cảm thấy vô lực. Đúng a, chính mình dạng này, theo Dễ Hương Ly bên cạnh thì có ích lợi gì đây? Cái gì đều làm không được. Làm xong đây hết thảy phía sau, Phong Giao lại lần nữa trở lại bên đường dưới cây, Dễ Hương Ly vừa mới vị trí ngồi dựa vào tốt, nhắm mắt lại không biết là tại nhắm mắt dưỡng thần vẫn là tại chờ lấy cái gì. Chương 224, chơi xấu quả nhiên, chỉ chốc lát, Kim Yên Minh người trực tiếp tìm tới Phong Giao không nói lời gì liền đem người mang đi. Trở lại tổng đàn phía sau, Phong Giao thay đổi hôm qua khiêm tốn tư thế, ngửa đầu, bắt đầu cầm lỗ mũi nhìn người. Ta là cái gì cũng không biết nói Phong Giao bị nhốt tại đá trong tù thời điểm, không có chút nào mang sợ, ta muốn gặp Vô Nhan, coi như muốn nói, cũng không phải cùng các ngươi nói. Phong Giao nguyên cớ dám nói thế với, chủ yếu vẫn là bởi vì Địch Phi Thanh quản lý Kim Yên Minh cùng Cốc Lệ Tiếu không giống nhau. Nghĩ gì thế, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trông coi người gặp Phong Giao mạnh miệng, trực tiếp không phản ứng nàng rời đi. Không phải bọn hắn không muốn mời người, là hiện tại trong minh có khách, tự nhiên không rảnh để ý tới Phong Giao. Cái này khách nhân liền là không xa ngàn dặm chạy tới Vương Đa Bệnh. Hắn đầu đội tử kim bảo đỉnh, phía trên còn khảm nạm lấy bảo thạch, một thân gấm mặt trường bào màu tím, phía trên màu tím đen hoa điệu khắc dị thường hoa lệ, hoàng gia tôn quý nhìn một cái không sót gì. các ngươi phát cấp tốc dùng bồ câu đưa tin cho ta, hiện tại ta tới, tại sao lại ấp á ấp úng? Phương Đa bệnh gió bụi mệt mỏi, vừa đến đã ngồi không yên, hắn vốn là ở kinh thành thật tốt bồi tiếp công tử, bị Kim Viên Minh đám người này cho kêu tới, vốn là nổi giận trong bụng. Phó Mã, chúng ta thật sự là không có cách nào, vậy mới muốn xin ngươi giúp một tay.
Không đúng, Kim Viên Minh không phải thật tốt. Các ngươi hiện tại cũng cải tà quy chính, Kim Viên Minh không nghe nói phạm chuyện gì à, chẳng lẽ là tứ cố môn lại tìm đến các ngươi muốn người? Tuy là đều là lão hoàng lịch, Phương Đa bệnh thế nhưng nhớ tin tưởng, 188 trong lao có không ít Kim Viên Minh người cho tới.
Không phải cái này, là tôn thượng.
Địch Phi Thanh, hắn lại làm sao?
Lúc ấy không phải nói tìm người chiêu hồn ư?
Chẳng lẽ các ngươi không tìm được người?
Chiêu hồn việc này nguyên bản cũng không phải là cái gì không hề trọng chuyện bình thường, Phương Đa bệnh lại vội vàng trong triều sự tình, tự nhiên không rảnh quản giang hồ sự tình.
Đúng,
là cái gì?
Trên đường đi không thiếu nghe người ta nói Địch Phi Thanh tin chết, nhưng Phương Đa bệnh một chữ không tin.
Hắn tất nhiên sẽ không tin, nếu là Địch Phi Thanh thật đã chết rồi, Kim Viên Minh cao thấp đến mời hắn cái Địch Phi Thanh này bạn cũ tới một chuyến mới nói qua được.
Tôn thượng xảy ra chuyện.
Xảy ra chuyện?
Chuyện gì? Chẳng lẽ là?
Không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ Địch Phi Thanh thật đã chết rồi?
Không muốn a.
Phương Đa bệnh mới cầm lấy chén trà lập tức để xuống, biểu tình rầu rĩ và phần.
Lý Liên Hoa đã chết, hiện tại Địch Phi Thanh cũng đã chết lời nói, hắn còn không tìm được Lý Vọng Thư, muốn thế nào cùng hai người kia bằng giao?
Đúng rồi, Vọng Thư đây.
Phương Đa bệnh không có nhìn thấy Lý Vọng Thư, cho là Lý Vọng Thư tại Kim Viên Minh.
Thiếu chủ hắn,
hắn thế nào?
Gặp Vô Nhan ấp á ấp úng, Phương Đa bệnh trực tiếp đem ánh mắt chuyển qua Diêm Vương tìm bệnh trên mình.
Phó Mã, là dạng này Diêm Vương tìm bệnh chần chờ một chút mới mở miệng, thiếu chủ hắn, hắn chết.
A, làm sao có khả năng, ta tại chốc lát núi thời điểm hắn còn rất tốt, không phải nói Lý Liên Hoa dẫn hắn đi tìm Địch Phi Thanh ư?
Không phải, kỳ thực Phó Mã ngươi rời đi phía trước một đêm, bởi vì Tiêu Tử Khâm mang theo người đi tìm Lý môn chủ phiền toái, thiếu chủ hắn mới.
Ngươi nói cái gì?
Chốc lát núi?
Tiêu Tử Khâm?
Hắn lúc nào đi?
Ta thế nào không biết rõ.
Lý môn chủ không nghĩ ngươi dính vào, lúc kia ngươi vẫn là Bách Xuyên viện hình phạt dò xét, Bách Xuyên viện cùng tứ cố môn quan hệ mật thiết.
Nguyên cớ, các ngươi vẫn như vậy giấu lấy ta.
Phương Đa bệnh đứng lên trong phòng đi qua đi lại, đại não phi tốc vận hành, trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa nhiều như vậy tin tức.
Phó Mã, xin mời đi theo ta.
Vô Nhan gặp Phương Đa bệnh đứng ngồi không yên, lập tức mời hắn đi đến Địch Phi Thanh tổng điện. Nhìn thấy nằm trên giường người phía sau, Phương Đa bệnh nghi ngờ hơn, đây không phải thật tốt ư?
Đây là.
Ngươi nhìn kỹ một chút.
Tỉ mỉ.
Người trên giường không núp đích, chỉ có mắt nháy không ngừng, nhưng mà ánh mắt cũng không trong suốt, tương phản, có chút đục ngầu, nhìn mình ánh mắt rất là lạ lẫm.
Địch Phi Thanh, ngươi không biết ta.
Gặp ngươi không phản ứng, vừa nhìn về phía Vô Nhan, hắn đây là thế nào?
Thực không dám giấu giếm, Vô Nhan suy nghĩ thật lâu lời nói cuối cùng có cơ hội nói ra khỏi miệng, chúng ta tìm người đến cho tôn thượng chiêu hồn, nhưng mà loại trừ được rẽ.
Liền.
Cứ như vậy.
A.
Là dạng này Vô Nhan cũng biết việc này khó bề tưởng tượng, nhưng hắn vẫn là kiên trì mở miệng, thật không phải tôn thượng, nói chính xác, thân thể này là tôn thượng, nhưng bên trong tim không phải tôn thượng.
Cái gì thân thể tim, nói rõ một chút.
Được, liền là chiêu sai, hiện tại người này cũng không phải tôn thượng, xảy ra chuyện phía sau, ta từng ở chung quanh từng điều tra, người này có thể là Bách Xuyên viện kỳ hán Phật giết chết trong trốn võ lâm một cái võ sĩ, khi còn sống giết người nhà của mình, là cái từ đầu đến đuôi người điên.
Chờ một chút, chiếu ngươi dạng này nói, cái kia Địch Phi Thanh đây,
ta cũng không biết, đến đỏ đuổi theo Phong Dĩnh.
Phong Dĩnh, hắn không phải bị lưu này ư?
Chẳng lẽ các ngươi?
Xin lỗi, thật sự là bởi vì ban đầu ở kinh thành, cho nên chúng ta mới tìm tới hắn, ai có thể nghĩ tới sự tình sẽ biến thành dạng này.
Vô Nhan lại hối hận cũng vô dụng, hiện tại tìm Phương Đa bệnh tới, liền là muốn mời hắn hỗ trợ, nhìn một chút có thể hay không tìm tới cái gì năng nhân dị sĩ, bù đắp cứu vãn một thoáng.
Phương Đa bệnh bị Vô Nhan tức giận đến quá sức, đều dạng này, mới nhớ tới mời hắn hỗ trợ, nhưng hắn cũng không phải thần tiên, coi như hắn là phó mã, có thể tại hoàng đế trước mặt nói lên hai câu nói, nhưng
nói không lo là giả. Phương Đa bệnh chuẩn bị tại Kim Viên Minh tổng đàn lưu thêm mấy ngày, buổi tối cơm đều ăn không vô, tại tổng đàn bên trong đi dạo thời điểm, đi đến một chỗ hẻo lánh, đột nhiên nghe được có người hô cứu mạng.
Lần theo âm thanh, Phương Đa bệnh thế nào cũng không tìm tới cửa vào, nếu lấy đi ngang qua tuần tra minh chúng, vậy mới đi vào đá trong tủ.
Nhìn rõ ràng bị quản người phía sau, Phương Đa bệnh xoay người rời đi.
"Uy, Phương Đa bệnh, ngươi đừng đi.
Phong Giao làm sao có thể bỏ qua căn này cây cỏ cứu mạng đây, nàng bất quá là thử một lần không nghĩ tới Phương Đa bệnh liền là cái khách nhân này."
"Phong Giao, không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này."
"Không phải đây, ngươi cho rằng ta sẽ ở nơi nào?"
"Phương Đa bệnh, ngươi không thể thấy chết không cứu." Phong Giao đứng lên, bắt được cửa nhà lao, "Ngươi đừng quên, ta nhưng cứu qua mệnh của ngươi."
"Phong Giao, ngươi vì sao lại tại nơi này?"
"Nếu là Phong Giao không có làm cái gì, hắn không tin Kim Viên Minh người sẽ bắt nàng."
"Ta có thể làm cái gì?"
"Ngươi ý tứ gì?"
"Phương Đa bệnh, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là hôm nay không cứu ta, chờ ta đi ra, ta liền đi kinh thành tìm công chúa, để nàng cho ta làm chủ."
"Phong Giao, ngươi đừng quá mức." Phương Đa bệnh một chút đều không muốn chiêu linh công chúa cùng Phong Giao lại có cái gì liên hệ, công chúa nàng hiện tại chịu không thể bất luận cái gì kích thích, ngươi tốt nhất đừng đi tìm nàng.
"Nhanh lên một chút, cứu ta ra ngoài."
Phong Giao cổ họng đều nhanh cầm, âm thanh sần sạt.
"Tốt a, tốt a."
Phương Đa bệnh trực tiếp bổ ra phòng giam khóa, mang theo Phong Giao rời đi đá lao, không phải không có người ngăn cản, Phương Đa bệnh trực tiếp mang theo người đi tìm Vô Nhan, bọn hắn chỉ có thể theo ở phía sau.
Chương 225, không tiêu tan Vô Nhan, ta muốn mang nàng đi.
Phương Đa bệnh không thích nhất vòng vo, Phong Giao vốn chính là bị Lưu Vong tội nhân, hắn là đương triều phó mã, làm như vậy đương nhiên. Vô Nhan nhìn thấy Phong Giao theo sau lưng Phương Đa bệnh, ngẩng đầu, một bộ tiểu nhân đắc chí răng dấp, không gặp dễ Hương Ly bóng dáng, hắn hôm nay bể bộn nhiều việc, còn không dành quan tâm nàng đây. Phó mã đây là ý gì? Nàng là khâm phạm, ta mang nàng trở về, tự nhiên là muốn trị tội. Nhưng Vô Nhan gặp Phong Giao bộ dáng, không hề giống Phương Đa bệnh nói như vậy. Công tử nhà ngươi đây? Vô Nhan trực tiếp nhìn về phía Phong Giao. Hắn a, hắn chạy, hắn không thích ta một mực đi theo hắn. Phong Giao thực sự nói thật, chỉ bất quá lời này tại Vô Nhan nghe tới rất là trầm biếm, hắn liền biết nam giận người đều đồng dạng, danh ma quỷ quái. Cái gì dễ Hương Ly? Phương Đa bệnh liếc nhìn Phong Giao phía sau, Phong Giao ánh mắt trực tiếp phiêu hướng nơi khác, không dám cùng đối diện. Không có gì, liền là một cái người đáng thương. Cùng Phương Đa bệnh thương lượng, Vô Nhan không nghĩ phức tạp, Diêm Vương tìm bệnh cùng hắn nói qua, coi như tôn thượng xảy ra chuyện, nhưng mà Kim Viên Minh người vẫn là muốn sống tiếp, bây giờ mời Phương Đa bệnh tới, là làm địch phi thành, còn có một chút, Kim Viên Minh cần hướng triều đình yếu thế, giang hồ đệ nhất đại bang phái, triều đình nếu là kiêng kỵ, tuyệt không phải chuyện tốt. Phương Đa bệnh, khi nào thì đi a, ta không nghĩ ở tại nơi này. Đối đầu Vô Nhan, Phong Giao vẫn còn có chút sợ, nàng chẳng qua là ỷ vào Lý Liên Hoa tầng kia quan hệ, tốt xấu địch phi thanh cùng Lý Liên Hoa quan hệ không tầm thường, coi như hiện tại địch phi thanh xảy ra chuyện, những người này trong lúc nhất thời vẫn là sẽ không động nàng, thời gian dài liền không nói được rồi. Ngươi muốn khi nào thì đi? Phương Đa bệnh nắm chặt lại quyền, tận lực để chính mình nhìn lên không tức giận như vậy. Hiện tại, này lại đã rất muộn a. Ta không phải khâm phạm ư? Ngươi liền không sợ ta chạy? Phong Giao cười cười, trên mặt hình tròn lốm đốm sớm đã biến mất, cùng bình thường nữ tử không có khác biệt. Tốt a. Vô Nhan trực tiếp cho qua. Tuy là ngoài miệng nói xong có thể, trên mặt nổi phái người hộ tống Phương Đa bệnh trở lại kinh thành, nhưng vẫn là trong bóng tối sai người đi theo bọn hắn. Kim Viên Minh tổng đàn Lâm Hải xây lên, buổi tối mặt biển tựa như một tấm kính đồng dạng, tinh thần cùng mặt trăng bóng dáng tại rộng lớn trên mặt biển, thanh phong đem đại dương mùi đưa đến bên bờ, sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bờ biển, tĩnh mịch mà mơ mộng. Thật đẹp a. Dễ Hương Ly không kềm nổi phát ra cảm thán. Đúng vậy a. Địch Phi Thanh ngồi tại bên cạnh hắn. Dễ Hương Ly ban ngày sau khi tỉnh lại, Địch Phi Thanh liền nói cho hắn Phong Giao sự tình. Hắn lập tức quyết định trở lại Kim Viên Minh tổng đàn tìm người. Hắn một người tự nhiên tốt ẩn nút, thế nhưng theo ban ngày tìm tới nửa đêm, vẫn là không tìm được người. Khi thấy Phương Đa bệnh mang theo Phong Giao muốn rời khỏi thời điểm, Dễ Hương Ly cũng không có ra mặt. Nhìn tới Phong Giao cũng không muốn hắn cứu. Trong buổi tối Kim Viên Minh tổng đàn ra tuần tra người, rất là yên tĩnh, hắn tìm cái cao nhất nóc nhà, tại thưởng lên mặt trăng. Chưa bao giờ thấy qua tốt đẹp như vậy cảnh sắc, Dễ Hương Ly không kềm nổi có chút say mê. Ngươi không đi tìm người sao? Tìm ai? Phong Giao không phải đã đi? Vậy ngươi? Nhìn kỹ dưới ánh trăng giống như điêu khắc thông thường hoàn mỹ bên mặt, Địch Phi Thanh muốn nói lại thôi. Thế nào? Không chút. Có chuyện gì, ngươi liền nói a. Dễ Hương Ly vậy mới đem ánh mắt chuyển qua trên mặt Địch Phi Thanh, hắn cho tới bây giờ không phủ nhận, Địch Phi Thanh chính xác rất đẹp trai, là loại kia chỉ cần vừa nhìn thấy liền biết hắn là người ôm mị lực cực cao nam nhân. Ta cũng muốn đi. Đi, ngươi muốn đi nơi đó, ngươi không trở về nhà. Ngạch, ta nói là. Dễ Hương Ly không biết nên nói cái gì. Kỳ thực không cần thiết, bọn hắn đều qua đến rất tốt nhìn về phía Dễ Hương Ly trong hốc mắt đột nhiên chứa đầy nước mắt, Địch Phi Thanh đã không thấy rõ Dễ Hương Ly mặt, mùi chua xót, ta an tâm. Thế nhưng trên đời này không có người thật muốn chết à, các ngươi ta một thoáng Dễ Hương Ly đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, lật ra Phong Giao cho tập, lật xem, một bên lật, một bên lẩm bẩm, ở nơi nào đây, ban ngày ta nhìn sang, rõ ràng nhìn thấy. A, tìm được. Đem tập giơ lên Địch Phi Thanh trước mặt, Dễ Hương Ly tiếp tục nói, ngươi nhìn, nơi này có, người đều có hồn phách, nếu là sinh hồn ly thể, không cách nào trở về, nếu muốn hồn phách không tiêu tan, thì cần muốn chọn một người, dùng máu nuôi dưỡng. Không cần. Làm sao lại không cần, ngươi chẳng lẽ không muốn sống lấy ư? Ta cũng không nối tiếp Địch Phi Thanh dùng hết tất cả khí lực, gạt ra một cái mỉm cười, ta chỗ yêu người, sẽ cả đời bình an trôi chảy, thân bằng hảo hữu nhóm cũng thật tốt. Thế nhưng, bắt đầu ngươi rõ ràng không nghĩ chết ta. Dễ Hương Ly có thể cảm giác được Địch Phi Thanh không cam lòng, nụ cười của hắn đắng chát lại khổ sở, Dễ Hương Ly đột nhiên cảm thấy ngực buồn. Đã đủ Địch Phi Thanh đột nhiên nhớ tới một vấn đề, ta muốn hỏi ngươi một thoáng. Ngươi nói, ngươi muốn đi tìm chỗ yêu người, nếu là người kia đã cùng người khác thành hôn làm thế nào? A, ta không nghĩ qua a. Dễ Hương Ly nhíu mày, bắt đầu suy tư, một lát sau mới mở miệng, khả năng sẽ thành toàn bọn hắn à, cuối cùng ta đều không nhớ chuyện lúc trước, kỳ thực không có cái gì khác cảm giác, về sau sự tình ai nói đến chuẩn đây. Ngươi đừng khổ sở. Dễ Hương Ly nhìn xem Địch Phi Thanh trong suốt thân ảnh, vẫn là lấy ra một khối khăn tại hắn mắt bên cạnh điểm một cái, ta nhất định sẽ cứu ngươi, chẳng phải là dùng máu dưỡng hồn à, cái này lại không khó. Dứt lời, hắn lập tức cắn nát một ngón tay. Đừng. Địch Phi Thanh muốn ngăn cản, nhưng vẫn là không kịp. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Nhìn xem trên ngón tay của chính mình vết thương, dĩ nhiên không có máu chảy ra, mà vết thương cũng rất nhanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Rất nhanh, đầu ngón tay đau đớn liền biến mất. Phong Giao không phải đều nói cho ngươi biết ư? Sau đó không muốn tùy ý thương tổn tới mình. Địch Phi Thanh nắm chặt Dễ Hương Ly cổ tay, nhìn kỹ bị cắn ngón tay, hắn thay Dễ Hương Ly cảm thấy đau. Không có chuyện gì, đây không phải tốt à, làm thế nào? Địch Phi Thanh, Phong Giao ngược lại nói qua, hắn nói ta không phải người. Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, Dễ Hương Ly có chút khổ sở, chính mình nếu là người, liền có thể nuôi Địch Phi Thanh hồn phách. Phốc phốc, ngươi cười cái gì? Không, ngươi chính là cười. Gặp Địch Phi Thanh đột nhiên bật cười, Dễ Hương Ly đột nhiên không khó như vậy qua, nói, ngươi đến cùng cười cái gì? Ngươi như vậy nghe lời, ngươi liền không có chính mình nghĩ quá ư? Chuyện của ngươi chẳng lẽ còn đều muốn nghe người khác? Thế nhưng, nàng nói, nàng hẳn là sẽ không hại ta a. Nàng cũng không phải biết tất cả mọi chuyện. Cái kia ngược lại là, nàng cũng dạng này nói dễ. Hương Ly hơi híp mắt lại, chẳng lẽ ngươi hôm nay nghe lén chúng ta nói chuyện? Chương 226, tự do ta không cần. Ân. Nàng nói không sai, ngươi là nên thật tốt bảo vệ mình. Cái gì a? Bị Địch Phi thanh ánh mắt sáng rực nhìn kỹ, Dễ Hương Ly rút về ngón tay, tất kỹ tập, ngẩng đầu nhìn một thoáng trời, vừa nhìn về phía Địch Phi thanh. Ngươi chỗ yêu người, ở đâu? Ta thế nào không thấy hắn, hắn không phải Kim Viên Minh người sao? Không phải Địch Phi thanh gặp Dễ Hương Ly rời đi ánh mắt, lại không động, hắn thích nhất tự do, không thích bị người câu lấy, ta đã từng cùng hắn vẫn là đối lập. Đối lập? Vậy các ngươi thế nào ở cùng một chỗ? Đến Địch Phi thanh lời nói, Dễ Hương Ly đột nhiên hứng thú, mắt vụng trộm liếc nhìn hắn, gặp hắn còn tại nhìn chính mình, lập tức ho khan một tiếng làm dịu lúng túng, khục, ý của ta là, các ngươi là thế nào thích đối phương? Hắn cùng người ngoài không giống nhau. Thế nào không giống nhau a? Hắn tính cách thoải mái, trong lòng hào khí vạn trượng, mới gặp mặt lúc đó, hắn một lòng nghĩ giúp đỡ chính nghĩa, quét dọn thiên hạ bạt ác. Hắn có lợi hại như vậy sao? Đúng thế. Địch Phi thanh theo người ngoài nơi đó nghe được Lý Tương Di dành tự thời gian liền cảm giác cái tên này quá mức sắc bén. Khi đó hắn vẫn là cái một lòng luyện võ, muốn làm đệ nhất thiên hạ sĩ nhân. Hắn vô tâm thế gian cảnh đẹp, vô tâm thế gian ái tình, cũng không nguyện bị người và sự việc chỗ ràng buộc, nguyện vọng lớn nhất liền là có khả năng có một ngày trở lại Địch Gia Bảo, giải cứu những hài đồng kia. Nhưng nhìn thấy Lý Tương Di một khắc này, hắn thay đổi một chút ý nghĩ, luận võ phía sau, chậm rãi, trong lúc lơ đãng, hắn thay đổi càng ngày càng nhiều. Hắn nhất định rất xinh đẹp a. Dễ Hương Ly gặp Địch Phi thanh bắt đầu ngẩn người, còn lộ ra vui vẻ ý cười, biết hắn đang tưởng niệm. Đúng, khuôn mặt lạnh lùng, tuy là rất dễ nhìn, lại ghét nhất người khác nghị luận dung mạo của hắn. A, vì sao? Bởi vì sẽ khinh thị. Khinh thị? Đúng vậy, thông thường bên trên, đại đa số người chỉ cần thấy được dung mạo xuất chúng người, liền sẽ coi nhẹ hắn cái khác, mà quá mức coi trọng dung mạo. Phải không? Vậy hắn là làm sao coi trọng ngươi? Hắn không thích ta. A, không ngờ như thế ngươi lúc kia tương tư đơn phương a. Mới nói xong lời này, Dễ Hương Ly hậu chi hậu giác, chính mình là làm sao biết cái từ này? Ân, hắn lúc kia đã có tin mừng yêu người. Ngươi, ngươi hoành đao đoạt ái. Ánh mắt kinh nghi rơi vào trên người Địch Phi thanh, hắn lập tức phủ nhận. Ta lúc kia cũng không có ý thức đến tình cảm của mình, chỉ là đem hắn xem như khả kính đối thủ. Đối thủ? Ngươi còn tìm hắn đánh nhau? Được, thiên hạ nam tử, không có không nghĩ luyện thành trí cao võ học. Nam tử? Ngươi ưa thích người là nam tử? Được. Không, ta không phải ý tứ kia, chỉ bất quá, hắn đều có người thích, các ngươi về sau ở cùng một chỗ ư? Hỏi thăm thời điểm, Dễ Hương Ly cẩn thận từng ly từng tí, sợ chạm đến Địch Phi thanh chuyện tương tâm. Ừm. Gặp Địch Phi thanh nhẹ nhàng lên tiếng, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái kia về sau, phát sinh một chút bất ngờ, bất quá đều không trọng yếu. Địch Phi thanh thu miệng lại, Dễ Hương Ly cũng không hỏi tới nữa. Ngươi có lẽ luyện võ? A, đã ngươi muốn tìm người, vậy sau này khẳng định sẽ cùng rất nhiều người giao tiếp, trên đời này, quyền đầu cứng mới thật sự là đạo lý. Thế nhưng, không có thế nhưng, ta có thể dạy ngươi nội công cùng kinh công, ngươi nhất định phải thật tốt học. A, đối mặt không cho cự tuyệt yêu cầu, Dễ Hương Ly ngoan ngoãn đáp ứng. Bọn hắn rời khỏi Kim Viên Minh tổng đàn phía sau, Địch Phi thanh cũng không ràng buộc Dễ Hương Ly đi nơi nào tìm người, chỉ là trên đường đi theo Dễ Hương Ly, dạy hắn Dương Châu Mạn cùng Bi Phong Bạch Dương, bà Sa Bộ cũng dạy. Cuối cùng cái này nguyên bản đều là Dễ Hương Ly. Từ đông sang tây, từ hướng bắc nam, Dễ Hương Ly đi qua rất nhiều nơi, cũng gặp qua rất nhiều khác biệt mỹ cảnh. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, không giống lần trước đồng dạng, nhìn thấy người liền lên phía trước hỏi thăm, mà là nghe người khác đàm luận, biết rất nhiều chuyện trong giang hồ. Có để người vui vẻ sự tình, liền có phiền lòng sự tình, hắn cảm thấy Địch Phi thanh nói rất đúng, chuyện trên đời này, đại đa số đều là để người không vui. Trên mặt hắn mặt nạ thế nào cũng gỡ không được. Mỗi lần vừa có người nhắc lên cái này, hắn đều là tìm lý do qua loa tắc trách. Có đôi khi nói chính mình khuôn mặt có hại, có đôi khi nói dung mạo của mình xấu xí, chấm dãi, cũng liền quen thuộc người khác ánh mắt khác thường. Thế nhưng hắn đi nhiều địa phương như vậy, theo mùa hạ tìm tới mùa thu lại tìm đến mùa đông, cho tới bây giờ không nghe người ta nhắc lên Điệp Mộng Trúc cái tên này. Có đôi khi hắn cũng hoài nghi, trên đời có phải hay không liền không có người này? Có phải hay không là Phong gia trà con lừa hắn? Nhưng nghĩ lại lại có mớn, hẳn là sẽ không, bởi vì bọn hắn lúc ấy không biết do hắn có thể nghe được một chút. Cái này đều không phải cực kỳ khiến hắn buồn bực, nhất khiến hắn buồn bực là Địch Phi thanh, dường như lớn hơn mình rất nhiều đồng dạng, một bộ cho tự mình làm sư phụ răng rớp, cái gì đều muốn quản. Lớn nhỏ thủ tục, vô luận hắn đi nơi nào, muốn làm cái gì, Địch Phi thanh đều muốn hỏi đến, thậm chí ngay cả ngày bình thường ăn cái gì, hắn đều muốn quản. Tìm tới cuối cùng, thu đi xuân tới, Dễ Hương Ly cuối cùng quyết định đi kinh thành nhìn một chút, hắn chỉ là nghe rất nhiều người đều nói kinh thành phồn hoa, liền muốn nhìn một chút cái này trong miệng mọi người phồn hoa là như thế nào cảnh tượng. Hắn đi nhiều địa phương như vậy, tự nhiên phải có lộ phí, phía trước Phong giao cho bạc đã sớm không còn, Địch Phi thanh cho hắn suy nghĩ cái biện pháp, mua đến một chỗ, liền thám thính có hay không có làm giàu bất nhân ác hộ, để hắn dùng bà Sa Bộ đi cấp của người giàu chia cho người nghèo. Ngay từ đầu Dễ Hương Ly còn không nguyện ý, thế nhưng hắn cũng không có cái gì thành thạo một nghề, cấp của người giàu chia cho người nghèo loại việc này không tính việc xấu. Dễ Hương Ly về sau dĩ như thích, mua đến một chỗ, đều muốn đi cấp lên mấy lần, còn không lưu lại đầu mối. Cũng là về sau mới biết được chính mình có cái hải tặc tên tuổi. Phúc Châu rời kinh thành rất gần, vừa vào thành, hắn liền trước tìm cái khách sạn nghỉ ngơi. Hắn xuất hành công cụ không phải ngựa, mà là xe ngựa, dạng này sẽ không quá mệt mỏi. Nếu là tìm không thấy ngủ lại địa phương, còn có thể ở tại trong xe, che gió che mưa, đặc biệt thuận tiện. Nhìn xem Dễ Hương Ly chính mình chỉnh lý giường chiếu, Địch Phi Thanh không kềm nổi cảm thán thời gian trôi qua rất nhanh. Dễ Hương Ly chính mình đi khắp Đại Giang Nam Bắc, dùng gần một năm thời gian. Hắn cúi đầu nhìn một chút tay của mình, càng trong suốt, nói mang ý nghĩa hắn đã không có bao nhiêu thời gian, cuối cùng chính mình không phải người sống. Vãi, thật mệt ta. Dễ Hương Ly cười toe toét nằm trên giường, gặp Địch Phi Thanh nhìn mình chằm chằm tay nhìn, hắn không phải không phát hiện, chỉ là không nghĩ nhắc lên, sợ Địch Phi Thanh không cao hứng. Địch Phi Thanh, ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ không để ngươi cứ như vậy tiêu tán. Nam giận bí pháp bên trong có một loại, nói muốn tìm được thích hợp người máu, ngươi liền được cứu rồi, ngươi tin tưởng ta. Đột nhiên ngồi dậy, Dễ Hương Ly trong mắt tràn đầy nghiêm túc, hắn cũng không có qua loa, những ngày này hắn tìm Điệp Mộng Trúc thời điểm cũng không có đem Địch Phi Thanh sự tình ném ra sau đầu. Ta một mực đang nghĩ, cái gì mới có thể tính được là thích hợp người, muốn nói thích hợp, ngươi còn nói ngươi không có thân nhân tại thế. Chương 227, nghe sách cái này kỳ thực không có quan hệ gì với ngươi. Địch Phi Thanh đi theo Dễ Hương Ly những ngày này, kỳ thực đã chậm rãi buông xuống, là chính ta sự tình. Ngươi đừng như vậy chung sống lâu như vậy, Dễ Hương Ly biết Địch Phi Thanh đều là khẩu thị tâm phi, trong lòng càng quan tâm sự tình, ngoài miệng càng mây trôi nước chảy, ta nhất định có thể cứu ngươi. Dứt lời, không tiếp tục để ý Địch Phi Thanh, hắn lật ra bí thuật tập bắt đầu nghiên cứu. Một năm, cái này tập đều nhanh cho hắn lật nát, lật lên đi ngủ đi qua, tỉnh lại sau giấc ngủ, trời đã tối. Giờ gì? Dễ Hương Ly rủi rủi con mắt, theo mở tối trong hoàn cảnh ngồi dậy, mỏng manh chỉ từ khe cửa sổ khe hở bên trong chiếu vào, phía ngoài trên đường chuyển đến không ít tiếng người. Người nói bụng ư? Có chút. Trước đi ăn một chút gì a? Địch Phi Thanh một mực trông coi, sợ Dễ Hương Ly xảy ra chuyện gì. Tốt a. Đơn giản ăn vài thứ, Dễ Hương Ly liền không kịp chờ đợi ra khách sạn. Đèn hoa mới lên, thành Phúc Châu đầu đường hết sức phồn hoa, tảng đá xanh trên đường, thỉnh thoảng có xe ngựa chậm rãi trải qua, bánh xe phát ra chậm rãi âm hưởng, rất nhanh liền bao phủ tại huyên náo tiếng người bên trong. Trên đường đèn đuốc lấp lóe, nhìn không thấy cuối, đủ loại hương vị nhộn nhịp tán lạc trong không khí, có hương hoa, thức ăn mùi thơm các loại, làm người tâm trí hướng về. Trăng khuyết thật cao treo bầu trời đêm lại hết sức tĩnh mịch, chấm chấm đầy sao lóe lên quang mang, ánh trăng nhàn nhạt nhẹ nhàng tung xuống, phảng phất là đặc biệt làm phố dài khoác lên tầng một hào quang màu bạc. Dựa theo Địch Phi Thanh dặn dò, Dễ Hương Ly một mực chưa bao giờ nghe ngóng tham gia chuyện trên giang hồ, chỉ bất quá có đôi khi sẽ nghe người ngoài nói lên một lỗ tai. Ngược lại đều là chém chém giết giết sự tình, hắn cũng không thích. Đi dạo, Dễ Hương Ly liền đi vào một gian quán trà. Nơi này còn có thuyết thư nhân ngay tại kể chuyện, cái Địch Phi Thanh này ngược lại mặc kệ. Hắn tìm cái vị trí ngồi xuống, tiểu nhị dâng trà điểm phía sau, bắt đầu nghe kể chuyện. Kỳ thực thuyết thư nhân đã nói một đoạn. Cái này giang hồ đời nào cũng có nhân tài ra à, các ngươi như biết, gần nhất trên giang hồ này cải thiên hoán nhật thuyết thư nhân là cái cao gầy lão đầu râu bạc, một thân áo vải xám, tinh thần phấn chấn, chữ chữ vang vang, giang hồ hình đường đã không phải là bách xuyên biện. Lão đầu uống một hớp tiếp tục nói, năm đó Tứ Cố Môn là người đứng đầu chính đạo, từ lúc Đông Hải đại chiến phía sau, Lý Tương Di chết, cái này Tứ Cố Môn liền chia năm xẻ bảy, từ lúc trước ba môn chủ Tiêu Tử Khâm thay mặt lĩnh môn chủ vị trí, mà bách xuyên viện thì độc lập đi ra, tự thành nhất thời. Về sau Mộ Vãn Sơn trang công thẩm cốc lệ tiểu thời điểm, dĩ nhiên lộ ra đi ra một ngày kinh thiên đại sự. Cái gì kinh thiên đại sự a? Đúng a, có thể có cái gì kinh thiên đại sự? Trong quán trà mọi người đại bộ phận không phải người giang hồ, coi như là người giang hồ, cũng không nhất định biết những cái này bí mật. Đừng nội, mà chờ lao hán lại uống nước miếng. Lao đầu cũng là trong lòng bồn chồn, đây là ba ngày trước, có người đặc biệt tìm tới hắn, cho hắn một sấp thư cảo, để hắn dựa theo nói. Tuy nói đều là bịa đặt chuyện giang hồ, bất quá là vì giành được mọi người vui lên, nhưng lão đầu nhìn phía sau, trong lòng kinh ngạc căn bản không che giấu được. Ngay từ đầu hắn là không dám nói, bởi vì mọi chuyện cần thiết bị viết sách người viết sinh động như thật, phản phất thật. Cái này kinh thiên đại sự, trực tiếp để Bách Xuyên Viện thanh danh rất xuống ngàn trượng. Lao đầu vỗ một cái thước gõ, Cốc Lệ Tiếu chính miệng nói ra năm đó Đông Hải đại chiến trận tướng, là bởi vì Bách Xuyên Viện Vân Bị Khâu mây việt chủ, cũng liền là lúc ấy Tứ Cố Môn môn chủ Lý Tương Di thủ hạ Phật bị bạch thạch bên trong Vân Bị Khâu, là hắn cho Lý Tương Di hạ bích trà chi độc, vậy mới hại đến Lý Tương Di chết tại Đông Hải, hại đến chính đạo đang vây công Kim Nguyên Minh thời điểm tổn thất nặng nề, mới có về sau Tứ Cố Môn sụp đổ biến cố. Mọi người nghe tới đều ngây ngẩn cả người. Lão đầu đuốt đuốt râu ria, nói tiếp, Mộ Vãn Sơn trang thời điểm, Vân Bị Khâu cũng thu nhận mục trực, hắn nói năm đó là bị Cốc Lệ Tiếu mê hoặc, Cốc Lệ Tiếu là giang hồ cái thứ nhất mỹ nữ, vì sinh đến xinh đẹp, có tu luyện mặt nạ mỹ công, riêng có ngu mỹ nhân thành hạo, trong giang hồ rất nhiều nam nhân đều là dưới quần của nàng thần. Cắt lão đầu, ngươi nói nhăng gì đấy? Người người đều biết Lý Tương Di là thiên hạ đệ nhất, coi như chúng độc, thế nào sẽ chết đây? Đúng a, hắn không phải lợi hại nhất ư? Hơn nữa, Tứ Cố Môn người làm sao sẽ cho hắn hạ độc? Chớ quấy rầy, nghe ta nói. Cắt lao đầu kỳ thực cũng không biết vì sao, hắn lại liên tiếp gõ mấy lần dễ thấy, để những cái này người nói chuyện an tĩnh lại. Bởi vì chuyện này, có chút người giang hồ tìm tới Bách Xuyên Viện, yêu cầu bọn hắn công khai xử phạt Vân Bị Khâu, thế nhưng, bọn hắn đủ kiểu từ chối. Đúng lúc này, Tây Nam Địch Gia Bảo đột nhiên bùng dậy, nghe nói ra cái Địch Gia Bảo thiếu chủ, mang theo mọi người uy hiếp Bách Xuyên Viện, thương lượng một phen phía sau, Bách Xuyên Viện cuối cùng đồng ý công khai tội ác của Vân Bị Khâu. Người nghe qua việc này ư? Nghe được mọi người dưới đài xì xào bàn tán, Dễ Hương Ly nhịn không được nhìn về phía Địch Phi Thanh, nhẹ nhàng hỏi một câu. Không biết rõ. Ngươi không phải người giang hồ ư? Thế nào điều này cũng không biết. Cũng có khả năng có thể, là ngươi sinh hồn ly thể chuyện sau đó. Kể chuyện vẫn còn tiếp tục. Địch Gia Bảo thiếu chủ nghe nói vẫn là cái hài đồng, mười mấy tuổi răng dấp, nhưng mà trời sinh liền là mắt đỏ. Tây Nam Địch Gia Bảo là trên giang hồ có tiếng tổ chức sát thủ, đặc biệt tiếp một chút giết người sống, nhưng mà cái này thiếu bảo chủ vừa xuất hiện, Địch Gia Bảo liền thanh danh lớn khô, đầu tiên là thu thanh toán Tây Nam mấy cái giang hồ bang phái, về sau trực tiếp hướng Tứ Cố Môn khiêu chiến, nói bọn hắn không xứng làm người đứng đầu chính đạo, Tứ Cố Môn môn chủ ra mặt nên. Chiến dĩ nhân vua, đây quả thực quá khó mà tin nổi. Vị công tử này, xin hỏi nơi này có người sao? Dễ Hương Ly chính giữa nghe tới hăng say thời điểm, đột nhiên có người xuất hiện tại bên cạnh hắn cắt ngang hắn. Ân. Hắn vừa quay đầu, nhìn thấy một tên khuôn mặt ôn hòa nam tử trung niên, người mặc màu vàng dệt kim trường bào, bên hông buộc long văn tiểu dáng rộng đai lưng, trên đó mang theo một khối chất ngọc thượng thừa thuần trắng hình rồng ngọc giác. Tất nhiên, có thể. Dễ Hương Ly nhìn chung quanh, căn này quán trà chẳng biết lúc nào đã đầy ắp cả người, loại trừ ngồi, còn có một chút đứng đấy. Khi nhìn đến sau lưng nam tử trung niên một nhóm mặt lạnh như là hộ vệ người phía sau, nụ cười của hắn thu liễm. Người này xem xét cũng không phải là người thường. Lão bá, mời ngồi. Dễ Hương Ly tuy là không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn gây chuyện. Tốt. Nam tử trung niên sau khi ngồi xuống, Dễ Hương Ly vừa nhìn về phía Thuyết Thư Nhân. Cứ như vậy, Bách Xuyên Viện đồng ý giao ra Vân Bị Khâu, nhưng mà trải qua chuyện này, Bách Xuyên Viện trong giang hồ thanh danh rất xuống ngàn trượng, liền giang hồ hình đường cái danh này đều muốn rơi xuống trên đầu Địch Gia Bảo. Tuy là Địch Gia Bảo thiếu chủ tuổi còn nhỏ, nhưng mà hậu sinh khả úy. Chương 228, dị thuật công tử, ngươi cảm thấy hắn nói thật hay giả? A. Dễ Hương Ly lại bị cắt đứt, vừa quay đầu, đối đầu nam tử trung niên mặt mỉm cười mặt. Cái này, ta cũng không biết, ta cũng không phải người giang hồ. Công tử kia là ai? Ta là ngạch, là cái xem bói. Dễ Hương Ly nghĩ nửa ngày, quả thực là không nghĩ ra tới cái nguyên do, chỉ có thể bịa chuyện câu. Phải không? Ha ha. Làm che giấu lung túng, Dễ Hương Ly cầm lấy chén trà, uống một ngụm trà. Bất quá là cái bình thường bất quá động tác, lại để nam tử trung niên không che giấu được trong mắt kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy Dễ Hương Ly trên mặt nạ, tại hắn uống trà thời điểm, đột nhiên biến mất một bộ phận, mặt nạ cũng không có quấy nhiều hắn uống nước, sau khi uống xong, mặt nạ nửa phần dưới lại không hiểu xuất hiện. Bởi vì là cúi đầu, chú ý của những người khác lực đều tại nói sách người cái kia, nguyên cớ cực kỳ khó chú ý tới Dễ Hương Ly mặt nạ biến hóa. Nam tử trung niên biểu tình thay đổi liên tục, cuối cùng ho khan một tiếng, mới chậm rãi mở miệng. Công tử có thể coi cho ta một quẻ ư? Nam tử trung niên nhìn từ trên xuống dưới Dễ Hương Ly, phát hiện quần áo của hắn giá trị xa xỉ, cử chỉ cũng không giống phổ thông mạch tính. Xem bói. Dễ Hương Ly kèm chút bị sập đến, đặt chén trà xuống phía sau, hắn so với đối phương còn kinh ngạc. Tính toán cái gì? Mình bây giờ cũng không thể nói mới vừa rồi là bịa chuyện, coi như nói cũng sẽ không có người tin. Liên tính toán ta là người như thế nào? Cái này, hắn là hoàng đế. Địch Phi Thanh tại một bên mở miệng, Dễ Hương Ly liếc qua Địch Phi Thanh, gặp hắn ôm lấy cánh tay nhìn mình, Dễ Hương Ly nháy mắt mấy cái, Địch Phi Thanh gật đầu một cái. Cái này, ngài xem xét liền toàn thân quý khí, cao quý không tả nổi a. Dễ Hương Ly lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ ngồi bên người người. Cao lông mày, ngày sừng, mặt lớn thai chính giữa. Ngạch. Vậy hạ thứ tội. Dễ Hương Ly cúi đầu, dù chỉ có nam tử trung niên có thể nghe được âm thanh tỉnh tội. Ha ha ha, vị công tử này ngươi thật biết nói đùa. Thảo dân không dám. Dễ Hương Ly vẫn là cúi đầu, thảo dân cũng không phải quái sư, còn mời bệ hạ thứ tội, vừa mới bất quá là bịa đặt. Tốt, ngươi đừng như vậy, đây là ở bên ngoài hoàng đế cũng không trách tội hắn ý tứ, vốn là vi phục xuất tuần, không nghĩ bạo lộ thân phận, vừa mới liền rất tốt. Được. Dễ Hương Ly lại nhìn sang Địch Phi Thanh, gặp đối phương vẫn như cũ mặt không biểu tình. Kỳ quái, vì sao Địch Phi Thanh đối vị hoàng đế này cũng không một chút cung kính? Suy nghĩ ngay tại bay loạn, đột nhiên cánh tay bị người nhấc lên, hắn liếc mắt nhìn hai phía, chính là hoàng đế hộ vệ. Hai vị đại ca, đây là làm cái gì? Không có người trở về hắn, hoàng đế cũng không thấy bóng dáng. Rất nhanh, Dễ Hương Ly liền biết đây là muốn làm cái gì. Hắn được đưa tới một chỗ cực kỳ xa hoa phủ đệ trong lương đình bốn phía bị người vây quanh, hắn bị người đè xuống bả vai ngồi tại trên ghế đá. Ngươi vì sao không động thủ? Địch Phi Thanh biết Dễ Hương Ly võ học thiên phú cực cao, những người này căn bản không phải đối thủ của hắn. Dễ Hương Ly lắc đầu, hắn không muốn thương tổn người, lại nói, những người này đối với hắn cũng không có cái gì ác ý, chẳng qua là nghe theo người khác phân phó mà thôi. Nghe nói bệ hạ mang về một người. Dễ Hương Ly ngẩng đầu một cái đầu có tóc trắng tơ, cầm trong tay phất trần, màu tím tơ lụa cẩm bào bên trên thêu lên chim muông hoa văn nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Người rốt cuộc là ai? Ta chính là ta a, ta còn không có hỏi ngươi là người thế nào. Dễ Hương Ly tại người này trong mắt nhìn thấy hoài nghi. Hoài nghi gì? Hừ. Nam tử cũng không mở miệng, nhìn niên kỷ của hắn cũng không nhỏ, cùng hoàng đế niên kỷ có lẽ không sai biệt lắm. Hắn là Hiên Viên Tiêu, đại nội đệ nhất cường giả, bất quá nghe nói hắn đem có nội lực đều chuyển cho đồ đệ của mình Dương Quân Xuân. Hừ cái gì, chẳng lẽ trên đầu ngươi sừng dài? Dễ Hương Ly mới mặc kệ cái gì cường giả không cường giả đây, chính mình cùng hắn lại không biết, sau đó nói không chắc còn không có cơ hội gặp mặt đây. Trên đầu sừng dài chính là ngươi đi. Ngươi? Ta đây là trên mặt nạ sừng, cũng không phải trên đầu ta. Vì sao không gỡ mặt nạ, chẳng lẽ ngươi có không thể gặp người mục đích, nguyên cớ một mực không dám lấy chân diện mục gặp người? Ta. Dễ Hương Ly còn chưa kịp giải thích, Hiên Viên Tiêu tay đã đặt ở hắn mặt nạ sừng hiệu bên trên. Hiên Viên Tiêu một tay hơi hơi dùng sức, chính giữa muốn đem mặt nạ lấy xuống. Sau một khắc sắc mặt của hắn lại trắng bệch lên. Đặt ở sừng hiệu bên trên tay, trong khoảnh khắc, huyết nục rút đi, lộ ra màu trắng xương ngón tay, đau nhức kịch liệt nháy mắt truyền khắp toàn thân, Không chút nghĩ ngợi, hắn lập tức buông tay ra. Tay trái vậy mới lại từ từ khôi phục thành bộ dáng lúc trước. "Uy, ngươi cũng quá vô lễ a." Dễ Hương Ly sờ lên sừng hiệu, phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại, vậy mới không tức giận như vậy, nhưng gặp đối phương nhìn mình chằm chằm tay một nhìn, trên trán còn bắt đầu đổ mồ hôi, không kềm nổi nổi lên nghi ngờ. "Ngươi này mặt nạ không tầm thường, vừa mới hắn muốn gỡ mặt nạ của ngươi, xương tay đột nhiên lộ ra tới." "Xương tay?" Dễ Hương Ly nghi ngờ nhìn về phía Địch Phi Thành. "Ngươi đừng nhìn ta, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi không sao chứ? Ngươi rốt cuộc là ai?" Hiên Viên Tiêu nghe nói hoàng đế mang về một người, còn nghe nói người này là cái gì quái sư, liền có lẽ gặp bữa. Không nghĩ tới mới gặp mặt liền để hắn trở tay không kịp. "Liền là người thường a?" "Không phải đây." Dễ Hương Ly liếc mắt, nhìn không tới Dễ Hương Ly mặt, trong lòng Hiên Viên Tiêu cực kỳ không nỡ, sợ là cái gì thích khách đến gần hoàng đế. "Quốc sư, ngươi tại nơi này a?" Đúng lúc này, hoàng đế thay quần áo khác xuất hiện, long bào ra thân, toàn bộ người thần thái sáng láng, mọi người nhộn nhịp quỳ xuống. "Gặp qua bệ hạ." Dễ Hương Ly hậu chi hậu giác đang muốn quỳ xuống, bị hoàng đế kéo lại. "Chấm nhưng không dám để cho tiên sư quỳ xuống." "Cái gì? Cái gì tiên sư? Tiên sư không phải tự xưng sẽ xem bói ư? Mà tính toán coi như già chấm là hoàng đế. Hoàng đế tự nhận vi phục xuất tuần, ngụy trang rất tốt. Cái kia là ha ha, tiên sư không cần căng thẳng, ngồi." Hoàng đế trước vào chỗ, Dễ Hương Ly theo lời cũng ngồi xuống, trong lòng tính toán như thế nào rời đi nơi này. Dễ Hương Ly mắt loạn chuyển, hoàng đế lại nhìn lấy chăm chú ánh mắt của hắn, đôi mắt này sáng lạn như tinh thần, đôi mắt lưu chuyển ở giữa, hoàng đế nhìn ra hắn vượt qua thường nhân trí tuệ, ôn hòa ánh mắt dường như nhìn rõ hết thảy, để người có loại không chỗ có thể trốn chân thực. Tất cả muốn bác bỏ ý niệm trong khoảnh khắc đó toàn bộ xác định được. Đây chính là lúc trước hắn tại Tùng Hương Sơn bên trên nhìn thấy cặp mắt kia, trong suốt, gặp đối phương nhìn mình, lộ ra mỉm cười, trong con mắt xuất hiện cái bóng của mình, hoàng đế đột nhiên cảm thấy yên tâm. Tuy là không biết rõ trên người hắn đến cùng phát sinh cái gì, nhưng mà hoàng đế tin tưởng vững chắc thân phận của hắn. "Công tử thế nhưng họ Dịch?" "Bệ hạ làm sao biết? Thật là ngươi." Hoàng đế thật cao hứng, thiên sư từng đáp ứng chấm một việc. "Bệ hạ nhận thức ta." Gặp Dễ Hương Ly trong mắt tất cả đều là nghi hoặc, hoàng đế cũng nghi hoặc. "Ngươi từng nói qua ngươi gọi Dễ Hương Ly, ngươi đáp ứng giúp ta tìm người." "Tìm ngươi?" "Đúng, chấm muội muội." Chương 229, thua thiệt. Hoàng đế cũng không để ý tới Dễ Hương Ly phản ứng, mà là tiếp tục tự mình nói xong, "Nàng mất tích rất lâu, lâu đến ta đã nhanh không nhớ dáng dấp của nàng. Ngươi từng đáp ứng giúp ta tìm người, hiện tại chấm lại gặp được ngươi, lần này ngươi cũng không thể từ chối." Bệ hạ Dễ Hương Ly gặp hoàng đế một mực chắc chắn nhận biết mình, còn không hiểu để chính mình tìm người, suy nghĩ nhất chuyển, hoàng đế chắc chắn đã nhận biết mình, vậy khẳng định biết chính mình sự tình trước kia, người khác không nói, hắn có thể theo đổi chỗ sáo thoại trong miệng, có phải hay không là bệ hạ nhận là người? "Ngài xác định ngài phía trước gặp qua ta sao? Vì sao ta cũng không nửa phần ấn tượng?" "Thế nào, ngươi không nghĩ nhận?" Hoàng đế nhìn Hiên Viên Tiêu một chút, hướng hắn phất phất tay, Hiên Viên Tiêu bên trong không người lui lại, tự mình rời đi, trước khi đi còn mạnh mẽ trừng mắt liếc Dễ Hương Ly. "Tốt, tiên. Dịch tiên sinh, hiện tại có thể không cần phải giả bộ đâu a." Dễ Hương Ly có lẽ không phải tiên sinh bản danh, hoàng đế nhớ tới người này trước mặt không thích được xưng là tiên sư, tiên sinh đã từng có cái khác danh tự. "Cái khác danh tự?" "Đúng a, ngươi lẽ nào thật sự không nhớ nổi sự tình trước kia?" "Sự tình trước kia? Ta phía trước phát sinh qua cái gì ư?" Gặp Dễ Hương Ly hỏi gì cũng không biết, hoàng đế hơi hơi nheo mắt lại, bắt đầu xem kỹ cái khác tới. Dễ Hương Ly cũng thẳng tắp nhìn thẳng hắn, nửa ngày, hoàng đế cuối cùng thua trận. "Thôi, đều đi qua, tiên sinh muốn hỏi cái gì? Ngược lại đây hết thảy đều là hắn thua thiệt người này, chính mình đế vị cùng tính mạng đều là người này dùng mệnh đổi lấy. Ta muốn biết Điệp Mộng Trúc ở đâu." "Điệp Mộng Trúc?" "Đúng a, lão bà của ta." Rốt cuộc tìm được một cái biết được hắn đã qua người, Dễ Hương Ly tìm Điệp Mộng Trúc toàn bộ người lâu như vậy, một chút xíu tin tức đều không có, hắn liền cực kỳ phiền muộn. "Tiên sinh thành thân ư?" Hoàng đế cũng không nghe qua hắn thành hôn tin tức, chẳng lẽ Dễ Hương Ly kết hôn? "Ngươi không phải nói ngươi biết không? Chớp gặp tiên sinh số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất nhiều đều là theo người khác nơi đó nghe được. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không ngờ như thế chính mình cùng hoàng đế một điểm không quen à, vậy hắn nói thế nào nhận biết mình đây này?" "Đúng nha, biết danh tự cũng có thể xem như nhận thức. Cái kia bệ hạ vì sao nhận định ta có thể giúp bệ hạ tìm người đây?" "Hoàng đế thế nhưng trên bọn người, chúa tể sinh sát đại quyền, hắn đều là hoàng đế, còn có thể có người nào là hắn tìm không thấy? Bởi vì mới thấy ngươi thời điểm, ngươi liền cùng người khác khác biệt." "Khác biệt? Có thể có cái gì khác biệt? Chẳng lẽ ba đầu sáu tay, không phải một cái tát hai con mắt? Ngươi có thể làm cây mai nở hoa." "Nở hoa? Thế nào nở hoa? Ảo thuật ư?" Dễ Hương Ly còn thực sự từng gặp ảo thuật biến ra tiêu tới. "Không phải ảo thuật, ban đêm, tuyết trắng, dị hình, cây mai nở đầy đủ loại màu sắc hoa mai, lộng lẫy, đẹp không sao tả xiết." Đối đầu Dễ Hương Ly tràn đầy ánh mắt hiếu kỳ, hoàng đế đột nhiên kịp lại. "Những người này đều không nhớ sao? Ta vẫn là cảm thấy bệ hạ nhận là người, bệ hạ nói tới những cái này, ta trọn vẹn không có bất kỳ ấn tượng." "Này cũng có trách, ngươi không phải người đi." Hoàng đế gặp Dễ Hương Ly lần đầu tiên liền biết hắn không phải người, chí ít không phải người bình thường. "Các ngươi thế nào đều nói ta không phải người?" Dễ Hương Ly nhỏ giọng lầu bầu một câu. "Cái gì?" "Không có gì." Dễ Hương Ly nghe được hoàng đế tra hỏi, lập tức di chuyển chủ đề, "Bệ hạ nói tìm người là chuyện gì xảy ra?" "Hả? Bởi vì ngươi lúc đó có thể nhìn thấy tử hồn, nguyên cớ chấm vậy mới muốn cầu cạnh ngươi, ngươi nói những cái kia tử hồn sẽ bởi vì thân nhân quyến luyến không nỡ rời đi, nhưng cũng không nhìn thấy bên cạnh ta có tử hồn đi theo. bệ hạ hoài nghi muội muội chết rồi. Nếu là nàng không chết, nhất định sẽ trở về, chấm đều làm hoàng đế, nàng trở về liền là công chúa, nàng có cái gì lý do không trở lại đây? Này ngược lại là, A Dễ Hương Ly thở dài, đáng tiếc ta không phải phía trước cái ta kia. Dễ Hương Ly đã có chút tiếp nhận phía trước cái mình kia, tuy là đối cái mình kia cái gì đều không biết. Không có gì đáng tiếc, hoàng đế nhìn về phía Dễ Hương Ly trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm, tiên sinh hiện tại trở về liền tốt. Tuy là hắn chưa từng thấy mấy lần Dễ Hương Ly, nhưng mà mỗi lần đều có kinh hỉ. Cái kia chấm hiện tại có thể nhìn một chút tiên sinh chân dung ư? Dễ Hương Ly sẽ không bộ dáng cũng thay đổi a? Hoàng đế là bằng cặp mắt kia nhận ra, bởi vì cặp mắt kia quá mức khác biệt, hắn ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Tốt. Tuy là không rõ ràng vì sao tất cả mọi người cố chấp tại nhìn mặt của hắn, Dễ Hương Ly vẫn là lấy xuống mặt nạ. Cái mặt nạ này nhắc tới cũng kỳ quái, ngay từ đầu Dễ Hương Ly vô luận như thế nào gỡ không được, về sau hắn còn thử lấy cùng mặt nạ giao lưu, kết quả thật có hiệu quả. Theo lấy mặt nạ màu trắng tuyển bị lấy xuống, hoàng đế mắt hơi hơi trợn lên, tuy là phía trước đã gặp Dễ Hương Ly tháo mặt nạ xuống bộ dáng, nhưng lần này cùng phía trước có chút khác biệt. Tiên sinh, so phía trước hình như càng trẻ. Lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm tiên sinh khuôn mặt tiểu tụy lại khó nén kinh diễm, lần thứ hai thời điểm tiên sinh càng như thiên thần lâm thế, về sau. Phải không? Gặp hoàng đế không nói thêm gì nữa, mà là nhìn mình chằm chằm mặt, Dễ Hương Ly vội vã theo trong tay áo móc ra một cái gương nhỏ nhìn một chút mặt mình, trên mặt mình cũng không có vật gì a cùng phía trước so sánh, Dễ Hương Ly bộ dáng bây giờ càng giống thần tiên, như thanh ngọc thông thường dung nhan phảng phất sẽ không già yếu, hai mắt sáng rực thâm thúy, giữa lông mày nốt ruồi son biến thành một đóa nửa khép nửa mở liên hoa ấn ký màu đỏ, một thân trường bào màu xanh sẫm, quanh thân tản ra ánh sáng nhu hòa. Liên là chỉ đứng ở nơi đó không nói một lời, hoàng đế cũng nhận định hắn liền là thần tiên. Tiên sinh từ đâu mà tới? Tùng Hương Sơn a. Chấm liền biết. Biết cái gì? Dễ Hương Ly thu hồi cái gương nhỏ, lần nữa mang lên mặt nạ. Bệ hạ biết cái gì? Không có gì, không biết tiên sinh tới nơi này làm gì. Ngạch. Nói tìm người hoàng đế chắc chắn sẽ không tin, ta muốn đi gặp ở kinh thành gặp một lần. Gặp lao bằng hữu. Đúng. Đúng. Gặp hoàng đế cao hứng bừng bừng cướp lời nói đầu, Dễ Hương Ly vội vã xưng là. Đã như vậy, không bằng tiên sinh cùng ta một chỗ trở về đi. A. Hắn muốn là muốn tìm cái lý do cùng hoàng đế mỗi người đi một ngả đây, không nghĩ tới hoàng đế lại đột nhiên mời. Quyết định, Chiêu Linh cùng Tiểu Bảo biết tiên sinh ngươi một tới, nhất định sẽ rất cao hứng. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hoàng đế Dễ Hương Ly tự nhiên không nguyện đắc tội, hắn lại không phải người ngu, thế là liền đi theo hoàng đế một đám người trở về kinh thành. Cùng hoàng đế ngồi chung một xe, trên đường đi, nghe hoàng đế nói không ít phiền lòng sự tình. Dễ Hương Ly tại một bên thỉnh thoảng phụ họa một câu, hắn tự nhận làm là cái rất tốt người nghe, nhưng lại tiếp xúc đến địch phi thanh ánh mắt thời gian, vẫn còn có chút ấy nấy. Sau khi đến kinh thành, hoàng đế thẳng đến phủ công chúa. Chương 230, xin ký đến phủ công chúa, chủ nhân cũng không tại, hoàng đế trực tiếp sai người đi tìm người, chính mình thì mang theo Dễ Hương Ly trở về hoàng cung. Thẳng đến bị người mời đến một gian cung điện phía sau, Dễ Hương Ly mới hậu chi hậu giác chính mình đây là bị đóng lại, bên ngoài giữ một đám người, không cho hắn ra ngoài. Dễ Hương Ly không có tức giận, ngược lại ngồi xuống khoan thai uống trà. Người không đội ư? Người xin ký. Dễ Hương Ly có chút không dám đi nhìn địch phi thanh mặt, dọc theo con đường này, trên một đôi địch phi thanh mắt, hắn đều là không cảm thấy rời đi. Dường như mình làm cái gì việc trái với lương tâm đồng dạng, nhưng hắn cũng không có làm cái gì á được, ngươi tại sao muốn cùng hoàng đế đồng hành? Cái gì gọi là ta muốn cùng hoàng đế đồng hành? Đây là ta có thể quyết định ư? Ngươi không nghĩ đại khái có thể mượn cớ rời khỏi? Uy, hắn nhưng là hoàng đế, ngươi sợ hắn? Cái kia ngược lại là không sợ. Hừ, xin lỗi a. Dễ Hương Ly đang muốn cười lấy dỗ địch phi thành, đột nhiên nhớ tới chính mình lại không nợ hắn, vì sao mỗi lần đều muốn chính mình dỗ người? Không đúng, ngươi là ta người thế nào, dựa vào cái gì mọi chuyện đều có ta? Ta đúng vậy a, chính mình là cái gì của hắn đây? Cái gì đều là không phải. Ngươi nói đúng, ta đích xác không phải ngươi người nào. Bờ môi run rẩy, địch phi thanh cuối cùng chỉ phun ra mấy chữ này, tiếp đó quay người đưa lưng về phía Dễ Hương Ly. Hắn tận mắt thấy Lý Liên Hoa làm cứu người, dùng nghiệp hỏa mẫu đông hủy đi nhất định tương thụ, pháp trận mất linh, trong trận thấm giọt máu cũng bể nát, âm dương đảo ngược tính loại này khó mà tổn hại đồ vật cũng có vết nước. Những nam giận kia tộc nhân hồn linh là đạt được giải thoát, hắn lúc ấy bị Lý Liên Hoa đẩy ra bên ngoài pháp trận, trơ mắt nhìn xem Lý Liên Hoa bị pháp trận phản vệ, tiếp đó bị khói lửa chiếm lấy. Tất cả mọi người được cứu, chỉ duy nhất Lý Liên Hoa triệt triệt để không còn. Một số thời khắc hắn không hiểu, tại sao muốn hắn nhìn tận mắt đây hết thảy phát sinh nhưng lại vô lực ngăn cản, có đôi khi nhưng lại vui mừng những hắn này đều thấy được. Địch Phi Thanh nhìn thấy Lý Liên Hoa độc phát thống cổ, chứng kiến thân thể của hắn suy bại, mắt thấy hắn hết thảy tất cả. Hiện tại, nên để xuống thời điểm, ta cũng nên đi. Dương Châu Mạn cùng Bi Phong Bạch Dương Dễ Hương Ly đô học được, hắn hiện tại cũng không cần chính mình. Đi, người muốn đi đâu? Uy. Không quan tâm sau lưng Dễ Hương Ly gọi hắn, Địch Phi Thanh trực tiếp rời khỏi thiền điện. Nhìn thấy Địch Phi Thanh trực tiếp xuyên tường mà qua, Dễ Hương Ly vậy mới luống cuống, hắn bất quá là bị chất vấn phiền nhất thời nói nhảm, không nghĩ tới Địch Phi Thanh như vậy coi là thật. Nhanh chóng chạy đến cửa ra vào, mở ra thiền điện cửa, nhìn thấy ngoài cửa thủ vệ, Dễ Hương Ly muốn ra ngoài, bị ngăn cản. "Ta có việc muốn ra ngoài." "Bệ hạ có mệnh, để chúng ta thật tốt bảo vệ Dịch tiên sinh." Dẫn đầu cấm vệ quân cũng không tính cho qua. "Ta thật có việc." Dễ Hương Ly túi đầu xuống, theo ngăn lại dưới đao chui đi qua, nhìn xung quanh, cũng không gặp Địch Phi Thanh tung tích, gấp đến hắn mở ra bước liền muốn đi tìm người. "Dịch tiên sinh, còn mời trở về." Bị một đám cấm vệ quân ngăn lại, Dễ Hương Ly sợ Địch Phi Thanh xảy ra chuyện gì, có chút gấp,
ta thật có việc, các ngươi nhường một chút.
Dễ Hương Ly phía trước cũng chưa có tiếp xúc qua hoàng cung người, chỉ nghe kể chuyện nói qua hoàng đế thiên gia uy nghiêm, nhưng hắn cũng không cảm thấy hoàng đế là cái gì khó ở chung người, vì sao những cấm vệ quân này khó chơi như vậy đây? Còn mời Dịch tiên sinh chớ có khó xử chúng ta. Đến cùng là ai làm khó ai vậy? Dễ Hương Ly lười phải cùng bọn hắn nói dóc, trực tiếp nhún người nhảy một cái, đạp một thoáng một cái cấm vệ quân trôi đao trong tay, sử dụng ra bà sa bộ, thời gian trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Làm phiền mấy vị nói cho bệ hạ, liền nói ta có chuyện phải làm, sau đó lại đến tìm hắn. Một đường tìm được treo trăng đầu ngọn liễu, Dễ Hương Ly mới tại hoàng cung một chỗ nóc nhà nhìn thấy Địch Phi Thanh bóng lưng. Chẳng biết tại sao, hắn đều là có thể cảm giác được Địch Phi Thanh ở nơi nào, Địch Phi Thanh cũng biết hắn ở nơi nào. Phía trước hắn có mấy lần muốn bỏ qua Địch Phi Thanh, không nghĩ tới vẫn là bị Địch Phi Thanh tìm được. Người còn tức giận đây. Dễ Hương Ly yên tĩnh tại bên cạnh Địch Phi Thanh ngồi xuống, hắn là thật hối hận hôm nay nói chuyện lớn tiếng. Không có, ta là gì của ngươi, tự nhiên không tư cách của ngươi. Còn nói không sinh khí, tốt à, ta thừa nhận hôm nay là ta không đúng, ta lúc đó không phải tâm tình không tốt ư? Hiện tại tâm tình tốt. Địch Phi Thanh vẫn là không có để ý tới Dễ Hương Ly, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Trăng Khuyết, ánh trăng lờ mờ, xung quanh mây ảnh trùng điệp. Ha ha, ngươi cũng đừng sinh khí, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm được. Dễ Hương Ly giơ tay ra chọc chọc Địch Phi Thanh cánh tay, có được hay không? Sau đó ta nhất định sẽ không dạng này, ngươi nhìn ta đây không phải đều tới tìm ngươi ư? Dịch tiên sinh tự hạ thấp địa vị tới tìm ta, ta còn thực sự là thụ sủng nhược kinh a, thế nào, không làm hoàng đế thượng khách? Địch Phi Thanh, ngươi đến cùng tại âm dương quái khí cái gì? Hôm nay Địch Phi Thanh đặc biệt khát thượng, dường như ăn pháo đốt đồng dạng. Không có gì, ta chính là không cam tâm mà thôi, dựa vào cái gì là ta? Không cam tâm cái gì? Thường xuyên nghe được Địch Phi Thanh nói chút không giải thích được, Dễ Hương Ly mỗi lần hỏi hắn lại không nói. Không cam tâm biến thành dạng này, không cam tâm rời khỏi, không cam tâm sau đó không thể cùng chỗ yêu người tại một chỗ. Ngươi muốn tìm người đưa thích người, sớm nói a, ta liền dẫn ngươi đi tìm hắn. Không cần, hắn không có ở đây. Cái gì không có ở đây, ngươi không nói hắn sống được thật tốt sao? Này làm sao nói năng lộn xộn lên, Dễ Hương Ly rõ ràng nghe phía trước Địch Phi Thanh nói qua tương phản lời nói. Hắn chết, sau đó cũng sẽ không trở về. Dễ Hương Ly, ngươi đi đi, muốn làm cái gì liền đi làm, không cần phải để ý đến ta, ngược lại ta hiện tại bất quá là cái cô hồn dã quỷ, ngươi cũng không phải Diêm Vương gia. Ta, ai muốn quản ngươi a, mỗi lần sinh khí đều là những lời này. Dễ Hương Ly cũng là có tính tình, cũng không phải ta cầu ngươi, là ngươi cầu ta học cái gì Dương Châu Mạn cùng Bi Phong Bạch Dương, là ngươi đi theo ta, rõ ràng là ta vừa mở mắt liền thấy ngươi tại, hiện tại thế nào thành ta của ngươi, Địch Phi Thanh. Ngươi khinh người quá đáng, hiện tại cũng thành lỗi của ta rồi, phải không? Đến cùng là ai quấn quýt chặt lấy a? Dễ Hương Ly đô nhanh tức giận cười. Tức giận nhìn kỹ Địch Phi Thanh nửa ngày, gặp đối phương không nói lời nào, dùng sức giật hắn một cái, nhìn thấy đối phương lệ rơi đầy mặt phía sau, Dễ Hương Ly đột nhiên tỉnh hỏi. Ngươi khóc. Địch Phi Thanh giữ im lặng quay đầu đi, không nói một lời. Có cái gì chuyện thương tâm, không bằng ngươi nói một chút, nói không chắc ta còn có thể khuyên giải ngươi đây. Dễ Hương Ly thu tay lại, đặt ở trên đầu gối, nghiêng đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Địch Phi Thanh bên mặt, nước mắt không ngừng trượt xuống gương mặt của hắn, giống như từng viên chân châu rơi xuống. Ta không phải cố ý, ta vừa mới đều nói xin lỗi. Tại hắn không biết nhiều xử trí thời điểm, Địch Phi Thanh mở miệng. Không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần tự trách. Thế nhưng ngươi hôm nay đột nhiên liền tức giận, không phải bởi vì ta ư? Dễ Hương Ly tâm tư cẩn thận, coi như không cần người dạy, mỗi lần hắn đều có thể đủ chuẩn xác cảm nhận được người khác biến hóa. Chương 231, sinh bệnh đây là lỗi của ta, Dễ Hương Ly, ta đã nói rồi, ngươi đi đi. Sau đó, ngươi ta đều không tương quan, ngươi muốn làm cái gì, ta chính xác không quản lý, ta muốn làm cái gì, cũng cùng ngươi không có quan hệ. Đừng như vậy à, Địch Phi Thanh, ta đáp ứng giúp ngươi liền sẽ không nuốt lời. Hơn nữa ngươi còn đúng, ta chính xác phải nói ra tình hình thực tế, ngươi đừng nóng giận có được hay không? Dễ Hương Ly thật là lời hay đều nói lấy hết, miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng hai mắt trên da phía dưới đánh nhau, liền hắn cũng không biết lúc nào ngủ thiết đi. Dịch tiên sinh, tỉnh một chút. Đừng làm rộn, Địch Phi Thanh, ta buồn ngủ quá. Dịch tiên sinh, Dịch tiên sinh. Tại từng tiếng lo lắng kêu gọi bên trong, Dễ Hương Ly cuối cùng rủi mắt, ngáp một cái phía sau, duỗi lưng một cái, mới mở to mắt. Nhưng đập vào mi mắt là một trang giấy lo lắng cấm vệ quân khuôn mặt, những người này hắn hôm qua còn gặp qua, chính là canh giữ ở ngoài điện người. Dịch tiên sinh mọi người trực tiếp quỳ xuống, bệ hạ muốn gặp ngài, còn mời tiên sinh không nên làm khó chúng ta. Các ngươi đây là làm cái gì? Dễ Hương Ly phát hiện chính mình ngủ ở tối hôm qua gian kia thiền điện ngoài cửa, Địch Phi Thanh lại không gặp, đỡ nửa ngày không một người đứng dậy. Các vị, dẫn đường a. Dễ Hương Ly thật sự là đói bụng, không có khí lực gì. Mọi người nghe vậy đều mặt lộ vẻ vui mừng. Dễ Hương Ly được đưa tới một chỗ xa hoa phòng trà, hắn trên đường còn hỏi người muốn tới hai khối bánh ngọt lót dạ một chút. Bệ hạ. Dễ Hương Ly chậm chậm đẩy cửa vào. Nhìn thấy hoàng đế một người ngồi một mình tại phía trước cửa sổ thấp trên giường, trước mặt bày biện khay trà chén trà, trong phòng trà còn có trà lô bên trên bình đồng ngay tại sôi trào. Dễ Hương Ly thấy thế lập tức cầm lấy một khối khăn lau đem bình đồng nâng lên một bên. Người tới, gặp qua bệ hạ. Dễ Hương Ly chắp tay sau khi hành lễ, hoàng đế hướng hắn vẫy tay, hắn ngồi tại hoàng đế đối diện chỗ ngồi. Hoàng đế đứng dậy đem tới bình đồng, dùng nước sôi đem ấm trà cùng chén trà ngâm, lúc này mới lên tiếng. Thời gian qua đến thật nhanh a, chấm đều già. Bệ hạ không già. Dễ Hương Ly tuy là có thể nhìn ra hoàng đế trên đầu tóc trắng tơ, nhưng mà hoàng đế là đại hy quân vương, chịu vạn dân nuôi dưỡng, bình thường ăn, mặc, ở, đi lại như thế nào lại kém, phải không? Hoàng đế bỗng nhiên cười một tiếng, tẩy hũ phía sau, hoàng đế lại đem lá trà để vào trong ấm trà, đổ vào nước sôi, thế nhưng chấm tổng cảm thấy chấm bệnh. Bệ hạ ngã bệnh. Hoàng đế sắc mặt đỏ hồng, âm thanh hùng hậu, nhìn lên không hề giống sinh bệnh bộ dáng. Đại hy bệnh. Đại hy. Đúng vậy à, từ lúc sự kiện kia phía sau, dân gian lời đồn đại nổi lên bốn phía, đều nói chấm đức không xứng vị. Thế nhưng, ta dường như chưa từng nghe qua, vì sao sẽ có lời đồn đại như vậy đây? Tự đi năm lên, chỉ luồng không khí lạnh, nạn châu chấu, tuyết thai không dưới mấy chục lên, năm nay phương Nam cũng là chưa bao giờ từng hạ xuống một trận mưa. Đây không phải thiên tai ư? Vì sao sẽ cùng bệ hạ dính líu quan hệ? Dễ Hương Ly bắt đầu cố gắng nghĩ lại, chính mình một năm qua đi rất nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ từng gặp phải những thiên tai này, chỉ nghe trong miệng người khác nói, đối những cái này tai nạn không có chút nào hiểu, không có thấy tận mắt qua, trong đầu trống rỗng. Ngẩng đầu một cái, hoàng đế ngay tại đem lần đầu tiên pha trà nước đổ sạch, Dễ Hương Ly yên lặng nhìn xem. Sau đó, chỉ thấy hoàng đế lại lần nữa sắp mở nước chuyển vào trong ấm trà, dùng cổ tay xảo kình, tăng cao lại rơi xuống ấm trà, tại trong chén trà đổ nước, như vậy lặp đi lặp lại 3 lần, thủ pháp thành thạo lưu hòa. "Tốt, thử xem." Đem một ly trà xanh đẩy lên Dễ Hương Ly trước mặt, hoàng đế trong mắt tràn đầy chờ mong. Màu sắc nước trà trong suốt thư thái, mùi thơm thuần hậu Dễ Hương Ly nói xong nâng ly trà lên nhấp một miếng, cửa vào mềm mại, dư vị thanh hương, trà ngon. Dễ Hương Ly cũng không hiểu trà, bất quá hoàng đế trà này chính xác không tầm thường. "Tiên sinh quá khen rồi." "Không có, thật rất tốt." Dễ Hương Ly đem chén trà để xuống, "Bệ hạ, thảo dân có một chuyện muốn nói." "Thế nhưng bọn hắn chiếu cố không chu toàn." Hoàng đế hôm qua nghe Dễ Hương Ly không gặp, nổi trận lôi đình, để bọn hắn nhất định đem người tìm ra. "Tự nhiên không phải, thảo dân có cái bằng hữu không gặp, thảo dân muốn đi tìm hắn, rất gấp." "Bằng hữu? Bằng hữu gì? Chấm khả năng giúp được một tay." "Cái này." Ầm ầm. Dễ Hương Ly đang lo không biết như thế nào mở miệng, đột nhiên bầu trời vang lên tiếng sấm. Hoàng đế quay đầu đẩy ra cửa sổ, bên ngoài mới vừa rồi còn trời quang mây tạnh, bất quá chỉ trong chốc lát, trực tiếp liền mây đen ngập đầu, một đạo lại một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời. Theo nhau mà tới chính là so vừa rồi còn chấn động màng nhĩ quần quần tiếng sấm, so lôi hỏa đạn âm thanh càng chấn động, dường như thượng thiên thật nổi giận đồng dạng. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, đột nhiên, bầu trời dường như phá cái đại động đồng dạng, mưa lớn như khoảng, chốc lát liền dính ướt đại địa, bắn lên một mảnh lại một mảnh bọt nước. Ngoài cửa sổ gió mạnh mưa nặng hạt, hết thảy cảnh sắc đều biến dáng dấp. "Vậy hạ, tới mưa." Dễ Hương Ly cảm giác được phả vào mặt ấm ý, đưa tay duỗi ra ngoài cửa sổ, hạt mưa nhỏ xuống tại hắn phấn nộn đầu ngón tay. "Đúng vậy a." Hoàng đế khẩu khí lại không ý vui mừng. "Vậy hạ." Phương Đa bệnh không quan tâm ngăn cản, xông qua phòng trà phía trước, nhìn thấy đóng chặt trước cửa một nhóm cấm vệ quân ngăn, hắn toàn thân ướt đẫm, nước mưa xuôi theo đầu tóc chảy tới trên mặt, lại chảy tới trên mình. Vừa nghe đến hoàng đế mang về một cái gì quái sư Phương Đa bệnh an vị không được, Chiêu Linh công chúa khuyên hắn đừng làm loạn. Thế nhưng sáng sớm hắn nghe được hoàng đế hôm qua bởi vì quái sư xử phạt một nhóm cấm vệ quân, sáng nay còn chưa lên tàu triều, hiện tại rõ ràng còn tại triệu kiến kiên là cái gì quái sư, liền cái gì đều không lo được. Thằng đến phòng trà mà tới, không nghĩ tới dưới nửa đường mưa, coi như là trên trời hạ đao, cũng không thể ngăn cản hắn hôm nay muốn khuyên nhủ quyết tâm. Lau mặt một cái, không quan tâm nước mưa thuận miệng mà bảo, Phương Đa bệnh bị gối phòng trà bên ngoài, tự biết đã đi quá giới hạn. "Bệ hạ, ngài không thể dạng này à, quốc sự trọng yếu, ngài sao có thể làm một cái quái sư mà không thượng triều đây?" "Bệ hạ, đây là vị nào?" Nghe lấy bên ngoài phẫn nộ thét to, Dễ Hương Ly có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. "Hả, là trong con rể, đương triều phụ mã Phương nhiều bệnh." "Phương Đa bệnh." Dễ Hương Ly lặp đi lặp lại nhai nuốt mấy lần, không có bất kỳ ấn tượng. "Chính là, thiên sinh muốn gặp hắn ư?" "Tuy là vẫn là cái trai trai hài tử, nhưng đã làm phụ thân." "Hắn có hài tử?" "Ân, năm nay chấm nữ nhi Chiêu Linh công chúa sinh cái nữ nhi." "A." Dễ Hương Ly đối hoàng đế việc nhà cũng không có hứng thú. "Vậy hạ." Phương Đa bệnh còn ở bên ngoài quỳ. "Vậy hạ gọi ngươi đi bảo." Cấm vệ quân đột nhiên một cây rủ giơ lên đỉnh đầu Phương Đa bệnh. Phương Đa bệnh ngẩng đầu một cái, trên mặt tất cả đều là nước mưa. "Vậy hạ, ngài." Vào phong trà, Phương Đa bệnh chính giữa muốn mở miệng, đột nhiên nhìn thấy hoàng đế ngồi đối diện một người mặc trường bào màu xanh sẫm, đầu đội mặt nạ màu trắng tuyền, trên mặt nạ còn có hai cái sừng hiệu người, lập tức liền nói không nên lời. Chương 232, khẩn cấp phò mã tốt. Người kia đứng dậy đứng thẳng, đi về phía trước hai bước, hướng Phương Đa bệnh chắp tay. Tuy là không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng mà dáng người rắn rỏi, bước đi thời điểm quần áo lê đất, tư thế thức tha lượn lờ, cũng không nữ tử uyển chuyển, trong lúc phất tay tất cả đều là thanh nhã tú giật dung mạo, làm cho không người nào có thể rời đi ánh mắt. Người chính là quái sư." Ta sẽ không xem bói." Dễ Hương Ly quyết định không còn đặt người. "Phải không?" Phương Đa bệnh chóp mũi có thể ngửi được một cỗ như có như không có cây mùi thơm mát, thế nhưng trà này trong phòng cũng không thực vật buồn hoa. "Đúng a, đã phỏ mã tìm bệ hạ có việc, ta vẫn là rời khỏi a." Dễ Hương Ly thong dong rời khỏi, cũng không quay đầu lại rời đi phòng trà, cũng gài cửa lại. Đứng ở dưới mái hiên, thưởng thức đã thu nhỏ mưa, cũng thật là có một phen đặc biệt tư vị. Sau một lát, một đám người tại trong màn mưa từ xa đến gần, gặp qua công chúa điện hạ. "Lên a." Chiêu Linh ôm mỹ nhân lấy hải tử liền tới, nguyên bản tiến cung tìm thái hậu, vừa nghe đến Phương Đa bệnh tìm đến hoàng đế, lập tức liền mang theo hải tử tìm tới. Trên đường đột nhiên bắt đầu mưa, tại một chỗ thiền điện lánh một hồi mưa, đợi đến mưa nhỏ lại mới tiếp tục đi đường. "Bên trong như thế nào?" Liếc qua cấm vệ quân, vẫn là thị nữ của công chúa hỏi ra miệng. "Bọn thuộc hạ không biết." "Tốt, tránh ra, bản cung phải vào đi." "Công chúa thứ tội, bệ hạ không có." "Lớn mật, các ngươi dĩ nhiên ngăn cản công chúa điện hạ, không muốn sống ư?" "Bệ hạ có mệnh, không có bệ hạ cho phép, bất luận kẻ nào không được đi vào.
Ngươi,
công chúa ngôi giận, bệ hạ tính tình công chúa rất rõ ràng, không bằng trước hết mời người vào trong bẩm báo. Dễ Hương Ly gặp Chiêu Linh công chúa rất tức tối, lập tức mở miệng khuyên giải, những cấm vệ quân này đều là chết đầu óc.
Ngươi là người nào?
Thảo dân,
ngươi chính là cái kia quái sư.
Nàng nghe người miêu tả qua cái kia mê hoặc nàng phụ hoàng quái sư, hoàng cung làm sao lại có người rảnh rỗi đây?
Là Thảo dân.
Nha nha,
nha nha.
Tiểu quận chúa bị ôm mỹ nhân trong ngực, sinh đến phấn nộ đáng yêu, vừa thấy được Dễ Hương Ly, liền hướng hắn thò tay muốn ôm một cái, trong miệng còn y y nha nha.
Ngươi,
Chiêu Linh công chúa chính giữa muốn hỏi Dễ Hương Ly là ai, không nghĩ tới nữ nhi của mình không cho mặt mũi như vậy, trước mặt mọi người lại muốn vứt bỏ nàng hướng đi một cái người lạ muốn ôm một cái.
Công chúa điện hạ, đã vội vã gặp bệ hạ, không bằng đem tiểu quận chúa giao cho Thảo dân a.
Dễ Hương Ly đi đến Chiêu Linh công chúa bên cạnh, một cỗ thấm vào ruột gan cỏ cây thanh hương sông vào mũi.
Tốt.
Chiêu Linh công chúa vào phòng trà, cửa tại sau lưng bị người đóng lại, nàng mới lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn một chút chính mình trống rỗng hai tay.
Chính mình đây là thế nào?
Chẳng lẽ là cử chỉ điên rồ, dĩ nhiên sẽ nghe một cái nam tử xa lạ lời nói. Phòng trà bên ngoài, tiểu quận chúa tại Dễ Hương Ly trong ngực cũng không an phận, nàng nhấc tay bắt được Dễ Hương Ly đỉnh đầu sừng hiệu, khanh khách cười không ngừng. Mọi người nhìn thấy tiểu quận chúa chơi đến vui vẻ, đều mặt lộ vẻ vui mừng. Dễ Hương Ly trong lòng cảm thán, quả nhiên người người đều ưa thích đáng yêu tiểu hải tử. Mọi người dỗ dành tiểu quận chúa chơi một hồi, phòng trà cửa được mở ra, Phương Đa Bệnh nhìn thấy Dễ Hương Ly ôm lấy nữ nhi của hắn, lập tức đem người đỡ mất.
Hoa hoa.
Phương Đa Bệnh mới ôm lấy hải tử, tiểu quận chúa liền khóc lên.
Bệ hạ tìm ngươi.
Ném đi một câu, quay đầu trực tiếp vào phòng trà. Dễ Hương Ly đi theo vào, hắn cho ba người sau khi hành lễ, ngoan ngoãn túi đầu đứng ở một bên.
Tiên sinh không cần câu nệ, ngồi xuống đi.
Được. Tại Phương Đa Bệnh nóng rực trong ánh mắt, Dễ Hương Ly mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ngồi tại hoàng đế đối diện.
Ê a a.
Hoàng đế quay đầu nhìn thấy tiểu quận chúa tại Chiêu Linh công chúa trong ngực hướng về Dễ Hương Ly thò tay, cười một tiếng.
Nhìn tới nàng cực kỳ ưa thích ngươi a.
Ha ha. Dễ Hương Ly cũng cảm thấy lung túng, vừa mới tiểu quận chúa tại trên người hắn đạp tới đạp đi, quần áo đều nhíu.
Dịch tiên sinh, làm phiền.
Vẫn là công chúa trước hết nhất thua trận, hoàng đế cùng Phương Đa Bệnh đều là đứng đấy nói chuyện không đau eo, hai tử này tại trong ngực nàng loạn hoạt động, nàng đều nhanh đứng không yên.
A.
Dễ Hương Ly còn không phản ứng lại, tiểu quận chúa liền bị nhét vào tới.
Kỳ hỉ.
Tiểu quận chúa vui vẻ ra mặt, duỗi tay ra muốn đi bắt Dễ Hương Ly mặt nạ, bị hắn bắt được tay.
Bệ hạ tìm ta, không biết chuyện gì.
Phò mã nói Vũ Châu xảy ra chuyện, có nhân tạo phản, hắn muốn lĩnh quân đi Bình Định.
Tạo phản?
Đúng vậy. Cái này cùng Thảo dân không có quan hệ a.
Chấm muốn mời tiên sinh làm hắn bói một quẻ.
Thảo dân sẽ không, bệ hạ vì sao không mời quốc sư bói toán?
Dễ Hương Ly vừa cùng trong ngực tiểu quận chúa làm tranh đấu một bên đáp.
Dễ Hương Ly ngươi.
Phương Đa Bệnh chính giữa muốn nổi giận, bị công chúa tóm lấy tay áo, nửa câu nói sau cứ thế mà nén trở về.
Bệ hạ thứ tội, Thảo dân cũng không phải quái sư, cũng sẽ không bói toán.
Dễ Hương Ly đầy mặt thông dong, nhưng trong lòng tại nhớ Nhung Địch Phi Thanh.
Bệ hạ, lúc này cấp bách Phương Đa Bệnh mở miệng, Vũ Châu trong thành bây giờ tại náo thiếu lương thực, phía trước bệ hạ phái đi quận trưởng vừa tới nơi đó liền bị nạn dân đánh chết, về sau nơi đó liền không có người lại đi, hiện tại có tin tức truyền đến, Vũ Châu thành đột nhiên xuất hiện một cái gì Thái Nguyên Ngọc nữ, nàng nói chính mình là thiên nữ hạ phàm, đặc biệt tới cứu vãn nạn dân, bọn hắn liền tin, bây giờ Vũ Châu thành đã lọt vào cái gọi thiên nữ khống chế, xung quanh đã có không ít lân cận hương trấn đều đã phụng nàng làm sâu, nhộn nhịp đem triều đình quan viên trói lại, đầu nhập vào đại ngục.
Hoàng đế vẫn là không mở miệng, thưởng thức ăn trà.
Bệ hạ, nhi thần thiếu có tư tâm, Phương Đa Bệnh gặp hoàng đế vẫn là không hé miệng, triệt để gấp, Kim Viên Minh truyền đến tin tức, nói là Địch Phi Thanh không gặp, rất có thể liền là bị nhân kiếp đến Vũ Châu thành.
Địch Phi Thanh tại Vũ Châu,
có liên quan gì tới ngươi?
Phương Đa Bệnh bị người cắt ngang, rất là không vui.
Hắn thế nào sẽ ở Vũ Châu?
Dễ Hương Ly cực kỳ không hiểu, coi như Địch Phi Thanh bây giờ không phải là người, cũng không đến mức một đêm ngàn dặm a.
Đây là chuyện riêng của ta, có liên quan gì tới ngươi?
Phương Đa Bệnh tiếp vào Kim Viên Minh dùng bồ câu đưa tin phía sau, kết hợp triều đình thu đến địa phương tuyên báo, suy đoán cái này có lẽ cùng Cốc Lệ Tiếu có quan hệ.
Phía trước nàng từng trên giang hồ lộ diện, nhưng mà không còn Ngư Long Như Mã Bang cùng Vạn Thánh Đạo trợ lực, nàng hiện tại khó mà nhấc lên sóng gió. Phương Đa Bệnh cũng đã gặp qua Ngư Long Như Mã Bang lợi hại, tự nhiên không dám khinh thường nàng.
Phó mã, vô luận cứu trợ thiên thai vẫn là Bình Định, bệ hạ chắc chắn trong lòng hiểu rõ.
Hướng Phương Đa Bệnh nói một câu, Dễ Hương Ly đứng dậy đem tiểu quận chúa nhét vào công chúa trong ngực phía sau, thân hình lóe lên liền đến cửa ra vào.
Bệ hạ, Thảo dân thật có việc, về phần đáp ứng bệ hạ sự tình, Thảo dân nhất định sẽ nhớ.
Vừa dứt lời, phòng trà cửa lớn mở ra, bóng xanh lóe lên, hắn liền không thấy bóng dáng.
Bà
Sa Bộ Phương Đa Bệnh kinh ngạc mà nói đều nói không lưu loát, bệ hạ, hắn rốt cuộc là ai?
Chương 233, thiên nữ Phương Đa Bệnh nghe hoàng đế lời nói phía sau, một mặt không thể tin.
Bệ hạ nói là, hắn là Lý Liên Hoa.
Đúng a, chớ một lần tới liền mang theo hắn đi tìm các ngươi, đáng tiếc các ngươi đều không tại.
Thế nhưng, phu hoàng, chúng ta lúc ấy thế nhưng đều tận mắt thấy Lý Liên Hoa táng thân biển lửa a.
Chiêu Linh công chúa cũng không tin, nàng tuy là hy vọng Lý Liên Hoa sống lại, nhưng mà cái này quá không thể tưởng tượng nổi.
Chấm cũng không rõ ràng, bất quá đích thật là hắn.
Dễ Hương Ly vừa rời đi kinh thành liền không ngừng không nghỉ chạy tới Vũ Châu thành, trên đường đi cũng không có nhìn thấy theo Vũ Châu thành đi ra người, hỏi được người, bọn hắn cũng không rõ ràng.
Đến Vũ Châu thành phía sau, cửa thành cùng hắn địa phương cũng không khác biệt, Dễ Hương Ly đâu có chút hoài nghi Phương Đa Bệnh nói tới hạn hán đến cùng có hay không có. Hắn tại một nhà khách sạn nghỉ lại thời gian, phát hiện trong tiệm mang theo một bức thiên nữ chân dung, bạch y nhẹ nhàng. Cái này nguyên bản không có gì, nhưng mà trong chân dung nữ tử khuôn mặt rõ ràng là Cốc Lệ Tiếu. Hỏi thăm trưởng quỹ phía sau mới biết được, nguyên bản cái này Vũ Châu thành hạn hán, rất nhiều trong thành phú hộ trốn đi, mới nhậm chức quận trưởng sau khi đến không chỉ thông thả cứu trợ thiên hai, còn yêu cầu bách tính trước cho hắn trùng tu phụ đệ mới bằng lòng. Đúng lúc này, thiên nữ đột nhiên xuất hiện, giết quận trưởng, đem lương thực phân cho dân chúng trong thành. Mang theo đầy bụng nghi vấn, Dễ Hương Ly vẫn là quyết định ngủ trước một đêm lại nói. Không biết, chân dung của hắn đã được đưa đến Vũ Châu thành quận thủ phủ bên trong. A Tiếu, ngươi nhìn, đây là hôm nay vào thành người chân dung. Một tên khuôn mặt thanh tú nam tử trẻ tuổi đem mấy chương chân dung trải tại trên bàn, ngồi thẳng ở sau bàn sách nữ tử một thân hồng y điệp, trang dung điêu diễm tuyệt mỹ. Cái này là ai? Nhìn thấy Dễ Hương Ly chân dung phía sau, Cốc Lệ Tiếu lập tức khẽ nhíu mày. Người này a, nói là tới Vũ Châu thành thăm người thân. Thăm người thân? Cái kia vì sao khách trọ sạn? Cái này, tốt, Chu công tử, ngươi cũng bận rộn một ngày, sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Thế nhưng, có chuyện gì ngày mai nói sau đi. Cái kia, tốt ta. Nam tử vừa rời đi, Cốc Lệ Tiếu liền không kịp chờ đợi bỏ qua chân dung, về tới phòng ngủ của mình. Trong phòng ngủ đỏ la đầy phòng, đẩy ra màn trướng, trên giường nằm một trường quen thuộc mặt. Tôn thượng, ngươi nhìn A Tiếu đối ngươi thật tốt, Kim Viên Minh chỗ kia một chút cũng không sánh được A Tiếu nơi này, A Tiếu vừa mới có điểm hành động, liền đem ngươi tiếp đến nơi này, ngươi có cao hứng hay không a? Tại bên giường ngồi xuống, Cốc Lệ Tiếu rôi ra một tay bắt đầu miêu tả trên giường người khuôn mặt. Thật là đáng tiếc, tôn thượng ngươi hiện tại động đậy không thể, cũng không biết đám kia đồ đần là thế nào chiếu cố ngươi, thế nào sẽ để ngươi biến bộ dáng bây giờ. Dương ngươi lại mắt lộ hoảng sợ. Hắn cũng không phải Địch Phi Thanh, nguyên bản ngay từ đầu bị Cốc Lệ Tiếu bắt cóc mà tới, còn tưởng rằng chính mình có cái gì diễm phúc, nghe lấy Cốc Lệ Tiếu đối Địch Phi Thanh ái mộ ngữ điệu, nghĩ đến chính mình bây giờ liền là Địch Phi Thanh, không khỏi trong lòng mừng thầm, nhưng rất nhanh liền cao hứng không nổi. Bởi vì hắn tận mắt thấy Cốc Lệ Tiếu ăn sống thịt người, còn muốn uống máu. Hắn chỉ bất quá bề ngoài là Địch Phi Thanh mà thôi, cũng không phải chân chính Địch Phi Thanh, nơi nào thấy qua loại chiến trận này, lập tức liền bị hù dọa đến kém chút hôn mê bất tỉnh. Lại về sau, mỗi lần nhìn thấy Cốc Lệ Tiếu trương này xinh đẹp mặt, trong lòng cũng chỉ còn lại vô hạn sợ. Hắn bắt đầu ở trong lòng cầu nguyện Cốc Lệ Tiếu không nên xuất hiện, thế nhưng trời không phải ý nguyện người. Mỗi ngày bền lòng đúng dạng, Cốc Lệ Tiếu đều sẽ tới nhìn hắn. Tôn thượng, ngươi đây là ánh mắt gì? Chẳng lẽ A Tiếu trên mặt có đồ vật gì ư? Phát giác được trong mắt Địch Phi Thanh sợ, Cốc Lệ Tiếu có chút không thích. Lúc này, đột nhiên nhìn thấy bên hông hắn một cái kim loại chạm giống quả cầu, một cái nổ đến trong tay mình phía sau, lắc lắc, nhìn thấy bên trong có cái màu hồng viên cầu nhỏ. Cốc Lệ Tiếu sau khi mở ra đem nó lấy ra ngoài. Đây là vật gì? Sẽ không phải là Lý Liên Hoa đưa cho ngươi a? Gặp đối phương không nói một lời, Cốc Lệ Tiếu triệt để nổi giận. Ba một bàn tay đánh vào trên mặt hắn, cái kia khuôn mặt tuấn tú bên trên lập tức hiện ra mấy cái màu đỏ dấu tay. À, vô luận là cái gì, đều vô dụng, Lý Liên Hoa đều đã chết, ngươi còn giữ hắn đổ vật, ta nói cho ngươi, ngươi có ngươi chỉ có thể là ta. Sau khi đánh, Cốc Lệ Tiếu đột nhiên biến mặt, lộ ra một cái kiểu mị nụ cười, tôn thượng, thật xin lỗi, ta thật không phải là cố tình, ngươi nhất định rất đau à, ngươi à, đều là chọc ta sinh khí, ta sau đó nhất định sẽ không xúc động như vậy. Mềm mại tiếng nói cũng không để cho trên giường người trong mắt sợ hãi tàn lui, mà là lông mi run rẩy đến càng thêm lợi hại. Tôn thượng, ta có biện pháp có thể để người ta hai người mãi mãi cũng không phân ly, vĩnh viễn đều quấn quýt lấy nhau, ngươi có chịu không à? Ha ha ha. Đối phương bộc phát hoảng sợ trong ánh mắt, Cốc Lệ Tiếu đắc chí vừa lòng rời đi. Nàng tin tưởng, một ngày nào đó, mình có thể cùng Địch Phi Thanh chân chính tại một chỗ. Dễ Hương Ly ngủ đủ một giấc phía sau, tinh thần mười phần, bắt đầu tại trong thành trong bóng tối điều tra nghe ngóng, hắn phát hiện rất nhiều cửa hàng đều mang theo Cốc Lệ Tiếu chân dung, nghe mấy người miêu tả, trong miệng bọn hắn thiên nữ chính là Cốc Lệ Tiếu. Rõ ràng phía trước tại Kim Viên Minh vẫn là giết người không lưu tình chút nào ma nữ, thế nào đến Vũ Châu liền thành cứu khổ cứu nạn tiên nữ, Dễ Hương Ly như thế nào cũng nghĩ không thông. Làm biết được chân tướng, trời tối phía sau, hắn trực tiếp lặng lẽ tiềm nhập quận thủ phủ. Vũ Châu thành quận trưởng chết về sau, triều đình liền không có phái mới quan biên lên mặt cho, nguyên cớ nơi này hiện tại là thiên nữ chỗ ở, Dễ Hương Ly không nghĩ tới chính mình mới đi vào quận thủ phủ còn không một khắc đồng hồ, liền bị người vây lại. Nhìn xem nâng bó đuốc, cầm lấy đao kiếm chúng hộ vệ, Dễ Hương Ly chỉ là cười cười. Dễ Hương Ly, đúng không? Ngươi thế nào chạy nơi này tới? Thế nào Kim Viên Minh tổng đàn còn chứa không được ngươi sao? Lần trước tại Kim Viên Minh tổng đàn chạm mặt phía sau, Cốc Lệ Tiếu liền một mực mang hận cái này phá nàng chuyện tốt người. Ngươi chính là thiên nữ. Mang theo mặt nạ Dễ Hương Ly nhìn xem trước mặt hồng y dị như máu nữ tử áo đỏ, đây rõ ràng là Kim Viên Minh nhìn thấy cái kia ma nữ, nơi nào là trong thành từng nhà trên bức họa áo trắng như tuyết thiên nữ nương nương. Có liên quan gì tới ngươi, chẳng lẽ ngươi lại là tới làm hỏng đại sự của ta? Cốc Lệ Tiếu khoa không cho phép chuyện như vậy lại phát sinh. Hiểu lầm, ta lại không biết ngươi muốn làm gì, nói gì ngươi xấu sự tình. Dễ Hương Ly gặp một lần Cốc Lệ Tiếu sinh khí, lập tức nhận tội, hắn dù sao cũng không muốn chết. A, nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta tới, tự nhiên là tìm cái bằng hữu. Tìm bằng hữu, ta thế nào không biết rõ nơi này có Kim Viên Minh người nào? Giác đại mỹ nữ hà tất biết rõ còn cố hỏi. Dễ Hương Ly cười lấy pha trò, muốn lừa gạt qua. Ngươi gọi ta cái gì? A, Dễ Hương Ly không nghĩ tới tân búc đối phương là mỹ nữ, Cốc Lệ Tiếu cũng sẽ sinh khí. Ta hỏi ngươi gọi ta cái gì? Ngươi vì sao không dám lấy chân diện mục gặp người, tháo mặt nạ xuống? Ta. Không phải ta không muốn lấy xuống, chỉ là này mặt nạ thật là không tốt gỡ. Chương 234, Hồ Ly Tinh nói hiệu nói vượng. Cốc Lệ Tiếu căn bản không tin, nàng trực tiếp đi mau mấy bước, đứng ở Dễ Hương Ly trước mặt, thò tay trực tiếp nắm chặt hắn trên mặt nạ sử hiệu, vừa định dùng sức. Đột nhiên lòng bàn tay truyền đến một trận đau nhói, còn chưa kịp buông tay, đột nhiên, nàng ngón tay ngọc nhỏ dài lập tức liền thành từng chiếc bạch cốt. A! Cốc Lệ Tiếu vội vàng buông tay lui ra mấy bước, lui về sau lưng hộ vệ. Người rốt cuộc là ai? Người này mặt nạ là vũ khí gì? Đây không phải vũ khí a. Dễ Hương Ly sờ lên đỉnh đầu sử hiệu, nhớ tới Phong Giao đã từng nói lời nói, chắc hẳn mặt mình là không nên bị người ngoài nhìn thấy a, nhớ tới hoàng cung hoàng đế gặp qua. Hắn gỡ mặt nạ thời điểm không có chút nào lực cản, hẳn là không sao à. Thiên nữ ngôi giận. Cốc Lệ Tiếu đang muốn nổi giận, đột nhiên Phong Dĩnh xuất hiện, ngăn ở mọi người và Dễ Hương Ly ở giữa. Hắn đối mặt Cốc Lệ Tiếu, túi đầu không lưng, chắp tay hành lễ. Sao ngươi lại tới đây? Cốc Lệ Tiếu là bất ngờ tại trong tay Ngọc Hồng Trúc cứu Phong Dĩnh, lúc ấy nàng cũng là lẻ loi một mình, vừa vặn đụng phải Ngọc Hồng Trúc tại truy sát Phong Dĩnh, lúc ấy Ngọc Hồng Trúc có bị thương, Cốc Lệ Tiếu muốn giết đối phương thời điểm, bị Phong Dĩnh ngăn trở. Về sau Phong Dĩnh liền đi theo nàng, nàng tìm được người hỗ trợ. Vậy mới thừa dịp loạn tại Vũ Châu thành chủ tính một phen, làm chịu mọi người triều bái thiên nữ nương nương. Thiên nữ chớ có sinh khí, người này đã cùng Kim Viên Minh có quan hệ, thiên nữ sao không giữ lại hắn. Phong Dĩnh quay người lại, nhìn thấy mặt nạ kia liền biết Dễ Hương Ly thân phận. Lúc ấy hắn thân ở trong tiên lao thời gian, từng tiếp vào Phong Khánh thư, biết được kế hoạch của bọn hắn thành công. Phong, người là Phong Khánh. Dễ Hương Ly nhìn thấy Phong Dĩnh mặt trong tích tắc, phát ra suy đoán, nhưng rất nhanh liền phủ định. Không, ngươi không phải, ngươi vì sao sẽ cùng Phong Khánh giống nhau như lúc? Phong Dĩnh, người này ca ca ngươi nhận thức, ngươi quen biết sao? Hồi thiên nữ, thuộc hạ không biết. Phong Dĩnh cũng không có cho Dễ Hương Ly ánh mắt, đối Cốc Lệ Tiếu thời điểm cực kỳ cung kính. Tốt nhất là, nếu để ta biết ngươi cả gan lừa ta, ta nhất định đem ngươi cùng người minh trưởng cùng nhau thiên đạo bạc quả. Được, thiên nữ. Phong Dĩnh quá phận dưới đất thấp lông mày thuận mắt, để Dễ Hương Ly có chút kinh ngạc, trong mắt hắn có giống nhau gương mặt Phong Khánh ngày thường đây không phải cái dạng này. Bọn hắn cái này hai huynh đệ chẳng lẽ tính khí còn biết khác nhau một trời một vực ư? Nhìn xem mọi người đem Dễ Hương Ly mang đi phía sau, trước mặt chỉ còn Phong Dĩnh thời điểm, Cốc Lệ Tiếu mới mở miệng. Phong Dĩnh, đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi cùng ngươi cái kia minh trưởng đồng dạng đều không phải vật gì tốt. Thử. Gặp Phong Dĩnh không nói lời nào, Cốc Lệ Tiếu xếp đặt một thoáng bên hông túi thơm bóng, đây là địch phi thanh trên mình, nàng hiện tại gỡ tới, nhìn xem đồ vật tinh xảo, liền mình mang lấy. Thuộc hạ không dám. A, là không dám, không phải là không muốn rồi. Thuộc hạ không dám. Đủ rồi, ta không nghĩ ngươi nghe cả ngày hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ta hiện tại thanh thanh sở sở hỏi ngươi, lời ngươi nói loan phượng trợn, ngày nào có khả năng thành? Cái này, còn cần một chút thời gian. Chờ thuộc hạ đem thứ cần thiết toàn bộ chuẩn bị tốt, đến lúc đó còn có một việc thật khó khăn. Chuyện gì? Trận pháp này có thể làm cho tiên nữ ngươi cùng địch phi thanh vĩnh viễn tình duyên đến thêm, dây dưa không nớt, nhưng cần trăm tên đồng nam đồng nữ máu. Loại này tà môn trận pháp, Phong Dĩnh cũng là theo Phong gia tiên tổ bản chép tay trông được đến, lúc trước vì để cho Cốc Lệ Tiếu không giết chính mình, hắn mới ra hạ sách này, dùng địch phi thanh tới để Cốc Lệ Tiếu quân chính mình cứu mạng. Đây cũng là lời ngươi nói khó xử sự tình. Ta còn tưởng rằng là cái gì đây? Bây giờ ta là toàn bộ Vũ Châu thành tiên nữ nương nương, ta muốn làm cái gì? Chỉ cần tùy ý mở miệng, liền sẽ có người thỏa mãn, không phải là để bọn hắn dâng ra con của mình ư? Chỉ cần ta nói cho bọn hắn, muốn chọn hài tử của bọn hắn làm tiên đồng, đến lúc đó liền sẽ có đến không hết bách tính tranh nhau dâng ra con của mình, ngươi tin không? Ha ha, tin, tin. Nhìn xem Cốc Lệ Tiếu cười lớn rời đi, Phong Dĩnh lau lau mồ hôi trán trâu, bắt đầu nghĩ lại mà sợ lên, hắn đã cho Phong Khánh đi thư, rất nhanh vạn thánh đạo người liền sẽ tới, vạn nhất đến lúc trong thành đã xảy ra chuyện gì, hắn e rằng thật khó có thể sống sót. Quay người bước nhanh đi trở về gian phòng của mình, Phong Dĩnh căn bản vô tâm đi ngủ. Giữ nguyên áo nằm trên giường thật lâu, đợi đến chân trời nổi lên màu trắng bạc, hắn vậy mới đứng dậy, lặng lẽ ra cửa. Sờ đến đá cửa nhà lao, mê choáng thủ vệ, thừa dịp trong phủ đổi thủ thời gian, đem Dễ Hương Ly thả đi ra. Vì sao thả ta? Coi như Phong Dĩnh che mặt, Dễ Hương Ly vẫn là nhận thức hắn, Phong Khánh mặt Dễ Hương Ly gặp qua không ít lần, chắc chắn sẽ không không biết. Nhưng người này trước mặt rõ ràng không phải Phong Khánh. Đừng nói nữa, đi mau. Phong Dĩnh vừa đi, bên cạnh quan sát bốn phía, nhanh chóng đem Dễ Hương Ly mang đi cửa sau. Thế nhưng rất nhanh liền có người phát hiện Dễ Hương Ly không gặp, gió dinh đem Dễ Hương Ly nhét một chỗ núi giả đằng sau, ta đi dẫn ra bọn hắn, ngươi lại chạy. Dứt lời, cũng không quay đầu lại chạy đi. Ta làm thế nào? Dễ Hương Ly thanh âm không lớn, Phong Dĩnh chạy đến rất nhanh, hắn không có đạt được nửa điểm đáp lại. Trốn ở núi giả đằng sau, chờ lấy mấy đợt hộ vệ chạy qua, Dễ Hương Ly vậy mới chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên nhìn thấy chỗ không xa trong bụi cỏ dại loạn đông đưa. Ngay tại hắn suy nghĩ muốn hay không muốn lên trước thời điểm, đột nhiên trong bụi cỏ bay nhào ra một cái gì đồ bật nhào tới trên người hắn. Dễ Hương Ly bị ngã nhào xuống đất, mặt bị lưỡi liếm lấy mấy lần mới đẩy ra trên mình, người. Xem xét là cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài, quần áo vết bẩn đến đã sớm nhìn không ra nhan sắc ban đầu, trên đầu búi tóc đã tán loạn, trên mặt cũng tràn đầy bụi đất, chỉ có hai con mắt vừa lớn vừa tròn, rất là sáng rực. Phụ thân. Người gọi ta cái gì? Phụ thân. Lại ngọt lại sáng âm thanh vang lên, Dễ Hương Ly lập tức che miệng nàng lại. Xuyệt. Dễ Hương Ly nhìn chung quanh, cũng không nghe thấy động tĩnh gì, vậy mới bung ra che nữ hài miệng tay. Tiểu cô nương, ngươi nhận là người, ta không phải cha ngươi. Dễ Hương Ly thấp giọng đẩy ra lại nào lên nữ hải, ngươi là cái gì? Chính giữa muốn hỏi nữ hải là ai, đột nhiên nhìn thấy nữ hải nằm ở trước mặt hắn, liều mạng bật mẹo lấy bờ mông, như là một con chó nhỏ tại vây đuôi muốn lấy lòng chủ nhân đồng dạng. Nhớ lại Nam Giận bí thuật tập bên trong có loại huyết đồng thuật, hắn lúc này liền hai mắt nhắm lại, trong lòng lẩm nhẩm mật ngữ, mở hai mắt ra phía sau, nhìn thấy khiến hắn khiếp sợ một màn.
Ngươi không phải người.
Đúng a, phụ thân, ngươi không biết ta.
Là ta a, ta là hồ ly tinh a.
Hồ ly tinh?
Nhưng ngươi có phải hay không hồ ly tinh a?
Ngươi là một cái chó.
Đúng a, ta chính là chó, hồ ly tinh là ngươi cho ta lấy danh tự a.
Ngươi cũng không nhớ sao?
Ta lấy.
Ta thế nào không biết rõ?
Ngươi khẳng định nhận là người, ta không phải chủ nhân của ngươi. Dễ Hương Ly đứng dậy phía sau vô vụ trên mình mấy cái hắt chào dấu, cũng không để ý, tốt, ta phải đi, ngươi cũng nhanh về nhà a, ngươi chủ nhân nhất định sốt ruột chờ.
Chương 235, miếu thổ địa chủ nhân, ngươi thật không biết ta.
Chủ nhân của ta liền là ngươi a.
Ta.
Dễ Hương Ly nhìn xem bị tiểu hắc thủ bắt được ống tay áo, chính giữa muốn phân biệt vài câu, đột nhiên nghe được từ xa đến gần tiếng bước chân.
Mau mau, tối hôm qua bắt được người kia không gặp, thiên nữ ngay tại nổi giận đây.
Đi theo ta.
Hồ Ly Tinh kéo Dễ Hương Ly ống tay áo, ra hiệu hắn cùng chính mình đi.
Ma xui quỷ khiến, Dễ Hương Ly dĩ nhiên thật đi theo.
Làm được đưa tới một cái chuồng chó bên cạnh, gặp Hồ Ly Tinh cao hứng chỉ chuồng chó.
Ngươi để ta chui.
Đúng a, chui cái này liền có thể đi ra.
Thế nhưng,
sau lưng tiếng bước chân càng gần, Dễ Hương Ly không để ý tới nói chuyện, lập tức ngồi xuống, theo Hồ Ly Tinh sau lưng chui ra ngoài. Ngay sau đó chạy đến hộ vệ cũng không có tại nơi này nhìn thấy bóng người, liền chạy tới tiếp một cái viện lạc tiến hành điều tra, cửa phủ thủ vệ cũng không nhìn thấy có người rời khỏi, vậy đã nói rõ người này còn tại quận thủ phủ bên trong.
Phong Dĩnh bị người trói đến cốc lệ tiếu trước mặt thời điểm còn đang ra sức giãy giụa.
"Vung ra ta, ta bất quá là đi ra như xí mà thôi, liền bị các ngươi bắt lên, thật là không hiểu đấu.
Phải không?"
Cốc lệ tiếu phất tay để thủ vệ lòng ra trói buộc, nhìn về phía Phong Dĩnh ánh mắt tràn đầy khiêu khích.
"Ngươi cho rằng, ngươi thả hắn rời khỏi liền kết thúc?
Hiện tại toàn bộ Vũ Châu thành đô tại trong lòng bàn tay của ta, Vũ Châu thành một mực là giới nghiêm, hôm nay ta liền sẽ nói cho mọi người, ta muốn tuyển chọn tiên đồng, đến lúc đó liền nhất định sẽ có rất nhiều người nguyện ý dâng ra hài tử của bọn hắn, đến lúc đó ta lại đem Dễ Hương Ly chân dung cho bọn hắn nhìn, nói cho bọn hắn người này là hai tinh hàng thế, có hắn ở địa phương nhất định sẽ tiếng kêu than dậy khắp trời đất, không cần ta động thủ, bọn hắn tự sẽ đem Dễ Hương Ly thiên đao bạn.
Quả, ha ha ha."
Gặp Phong Dĩnh không có phản ứng gì, Cốc Lệ tiểu hướng hắn phất phất tay, "Nguyên cớ ngươi hiện tại vẫn là lo lắng chính ngươi à, nếu là ngươi cả gan lừa ta, ta nhất định đem ngươi nghiền xương thành tro."
Đạp Phong Dĩnh một cước, nàng tức giận mới tiêu tan một chút.
"Bẩm báo thiên nữ, chúng ta bắt đến một người."
"Mang lên tới."
Cốc Lệ tiếu ngồi vào chính mình chủ vị, tâm tình vẫn là nhất thời khó mà trở lại yên tĩnh, nhìn thấy bị bắt tới người phía sau, ngây mẩn cả người.
"Tôn thượng."
Nàng vội vàng đứng dậy đi đến bị trói người trước mặt, cho người lòng ra trói buộc.
"Tôn thượng, ngươi tại sao lại ở chỗ này?"
"Không đúng, ngươi sao có thể độc lên?"
"Đừng,
đừng giết ta."
Bị trói người mới bị lòng ra trói buộc, lập tức lui lại hai bước, khủng hoảng đủ loại tránh đi ngón tay Cốc Lệ tiếu đụng chạm. Phảng phất Cốc Lệ tiếu là cái gì ăn người ác ma đồng dạng,
lảo đảo mấy bước, trực tiếp té lăn trên đất, không có chút nào Kim Viên Minh Minh chủ ngày trước phong phạm, giống như chim sợ cảnh con nơm nớp lo sợ, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Cốc Lệ tiếu.
"Địch Phi Thanh, ngươi làm cái gì?
Chẳng lẽ ta hiện tại đã như vậy vào không thể mắt của ngươi ư?
Ngươi dĩ nhiên như vậy không muốn nhìn thấy ta."
Nguyên bản còn xúc động bạn phần Cốc Lệ tiếu nhìn thấy một màn này, trực tiếp biến mặt, nàng giận không nhịn nổi mà tiến lên bắt được đối phương cằm, ép buộc đối phương ngẩng đầu lên, đối đầu cặp kia tràn đầy sợ hãi con ngươi phản chiếu đến từ mình trường kia mang theo hung ác thần sắc khuôn mặt, trong lòng cả kinh, lập tức buông lòng tay ra.
Thò tay đem người từ dưới đất đỡ dậy, thanh âm Cốc Lệ tiếu nhất chuyển, hờn dỗi lên, "Tôn thượng, đều trách ngươi, như không phải ngươi vừa tỉnh dậy liền chạy, A tiếu làm sao về phần giận ngươi, ngươi cũng biết A tiếu trong lòng chỉ có ngươi một người, lúc trước ngươi cứu mạng ta liền một khỏa tâm toàn bộ thắt ở trên người ngươi, bây giờ Lý Liên Hoa đều đã chết, ngươi chỉ có ta."
Không tiếp tục để ý người ngoài, Cốc Lệ tiếu nắm lấy người kia cánh tay, không quan tâm hắn run rẩy thân thể, cũng không quan tâm đối phương không nói một lời, mang theo hắn rời đi.
"Chỉ cần ngươi sau đó ngoan ngoãn nghe lời, A Tiếu nhất định sẽ thật tốt sủng ngươi, biết không?"
Phong Dĩnh nhìn xem Cốc Lệ tiếu dần dần đi xa bóng lưng, thở dài, tại hộ vệ trông coi phía dưới, trở về gian phòng của mình. Cũng không biết Lý Liên Hoa thế nào. Lúc trước kế hoạch của bọn hắn cũng không tính trọn vẹn thành công, ngay từ đầu bọn hắn chính xác là muốn dùng cựu chuyển âm dương tế hồn trận đến cho Lý Liên Hoa thoát thai hoàn cốt, để hắn giành lấy cuộc sống mới, nhưng mà Lý Liên Hoa cuối cùng phá hoại phát trận, dùng nghiệp hỏa mẫu đông hủy nhất định tương tụ, cứu tất cả người hy sinh chính mình lại chó ngáp phải rồi, có tân sinh cơ duyên.
Cơ duyên này đã là cơ hội cũng là tuyệt cảnh. Thời gian phát tắc, vạn sự đều cần trả giá thật lớn lại không nhất định có thể thành công, Phong Dĩnh hiện tại cũng là đi một bước nhìn một bước.
Nam Giận nhất tộc, thực tế có quá nhiều không phải người ở giữa đồ vật, mới sẽ thu nhận diệt tộc.
Phong Dĩnh coi như minh bạch một điểm này, nhưng vẫn là một lòng muốn khôi phục Nam Giận, chỉ vì đây là hắn khi còn bé phụ thân răn dạy, là hắn bẩm sinh trách nhiệm.
Ngồi trong phòng, trong tay vướt ve túi thơm bóng, đây là vừa mới Cốc Lệ tiếu đạp hắn thời điểm rơi trên mặt đất, hắn thừa cơ thu tại chính mình trong tay áo, không có bị người phát giác.
Cái này A Nha như thế nào giao cho Dễ Hương Ly đây?
Hát xì. Đi theo Hồ Ly Tinh, ra quận thủ phủ, thất quải bắt quải, cuối cùng đã tới một gian miếu hoang nương náu. Đã mặt trời lên cao, căn này miếu thổ địa tuy là nhỏ, nhưng tốt xấu có thể tạm thời tránh một chút.
"Chủ nhân, ngươi thế nào?"
"Không có gì."
Vuốt vuốt lỗ mũi, Dễ Hương Ly không có cảm giác gì, cũng không rõ ràng tại sao mình lại nhảy mũi.
Hắn sờ lên trán, chính mình cũng không cảm nhiễm phong hàn a. Hồ Ly Tinh, ngươi liền ở lại đây ư?
"Đúng a."
Hồ Ly Tinh tìm cái địa phương nằm xuống, tư thái của nàng tại Dễ Hương Ly trong mắt ngây thơ chân thành, thật rất giống một con chó nhỏ. "Chủ nhân, ngươi ngồi ở đây." Vỗ vỗ trước mặt mình đống cỏ, hồ ly tinh nhìn về phía Dễ Hương Ly mắt lập lòe sáng sáng. "A." Sau khi ngồi xuống, nhìn xem nơi này lộn xộn hoàn cảnh, Dễ Hương Ly vậy mới hỏi một câu, "Đúng rồi, hồ ly tinh, nơi này chỉ một mình ngươi ư?" "Không phải a, còn có một chút tiểu hài tử, bọn hắn lúc này đều ra ngoài ăn mày a." "Ăn mày?" "Đúng a." "Thế nhưng Vũ Châu thành có ăn mày ư?" "Có a, vẫn luôn có a." "Không phải nói thiên nữ phát thóc ư?" "Ngươi nói cốc lệ thiếu." Hồ ly tinh cau mũi một cái, thả là thả một chút, nhưng mà lúc trước có không ít người chết đói, còn có nhân sinh dịch bệnh, liền bị nàng tìm cái lý do rời đến ngoài thành một cái trong thôn, trong thành người đều là không có nhiễm lên dịch bệnh, những cái kia nhiễm bệnh cũng không biết thế nào. "Nơi này còn có dịch bệnh?" "Ta không rõ ràng, cũng là nghe người khác nói." "Ngươi không phải nơi này." Vừa định nói chữ nhân đột nhiên nhớ tới, hồ ly tinh nàng không phải người. "Phụ thân, ngươi không thích ta sao?" "A, đúng đấy, ngươi hỏi nhiều lời như vậy, đều không quan tâm ta, ta có thể nghĩ ngươi, cũng muốn địch phi thành, phương đa bệnh, tất nhiên, ta còn muốn vọng thư ca ca." "Muốn ta? Làm cái gì?" "Lúc trước ngươi rời khỏi chốc lát núi phía sau, ta cùng vọng thư ca ca đi tìm ngươi, trên nửa đường thất lạc, ta tìm tới kinh thành thời điểm, đều không nhìn thấy các ngươi." "Ô ô." Chương 236, toái kính ta lần theo mùi của ngươi tìm đi qua thời điểm, cái gì đều không tìm được, chỉ tìm tới cái này tầm kính. Hồ ly tinh khóc từ trong ngực móc ra một cái nhìn không ra nhan sắc ban đầu khăn bao lấy đồ vật gì, mở ra xem, nguyên là một đống nhỏ vỡ vụn tấm kính mảnh vỡ. "Đây là cái gì?" "Cái gương nhỏ a, phụ thân ngươi phía trước mang tại trên người, phải không?" Tấm kính này mảnh vỡ bên trên tràn đầy đã có chút biến thành màu đen lổn đốm, Dễ Hương Ly đưa tay sờ một thoáng, tại đầu ngón tay bóp mở. "Đây là máu." "Đúng a, đây là máu của ta." "Máu của ngươi?" Ân hồ ly tinh hít mũi một cái, "Ta đối với phụ thân mùi của ngươi tương đối mất cảm, nguyên cớ tìm không thấy ngươi phía sau, càng tìm không thấy người khác, ta tìm tới tấm kính này thời điểm, trên kính liền đã có vết rách, về sau ta ngậm tấm kính này muốn đi tìm Liên Hoa lâu, thế nhưng lạc đường phía sau, về sau cũng không biết mình tới nơi nào, đụng phải một đoàn người tại đi đường, liền đi theo bọn hắn, ngay từ đầu còn có người cầm đá đến ta, phía sau có người cho ta mất đi bánh khối, ta liền theo bọn hắn đến sau này, vào quận thủ phủ phía sau, ta liền lại không có nhìn thấy bọn hắn." "Bọn hắn là ai?" "Không biết rõ a." "Vậy sao ngươi biến thành dạng này?" "Hả, ta đói gấp, muốn hướng người muốn chút đồ ăn, tiếp đó có cái nữ hài muốn cướp tấm kính này, ta không cho nàng, liền bị đánh." "Người nào?" "Không biết, bất quá là cái tiểu nữ hải." "Tiểu nữ hải?" "Đúng a, ta sau khi tỉnh lại liền biến thành bộ dáng của nàng." "Biến thành bộ dáng của nàng?" "Ân, tấm kính này cũng nát, ta vẫn là bơi đống rác lật ra tới." "Đống rác?" "Đúng vậy à, những người kia thật đáng sợ, gọi ta cái gì tiểu thư còn ép ta uống cực kỳ khổ màu nâu nước, ta mới không cần, thế là liền chui chuồng chó chạy ra." "Nguyên cớ ngươi thật là chó." "Phụ thân, ngươi thế nào? Ngươi thật không biết ta sao?" "Ta là hồ ly tinh a." "Ta biết, ngươi nói rất nhiều lần rồi, ta muốn hỏi ngươi, ngươi biết gia đình kia ở nơi nào ư?" Quên hồ ly tinh lắc đầu, mắt đỏ rừng rực, "Ta lúc ấy chui chuồng chó thời điểm, trời là đen, ta chạy đến phía sau, phát hiện căn này miếu hoang hoang phế, nơi này còn có cái khác tiểu hải tử, thế là liền ở lại." "Đúng rồi, đất đai này miếu vì sao sẽ bỏ hoang đây?" Dễ Hương Ly nhớ tới phương Nam có không ít địa phương, đất đai đều là có rất nhiều người bái. "Bởi vì thiên nữ nương nương tới à, không riêng nơi này hoang, liền trong thành đạo quan, ngoài thành không xa Phật tự đều hoang, bị thiên nữ tín đồ mang người đập, còn đem những hòa thượng kia đạo sĩ đều bắt lại, nói bọn hắn thần Phật đều vô dụng, cứu không được người." "Cuối cùng, phụ thân, người nói bụng a." "Ha ha." Dễ Hương Ly có chút xấu hổ, hắn đổ vật tại khách sạn còn không mang ra. "Cho ngươi." Không biết từ nơi nào biến ra một khối bánh bột nô, hồ ly tinh nhìn về phía Dễ Hương Ly trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. "Không cần, ngươi còn nhỏ, ngươi ăn trước a." Dễ Hương Ly làm sao có ý tứ cùng một cái tiểu hài tử dành ăn bật đây. "Vậy chúng ta một người một nửa a." Dễ Hương Ly lần đầu tiên ăn làm như vậy bánh bột nô, rất là phí sức, nhưng hồ ly tinh lại ăn đến cực kỳ hăng say. Cuối cùng ăn xong rồi phía sau, rất nhanh, hồ ly tinh trong miệng tiểu hài tử liền trở lại. "Hồ ly tinh, hắn là ai a?" Bọn hắn nhìn thấy đột nhiên thêm ra tới một người, lập tức vây đến Dễ Hương Ly bên cạnh. "Hắn là cha ta." Hồ ly tinh ngồi dậy, ôm chặt lấy Dễ Hương Ly cánh tay, tuyên thệ chủ quyền. "Quần áo của hắn thật trắng a. Mặc dù có chút dơ bẩn, nhưng vẫn là rất trắng. Quần áo của hắn cực kỳ nhăn bóng." Mấy cái tay nhỏ sờ lên Dễ Hương Ly vào áo. "Không nên sờ loạn, đem cha ta quần áo làm bẩn." Hồ ly tinh rất không cao hứng, đây là phụ thân của nàng, cũng không phải người khác. "Trên người hắn thật là thơm a." Có cái hài tử ngửi được Dễ Hương Ly trên mình mùi, không khỏi cười lên. "Hắn trưởng thành đến rất dễ nhìn." Đó là dĩ nhiên, hồ ly tinh tức giận phủi phủi một cái sắp sờ đến Dễ Hương Ly trên mặt đi tay nhỏ, "Đừng sờ loạn." "A." Bị đánh tay tiểu hài cũng không tức giận, ngược lại nhìn xem Dễ Hương Ly cười khanh khách lên. "Đúng rồi, các ngươi ra ngoài lâu như vậy, bên ngoài hiện tại còn rất loạn ư?" "Những tiểu hài tử này đều không phải cô nhi, bọn hắn chẳng qua là gần nhất trong nhà sinh biến cố, mới luân lạc tới nơi này." "Đúng rồi, chúng ta cướp được mấy cái màn đầu, mọi người chia a." Một cái khá lớn hài tử nhìn lên 7-8 tuổi, từ trong ngực móc ra mấy cái mang theo bẩn dấu tay màu trắng màn đầu. "Đều trước đi rửa tay." Hồ ly tinh chỉ miếu hoang đằng sau, mấy người gật đầu một cái. Dễ Hương Ly nhìn xem mấy người đen đương ương một chỗ hướng miếu hoang đằng sau đi, một lát sau, cũng đều trở về, tay đã biến đến sạch sẽ. "Ta cũng tìm tới một chút ăn, đều rửa qua." Hồ ly tinh không biết từ nơi nào lấy ra tới một đống quả hồng, chọn trước đi ra hai cái đưa tới Dễ Hương Ly trước mặt. Phụ thân. Ân. Dễ Hương Ly vẫn là cho rằng hồ ly tinh nhận là người, nhưng hắn không nghĩ cãi lại. Đúng rồi, đám tiểu hài tử ngồi vây quanh một đống, bắt đầu ăn, có người đột nhiên nhớ tới vừa mới hồ ly tinh vấn đề, nhìn về phía hồ ly tinh, "Hồ ly tinh, ta nghe người ta nói, thiên nữ nương nương muốn chọn tiên đồng, muốn chọn tốt mấy cái đây, mọi người đều nói nàng là thần tiên, nếu là có thể cho nàng làm tiên đồng, vậy chúng ta cũng có thể biến thành thần tiên, chúng ta đều muốn đi, ngươi có đi hay không?" Tiên đồng. Dễ Hương Ly nghĩ tới Quốc Lệ tiểu cái kia không cách nào làm cho người tâm sinh hảo cảm diễm lệ khuôn mặt, dự cảm không tốt xông lên đầu. "Ta không đi, ta muốn theo trà tà trà một chỗ." Hồ ly tinh vậy mới không tin Cốc Lệ Tiếu là thần tiên đây, nàng phía trước có thể thấy được qua Cốc Lệ Tiếu hung lên bộ dáng, nhưng sợ hãi, nàng mới không cần làm cái gì thần tiên, chỉ cần cùng phụ thân tại một chỗ liền tốt nhất rồi. "Cha ngươi cũng rất dễ nhìn." Có cái tiểu hài nâng lên trong tay quả hồng, cười lấy nhìn về Dễ Hương Ly, "Hồ ly tinh, cha ngươi sẽ không cũng là thần tiên à? Nếu là hắn thần tiên lời nói, ta cho hắn làm tiên đồng tốt." "Ta không phải." Dễ Hương Ly cười nhạt một tiếng, "các ngươi gặp qua thiên nữ nương nương ư?" "Không có." Tất cả mọi người lắc đầu. Hồ ly tinh tức giận nhìn xem đối mọi người và mặt vui mừng sắc Dễ Hương Ly, rất nhanh lại tại trong lòng tự an ủi mình, tính toán, nhường phụ thân à, mình bây giờ đã trưởng thành, có lẽ muốn bảo vệ tốt phụ thân. Dễ Hương Ly cặn kẽ hỏi thăm mới biết được, Cốc Lệ Tiếu muốn tại Vũ Châu trong thành chọn lựa cái gọi là tiên đồng, tuy là không rõ ràng Cốc Lệ Tiếu chọn lựa những hài tử này dùng tới làm cái gì, nhưng hắn rõ ràng, cái này nhất định không phải chuyện tốt, hắn không thể mặc cho tình thế phát triển. Quân thủ phủ, hắn nhất định là còn muốn đi, địch phi thanh còn không tìm được đây. Những hài đồng này đều là vô tội, nếu là Cốc Lệ Tiếu muốn làm chuyện gì thương thiên hại lý, vậy hắn liền không thể chỉ tại một bên nhìn xem. Hồ ly tinh, ngươi có muốn hay không ăn thịt? Chương 237, Lý Tương Di ăn thịt. Vừa nghe đến ăn thịt, hồ ly tinh đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, nàng đã thời gian rất lâu không ăn thịt. "Đúng à, ngươi ngoan ngoãn tại nơi này chờ ta, ta trở về khách sạn một chuyến, đồ của ta đều đặt ở khách sạn." Dễ Hương Ly đã quyết định muốn ngăn cản Cốc Lệ Tiếu, tự nhiên không thể cái gì đều không làm. Hắn muốn trước về khách sạn đi thám tính một thoáng tin tức, thuận tiện thay quần áo khác. Nguyên bản hồ ly tinh muốn đi theo, nhưng tại Dễ Hương Ly yêu cầu xuống, vẫn là quyết định ngoan ngoãn đợi ở chỗ này chờ hắn trở về. Trở lại khách sạn phía sau, phát hiện trong khách sạn chỉ có một cái tiểu nhị, những người khác không gặp, hỏi một chút mới biết được, nguyên lai hôm nay đều đi gặp thiên nữ. Thiên nữ đích thân ra mặt tuyển chọn tiên đồng, từng nhà phàm là có tiểu hài đều muốn hài tử đưa qua, không có tiểu hài cũng đều đi xem náo nhiệt. Dễ Hương Ly không có lưu thêm, trở về phòng đổi một thân đặc thù quần áo, ăn mặc áo tơi mang theo mũ trùm liền ra cửa. Tiểu nhị còn cùng hắn chào hỏi, nếu không phải biết Dễ Hương Ly vừa mới lên lầu, hắn còn không biết rõ đây là Dễ Hương Ly đây, che đến liền mặt đều nhìn không tới. Trên đường vội vàng mua một chút bánh bao thịt phía sau, Dễ Hương Ly vội vã chạy tới miếu thổ địa, nhưng đến miếu thổ địa phía sau, lại không có nhìn thấy một đứa bé, nhất lanh lợi hồ ly tinh cũng không tại. "Dịch công tử." Phong Dĩnh đi theo phía sau mấy cái hộ vệ đột nhiên xuất hiện tại miếu hoang cửa ra vào. "Là ngươi? Ngươi đem bọn hắn lấy tới đi đâu?" Nếu là sớm biết có thể như vậy, hắn nhất định sẽ không đem các hải tử đều lưu tại nơi này, phía trước bất quá là cảm thấy mang theo các hải tử quá mức nổi bật, vốn là hắn còn muốn chờ bọn hắn sau khi ăn xong, dẫn bọn hắn trở về khách sạn đi tắm rửa, thay quần áo khác đây. Vừa vặn hôm nay khách sạn không có người nào. "Thiên nữ cho mời." "Ừ, dẫn đường a." Bị mấy người vây quanh ở chính giữa, Dễ Hương Ly cũng không có gỡ mũ trùm, để Phong Dĩnh đi trước, hắn theo Phong Dĩnh đằng sau, mấy tên hộ vệ thì theo Dễ Hương Ly sau lưng, phòng ngừa hắn chạy trốn. Người này cũng không biết thế nào thoát đi quận thủ phủ, hại đến bọn hắn bị tiên nữ trách phạt. Dễ Hương Ly lần này cũng không có bị nhốt tại đá trong lao, mà là bị nhốt tại quận thủ phủ một gian trong phòng khách. Mà đêm phủ xuống cũng không có thấy Cốc Lệ Tiếu, Dễ Hương Ly không nghĩ tới cái thứ nhất tới nhìn hắn là cái xa lạ công tử trẻ tuổi. "Ngươi chính là A Tiếu mới mang về người?" Dễ Hương Ly nghe được cái thanh âm này thời điểm đưa lưng về phía cửa ra vào mà ngồi, cũng không quay đầu. "A Tiếu, vậy ngươi lại là người nào?" "Ta gọi Vọng Lá." "Cái này A Tiếu kêu hẳn là Cốc Lệ Tiếu." Dễ Hương Ly án binh bất động, chỉ là tự mình uống trà. "Ta tại cùng ngươi nói chuyện, ngươi vì sao ngay cả cũng không quay đầu?" "Chu công tử, ngươi ta vốn không quen biết, ta cùng thiên nữ quan hệ cũng không phải như ngươi nghĩ, không khỏi nàng không nhanh, ngươi hay là đi thôi." Nghe người này nói, Dễ Hương Ly suy đoán có lẽ hắn cũng không hiểu Cốc Lệ Tiếu. "A, vậy ngươi và A Tiếu là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ cùng cái kia Địch Phi Thanh khác biệt?" "Địch Phi Thanh? Thế nào, ngươi nhận thức Địch Phi Thanh tại nơi này?" Dễ Hương Ly vừa quay đầu lại, Vòng Lá lập tức nói không ra lời, hắn không nghĩ tới Dễ Hương Ly dĩ nhiên sinh đến như vậy. Bất phàm như thế, khó trách Cốc Lệ Tiếu nhất định muốn phái người đi tìm hắn. Đương nhiên. Vòng Lá nói chuyện đều có chút cả lăng. "Vậy ngươi có thể mang ta đi nhìn hắn ư?" Đã Vòng Lá có thể tới gặp hắn, Dễ Hương Ly suy đoán Cốc Lệ Tiếu giờ phút này có lẽ không tại quận thủ phủ. "Ta vì sao muốn mang ngươi đi gặp hắn, chẳng lẽ ngươi nhận thức hắn?" Thuần trắng áo tơi đắp lên người, tôn đến Dễ Hương Ly mặt càng chậm nhìn. "Chu công tử, đúng không, tại hạ Dễ Hương Ly, thứ không dám giấu giếm, ta tổng cộng mới gặp qua thiên nữ hai mặt, cùng nàng không có chút nào quen, ngươi cũng biết nàng không phải cái gì thần tiên a, có liên quan gì tới ngươi?" Vòng Lá biểu tình cũng không rõ ràng biến hóa. "Vậy ngươi vì sao không ngăn cản nàng tuyển chọn tiên đồng? Có mấy cái ta biết hải tử bị nàng người mang đi, ngươi biết bọn hắn ở nơi nào ư?" "A Tiếu chuyện làm, tự nhiên có đạo lý của nàng." "Vậy ngươi gặp qua Địch Phi Thanh ư?" Người này xem xét liền đối Cốc Lệ Tiếu khăng khăng một mực, nhưng Dễ Hương Ly không nhận làm không có kẽ hở. Một trận lắc lư xuống tới, Vòng Lá cuối cùng đồng ý dẫn hắn đi gặp Địch Phi Thanh. ngươi xác định địch phi thanh tại nơi này ư? Được đưa tới Cốc Lệ Tiếu cửa phòng ngủ phía trước, Dễ Hương Ly vẫn không chịu tin tưởng, chẳng lẽ địch phi thanh thật bị Cốc Lệ Tiếu bắt lại? Địch phi thanh là ở chỗ này, từ lúc hắn sau khi đến, liền một mực ở chỗ này. Chu công tử, tại hạ có một vấn đề. Dịch công tử xin hỏi. Một phen nói chuyện phía sau, vòng lá đối Dễ Hương Ly hảo cảm đường thẳng lên cao, nguyên bản hắn còn lo lắng Dễ Hương Ly ưa thích Cốc Lệ Tiếu. Vì sao Chu công tử ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy ra vào quận thủ phủ đây? Phụ thân ta nhưng thật ra là tốt nhất mặc cho quận trưởng. Quận trưởng? Vũ Châu trên thành tiền nhiệm quận trưởng chết, tiền nhiệm quận trưởng cũng đã chết, không biết rõ hoàng đế có hay không có lần nữa phái người tới. Muốn hiện tại đi vào ư? A Tiếu khả năng sắp trở về rồi. Tự nhiên, Dễ Hương Ly một ngựa đi đầu, trực tiếp đẩy ra cửa đi vào, làm hắn nhìn thấy động tác bị xích sắt khóa lại nam nhân loại trừ gương mặt kia hoàn hảo, trên quần áo có rất nhiều vết máu thời gian, quay đầu nhìn về phía bóng lá, trong ánh mắt tràn đầy chất vấn. Việc này không liên quan gì đến ta, A Tiếu cảm thấy hắn không nghe lời, nguyên cớ. Vậy cũng không thể làm như vậy a. Dễ Hương Ly liếc mắt liền nhìn ra người này không phải địch phi thanh, mặc dù là địch phi thanh thân thể, nhưng ánh mắt rõ ràng cùng địch phi thanh khác biệt. Cũng không biết hắn thế nào đắc tội A Tiếu, hắn vừa tới thời điểm là cái bại liệt, về sau không hiểu thấu tốt, chuyện thứ nhất dĩ nhiên là chạy trốn, bị người bắt được trở về, A Tiếu rất tức giận. Hắn không phải địch phi thanh. Dễ Hương Ly đi đến bị tỏa liên khóa lại động tác người trước mặt, người kia dĩ nhiên chỉ đắm chìm ở trong thế giới của mình, liền gian phòng vào người cũng không ngẩng đầu lên nhìn một chút. Có chút không đành lòng, Dễ Hương Ly lấy ra giấy dầu bao mở ra, đưa cho hắn một cái bánh bao thịt, tuy là đã lạnh, nhưng mà có thể lót dạ. Người được bánh bao thịt hương vị, người kia trực tiếp theo Dễ Hương Ly trong tay cướp đi bánh bao, ăn ngấu nghiến, hai ba lần nhét vào trong miệng phía sau, xuôi theo tay hướng lên nhìn về phía người tới. Người! Người! Trong miệng còn chưa hoàn toàn nuốt xuống, mắt trợn thật lớn. Hắn không phải địch phi thanh, đó là ai đây? A Tiếu, người nghe ta nói. Vòng lá nghe được Cốc Lệ Tiếu âm thanh, lập tức quay người hướng đi nàng, muốn giải thích, bị Cốc Lệ Tiếu đưa tay ngăn trở. Dễ Hương Ly, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dễ Hương Ly cũng không có chạy trốn tâm tư, hắn tới nơi này kỳ thực cũng vì chờ Cốc Lệ Tiếu, vừa quay đầu lại, còn chưa mở miệng, nhìn thấy trong mắt Cốc Lệ Tiếu cũng tràn đầy kinh ngạc. Giác đại mỹ nữ, ngươi không phải là không biết ta à? Lý, lẫn nhau, Di, ngươi thế nào còn không chết? Cái gì? Cái gì Lý Tương Di, ngươi nhận lầm người à? Dễ Hương Ly sờ lên mặt mình, không đúng, cái này rõ ràng là mặt mình, vì sao Cốc Lệ Tiếu lại nhận thành người khác đâu? Chương 238, thí nghiệm chẳng lẽ mình cùng cái kia gọi Lý Tương Di trưởng thành đến rất giống? Ngươi hóa thành sám ta đều biết, Lý Tương Di, thế nào hiện tại liền thân phận của mình đều không dám nhận. Ta thật không phải Lý Tương Di. Nhìn xem hùng hổ dọa người hướng chính mình đi tới Cốc Lệ Tiếu, Dễ Hương Ly liên tiếp lui về phía sau, sừng. Thiên nữ ngươi thật nhận là người. Che cái gì Cốc Lệ Tiếu lên trước mấy bước, một cái làm mất Dễ Hương Ly muốn mang lên mặt nạ, cẩn thận chu đáo hắn gương mặt kia, được, không có Lý Tương Di như thế sắc bén, thế nhưng không cùng Lý Liên Hoa không giống nhau à. Lý Liên Hoa. Dễ Hương Ly dường như nghe người nhắc qua cái tên này. Ngươi, thật không phải là Lý Tương Di. Cốc Lệ Tiếu vẫn là không tin. Trên gương mặt này tràn đầy hy vọng, cũng không một chút thiếu niên lăng lệ cùng trải qua tang thương phong sương, rất nhiều người đều tại truyền Lý Tương Di chết ở kinh thành, còn bị hoàng đế gán lên tạo phản tội danh. Dĩ nhiên không phải, ta nói qua rất nhiều lần, vì sao mỗi người nhìn thấy ta đều nói nhận thức ta? Chính mình gương mặt này đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ đây chính là phong giao một mực muốn mình mang mặt nạ nguyên nhân? Thứ Cốc Lệ Tiếu gặp Dễ Hương Ly nhiều lần phủ nhận, không giống giả mạo, tự mình đi đến giường bên cạnh ngồi xuống, dưới chân chính vạ lấy xích quấn thân nam nhân, ngươi nói hắn không phải địch phi thanh. Hắn dĩ nhiên không phải. Dễ Hương Ly cũng không rõ ràng vì sao, liếc mắt liền nhìn ra người này không phải địch phi thanh, mà nhìn hồ ly tinh thời điểm còn cần dùng đến huyết đồng thuật. À, thật là chuyện cười lớn, hắn không phải địch phi thanh người nào là, ngươi cũng đã biết ta từ nơi nào đem hắn lấy được. Kim Viên Minh đi. Ngươi thật là Kim Viên Minh người. Ngươi là ai? Ta không phải, bất quá ta gặp qua địch phi thanh, hắn khẳng định không phải. Ồ, ngươi lại biết. Cốc Lệ Tiếu đá một cước nam nhân cánh tay, khiêu khích nhìn về phía Dễ Hương Ly. Giáp đại mỹ nữ, ngươi không cần dạng này. Dễ Hương Ly đột nhiên có chút khống chế không nổi độc của mình lưỡi, hắn ngày bình thường địch nhân đều là khách khách khí khí, rất ít đụng phải Cốc Lệ Tiếu người như vậy, không thể nào. Chẳng lẽ ngươi nhận không ra người này có phải hay không địch phi thanh? Nghe Chu công tử nói, ngươi cùng Kim Viên Minh Minh chủ địch phi thanh quan hệ không tầm thường. Không phải chứ? Không phải chứ? Dễ Hương Ly, đừng tưởng rằng ta không dám giết người gương mặt này. Cốc Lệ Tiếu thực tế không thích, coi như người này không phải Lý Tương Di, Cốc Lệ Tiếu đối với hắn cũng không có cảm tình gì, huống chi cái này miệng so Lý Tương Di còn độc. Trên đời này không có người so ta càng yêu địch phi thanh, ngươi nói hắn không phải địch phi thanh, vậy hắn là ai? Nói xong, Cốc Lệ Tiếu thò tay nắm được mặt của người kia bước nhẹ nửa ngày, cuối cùng xác định. Mặt mũi này là thật, liền miệng vết thương trên người hắn ta đều rõ ràng ở nơi nào, làm sao có khả năng nhận sai. Vậy hắn có nói qua chính mình là địch phi thanh ư? Gặp Cốc Lệ Tiếu thần sắc khẽ biến, Dễ Hương Ly tiếp tục nói, hắn tại nơi này cùng phía trước tại Kim Viên Minh thời điểm, đủ loại thói quen yêu thích đều như thế ư? Lại hoặc là, địch phi thanh cùng giác đại mỹ nữ ngươi kỳ thực cũng không quen, nguyên cớ ngươi nhận không ra cũng thuộc về bình thường. Ý miệng. Dễ Hương Ly càng nói, Cốc Lệ Tiếu liền càng hoài nghi chính mình, nàng buông tay ra, bắt đầu hồi tưởng, quả nhiên, hiện tại địch phi thanh cùng Kim Viên Minh thời điểm căn bản khác nhau một trời một vực. Nhất khác biệt chính là, thời điểm trước kia chỉ có người khác cầu xin tha thứ phần, đã tới nơi này phía sau đột nhiên tốt lắm địch phi thanh dĩ nhiên cầu nàng tha qua nàng. Nàng căn bản là cái gì cũng không làm, người này liền bị hù dọa đến gần chết, phảng phất chính mình là làm gì Diêm Vương đồng dạng, làm cho nàng hào hứng hoàn toàn không có, mỗi ngày tức giận liền dùng roi tận hắn một trận hạ giận. Nếu là lúc trước Địch Phi Thành, coi như đau muốn chết, một tiếng cũng sẽ không lên tiếng, nhưng người này lại khóc quỳ gối trước mặt mình cầu xin tha thứ. Thế nào, chẳng lẽ ngươi nhận thức Địch Phi Thành? Ta đương nhiên không nhận ra. Dễ Hương Ly gượng cười hai tiếng, hắn nhưng không muốn tự tìm cái chết, ta lần trước bất quá là tại Kim Viên Minh tổng đàn ở nhờ, người ở đó ta một cái cũng không biết. A. Dễ Hương Ly đột nhiên giải thích, đột nhiên mắt tối sầm lại, tiếp đó bên tai vang lên đao kiếm âm thanh, lại tiếp đó cảm giác chính mình nháy mắt bay lên. Làm hắn lấy lại tinh thần thời điểm, chính mình đã không tại quận thủ phủ, mà là tại trên đường một chỗ yên lặng trong ngõ nhỏ. Lý môn chủ, người không sao chứ? Người là? Vô Nhan. Kim Viên Minh người hắn muốn không nhớ đều khó. Chúng ta tiếp lấy đến tin tức, cho phỏ mã truyền tin phía sau, liền không ngừng không nghỉ chạy tới nơi này, xử lý một chút xung quanh sự vụ, không có tới chế a. Gặp Dễ Hương Ly mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem chính mình, Vô Nhan nháy mắt mấy cái, hắn không cảm thấy chính mình nơi nào làm không đúng. Ngươi nhận lầm người, ta gọi Dễ Hương Ly. Lý môn chủ nói đùa, ta làm sao lại nhận lầm người, huống chi ngươi cùng chúng ta tôn thượng. Cái gì? A, cùng các ngươi tôn thượng như thế nào? Bị cắt đứt lại bị truy vấn, Vô Nhan gặp Dễ Hương Ly nhìn mình ánh mắt cùng người lạ không khác, nhất thời không biết giải thích như thế nào. Chẳng lẽ hắn muốn nói người cùng chúng ta tôn thượng quan hệ không phải chính các ngươi rõ ràng hơn ư? Gặp Vô Nhan không lên tiếng, Dễ Hương Ly không kềm nổi nghĩ thầm lẩm bẩm. Nhìn tới cái Địch Phi Thanh này thật có rất nhiều chuyện giấu lấy chính mình. Bọn hắn phía trước liền nhận thức đây, vẫn là bọn hắn đều đem hắn xem như một người khác đây. Lý môn chủ, Vũ Châu thành có Kim Viên Minh phân đường, chúng ta đi về trước đi, này lại Cốc Lệ Tiếu khẳng định phái người tại trong thành tìm chúng ta. Ngươi biết Cốc Lệ Tiếu muốn chọn tiên đồng ư? Việc này không nhất thời vội vã, trong thành hài đồng không ít, kỳ thực trong này còn có một chút chuyện khác, Lý môn chủ, chờ chúng ta chỉnh đốn một phen phía sau, nghe ta chậm rãi nói. Tốt. Lý Tương Di không nghĩ tới Vô Nhan nói Kim Viên Minh phân đường dĩ nhiên xây ở dưới đất. Nghe Vô Nhan lời nói, Dễ Hương Ly mới đối Vũ Châu thành có hiểu một chút. Tình huống nơi này cùng Phương Đa Bệnh nói tới khác biệt có chút lớn. Hạn hán cùng thiếu lương thực đều là do con người chế tạo ra, những cái này khủng hoảng quét sạch phụ cận người, nguyên cơ rất nhiều người không có trước tiên đi chứng thực sự thật, chỉ có thể bị người nắm mũi dẫn đi. Rất nhanh, Kim Viên Minh thám tử liền nghe được Cốc Lệ Tiếu đã chọn lựa một chút hài đồng, nàng công bố cuối cùng chỉ cần các hài tử thông qua một tràng thượng thiên thí nghiệm, liền quyết định chọn ai. Cái gì? Ngươi nói là nàng muốn đem những hài tử kia đều ném vào ngoài thành con sông kia bên trong? Đúng vậy. Vô Nhan vừa nghe đến tin tức này thời điểm cũng không có biết bao kinh ngạc, Cốc Lệ Tiếu tâm ngoan thủ lạt hắn đã biết rất sớm, nhưng nghe được thám tử nói dân chúng trong thành không một người nghi vấn Cốc Lệ Tiếu quyết định, hắn không thể nào hiểu được. Dân chúng trong thành đã bị nàng tẩy não, coi nàng là thành chân chính thần tiên. Lý môn chủ, vậy chúng ta muốn làm thế nào? Cốc Lệ Tiếu dễ đối phó, thế nhưng trong thành nhiều như vậy bách tính, chẳng lẽ hắn còn có thể từng bước giao hơn ư? Trong thành Kim Viên Minh người cũng không có bao nhiêu. Cũng không phải không có cách nào. Dễ Hương Ly hơi suy tư một chút, chúng ta có thể gậy ông đập lưng ông. Chương 239, hai tinh hôm ấy, mặt trời chói chang, Vũ Châu ngoài thành sông hộ thành bên cạnh dựng lên một tòa đài cao, rất nhiều người đều tới. Cốc Lệ Tiếu khoan thai tới chậm, nàng người mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, thật dài làn váy kéo dài ba trượng, có tỷ nữ đặc biệt theo sau lưng nàng đem làn váy nâng lên. Nhìn thấy hiện trường người đông nghìn nghịt, nàng rất là vừa ý lộ ra mỉm cười thản nhiên, tóc dài cuộn thành búi tóc, trong tóc cắm kim quang lóng lánh châm cài tóc, hoa lệ dị thường. Nàng đã xuất hiện, rất nhiều người đều ngậm miệng lại, ánh mắt toàn bộ rơi vào trên người nàng, nhìn xem nàng từng bậc trèo lên đài cao, lụa mỏng che mặt, cao quý mà thần bí. Tại trên đài cao đứng vững phía sau, Cốc Lệ Tiếu nhìn xem đài cao hạ nhân đầu nhốn nháo, nuốt một ngụm nước bọt. Gió nhẹ thổi lên nàng làn váy, từng đợt hương hoa trong không khí phiêu tán. Chiếc váy này dùng tài liệu hoa lệ, đặc biệt dùng bí báo hương liệu xung qua, bằng không thế nào sẽ có nồng đậm như vậy hương vị đây. Nhìn xem trong mắt mọi người vẻ sùng bái, Cốc Lệ Tiếu rất là tự tin, phía trước nàng là Kim Viên Minh thành nữ, sau ngày hôm nay, nàng liền là Vũ Châu thành tiên nữ, sau đó, chọn vẹn có khả năng có thể làm thiên hạ nữ hoàng. Phảng phất đã thấy tương lai của mình, Cốc Lệ Tiếu tại vạn chúng chờ mong phía dưới cuối cùng mở miệng. Các vị, hoàng đế vô đạo, thiên phạt phủ xuống đại hy, bây giờ, thiên đạo phái ta tới cứu vãn các ngươi. Bái kiến thiên nữ, bái kiến thiên nữ, bái kiến thiên nữ. Mọi người nhộn nhịp đối Cốc Lệ Tiếu quỳ lạy. Đến. Theo chỗ cao truyền giọng nữ tiến vào mỗi người lỗ tai, bọn hắn không dám ồn ào, đội vàng đứng dậy đứng vững. Hôm nay là ta tuyển chọn tiên đồng cuối cùng một ngày, cái này cuối cùng tuyển chọn liền giao cho thiên đạo. Cốc Lệ Tiếu chỉ tay một cái, mọi người gặp nàng chỉ phương hướng là sông hộ thành, mọi người không chú ý thời điểm, trong sông xuất hiện một cái thuyền nhỏ, trên thuyền có 7-8 tên hài đồng. Tham gia tuyển chọn tiên đồng hài đồng nắm chắc trăm tên, loại trừ mấy người kia, còn lại đều tại quận thủ phủ, chờ qua hôm nay, không bị tuyển chọn hài đồng liền có thể trở về nhà. Cốc Lệ Tiếu đều điều tra, những hài tử này đều là cô nhi, tại trận cũng không cha mẹ của bọn hắn, nguyên cớ trên bờ tất cả đại nhân đều thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn có người trong lòng ghen ghét vì sao không phải là mình hài tử bị thiên đạo lựa chọn. Chấm đã. Một đạo bóng người màu trắng đột nhiên xuất hiện tại trên đài cao, nhìn thấy đối diện sau màn nạ, Cốc Lệ Tiếu lập tức nhận ra người này là Dễ Hương Ly. Thế nào? Cuối cùng nhịn không được, đem Miếu Hoang Hải tử bắt lại phía sau, Cốc Lệ Tiếu liền biết Dễ Hương Ly nhất định sẽ xuất hiện. Cốc Lệ Tiếu, ngươi muốn như mới có thể thả những hải tử kia, bọn hắn đều là vô tội, ngươi để người đem bọn hắn đặt ở trên thuyền nhỏ, hiện tại mặt sông yên lặng, nếu như chờ một hồi nổi gió, thuyền nhỏ lật, vậy bọn hắn đều không sống nổi. Ngươi là ai a? Tại sao có thể như vậy cùng tiên nữ nói chuyện? Đúng a, "Đúng a, ngươi là ai, vì sao ta chưa từng gặp qua ngươi?" Cốc Lệ Tiếu còn chưa lên tiếng, dưới đài liền có con tin hỏi Dễ Hương Ly tới. Cốc Lệ Tiếu đối Dễ Hương Ly cười khẩy, vung tay lên, dưới đài lập tức an tĩnh lại. "Các vị, bây giờ thiên phạt hàng thế, đều vì có thai tinh phủ xuống thế gian, ta bấm ngón tay tính toán, cái này thai tinh hôm nay liền sẽ hiện thân." Thấy mọi người ánh mắt đều trên người mình, Cốc Lệ Tiếu cũng không còn vòng vo, trực tiếp chỉ hướng Dễ Hương Ly. "Liên là hắn." "Cái gì thai tinh?" "Cốc Lệ Tiếu, ngươi cũng chớ nói lung tung à, ngươi vừa nói như vậy, vậy bọn hắn chẳng phải là muốn đem ta rút gân lột ra?" Dễ Hương Ly âm thanh vang dội, lại thêm nội lực phụ trợ, đem âm thanh chuyển đến mỗi người trong thai. "A, ta là thiên nữ, sao lại nói lung tung?" "Thứ, ngươi là thiên nữ, ta vẫn là thiên quân đây." Đối với Cốc Lệ Tiếu muốn dùng thiên nữ thân phận mê hoặc bách tính đạt tới mục đích của mình, Dễ Hương Ly nghĩ qua phía sau, phát hiện đây là một cái cực kỳ tốt biện pháp. Thế nhưng nói là không cần tốn nhiều sức, liền có thể để tất cả người làm nàng máu chảy đầu rơi. "Ngươi nói bậy. Ta ngày này nữ cũng không phải ngoài miệng nói một chút, ngươi bất quá một kẻ phàm nhân, có cái gì thần thông?" "Vậy ngươi lại có cái gì thần thông?" Dễ Hương Ly nghe Kim Viên Minh thám tử hỏi thăm tin tức, Cốc Lệ Tiếu thủ tín Vũ Châu thành bách tính, không có gì hơn mấy loại thường thấy thủ thuật che mắt. Lân trắng tự cháy, co rỗi dao găm, biến hóa âm thanh các loại, những cái này ảo thuật hắn đều gặp người biến qua, lúc ấy hắn nhìn đến say xưa, địch phi thanh lại lơ đễm. "À, Dễ Hương Ly, hôm nay lười đến cùng ngươi tranh luận, người tới, đem hắn bắt lại, quăng vào sông hộ thành, ngươi không phải nói ngươi là thiên quân ư? Có lẽ thần tiên thế nhưng chìm cũng chết, ngươi có dám hay không thúc thủ chịu trói?" "Cốc Lệ Tiếu, ngươi cũng quá hung ác, coi như ta bơi thuật còn có thể, bị người trói chặt động tác ném xuống sông, vậy cũng sống không được, huống chi ta bơi thuật không tốt, căn bản cũng không có từng hạ xuống nước, ngươi ác độc như vậy, chẳng lẽ thần tiên trên trời đều là như vậy ư?" Dễ Hương Ly cũng không tính yếu thế, hắn tới nơi này là làm cứu người, làm người tốt cũng không cứu được người. "Các ngươi còn chờ cái gì?" Cốc Lệ Tiếu nhìn một chút dưới đài hộ vệ, hướng bọn hắn mấy mắt. Mấy người trực tiếp lên đài cao. "Ai dám?" Dễ Hương Ly gặp hộ vệ muốn lên phía trước, lập tức mở ra áo tơi, ném về mấy người, áo tơi rơi vào mấy người trên đầu. "A, đồ vật gì, lắp đến mắt ta không mở ra được." "Nô." Không chỉ dưới đài bất tính, liền trên đài Cốc Lệ Tiếu đều chịu không được ánh sáng chói mắt, dùng tay che mắt. "Cốc Lệ Tiếu, ta mới nói, ta cũng là thần tiên, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi thiên nữ hạ phàm cứu khổ cứu nạn, thì không cho ta cái này thiên thần hạ phàm lịch kiếp?" Mọi người mở to mắt nhìn tới, chỉ thấy trên đài cao nam tử áo tơi phía dưới là một thân lưu quang màu vàng trường bào, liền thành một khối, hắn dung mạo yêu mị che dù, ánh nắng chỉ chiếu vào nửa người dưới trên áo bào, kim quang một mảnh. Cách đài cao gần người có thể nhìn thấy nam tử gỡ mặt nạ phía sau, da trắng như ngọc, đôi mắt như đuốc, trên đầu chỉ kẹp một chi cây châm gỗ, toàn thân hiện ra kim quang nhàn nhạt. "Ngươi cái gì ngươi, thế nào ngươi không biết ta?" "Ý tứ gì?" "Giác đại mỹ nữ, chẳng lẽ ta gương mặt này biến hóa rất lớn ư?" "Ngươi là?" "Lý Tương Di." Hướng Cốc Lệ Tiếu nháy mắt mấy cái, Dễ Hương Ly hỏi thăm một chút Vô Nhan liên quan tới Lý Tương Di sự tình của quá khứ. Đã Cốc Lệ Tiếu cùng cái này gọi Lý Tương Di có chút đã qua, này ngược lại là cái cơ hội tốt, vừa bạn có thể mượn cái này cùng chính mình tướng mạo tương tự người làm nổi giận đối phương. "Đúng a, ngươi không phải Dễ Hương Ly ư?" "Giác đại mỹ nữ vẫn là cùng đồng dạng a." Dễ Hương Ly cũng không có chính diện trả lời vấn đề này. "Ngươi tự tìm cái chết, mấy người các ngươi còn chờ cái gì, giết hắn cho ta." Nhìn đứng ở một bên mấy tên quận thủ phụ hộ vệ, Cốc Lệ Tiếu lớn tiếng tán khốc, nửa điểm không quan tâm nàng bây giờ tại trước mặt mọi người thiên nữ hình tượng. "Nha nha nha, cái này không thể được a, giác đại mỹ nữ, ngươi hiện tại thế nhưng thiên nữ à, thế nào cũng đến giả bộ một chút a. Không phải để mọi người thấy ngươi bộ dáng bây giờ, bọn hắn còn thế nào đem ngươi phục làm cứu khổ cứu nạn thiên nữ nương nương a?" Chương 240, ích kỷ ngươi y miệng. "Lý Tương Di, ngươi không phải chết ư?" Gặp hộ vệ không có người đạo thủ, Cốc Lệ Tiếu trực tiếp cởi ra giày nặng quần ngoài, thuần trắng quần áo rơi trên mặt đất, lộ ra bên trong tươi đẹp như máu quần áo màu đỏ. Nàng đoạt lấy một gã hộ vệ đao trong tay, trực tiếp đâm về Dễ Hương Ly mặt. Dễ Hương Ly trực tiếp thu hồi dù, thò tay đón đỡ mở Cốc Lệ Tiếu kiếm. Không có dù che lấp, quần áo của hắn tại kim quang lóng lánh, lung lay mắt tất cả mọi người, liền chính hắn đều bị lấp đến. Thừa cơ đánh vỡ trong tay Cốc Lệ Tiếu kiếm, Dễ Hương Ly lui lại mấy bước, lần nữa mở ra dù đứng vững. Vô Nhan chuẩn bị cho hắn bộ quần áo này cũng thật là làm người bất ngờ. "Ngươi, Lý Tương Di, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Cốc Lệ Tiếu che lấy bị đả thương cổ tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Dễ Hương Ly. "Rất đơn giản, chỉ cần ngươi hướng bách tính nói ra tình hình thực tế, ta liền thả ngươi." Hắn cùng Cốc Lệ Tiếu lại không có thâm cừu đại hận gì. "Nam mơ, ta mặc kệ ngươi là Dễ Hương Ly vẫn là Lý Tương Di, hôm nay ngươi phải chết. Mấy người các ngươi chờ cái gì, động thủ." "Được, thiên nữ." Bọn hắn mặc dù là quận thủ phụ hộ vệ, nhưng mà bây giờ nghe lệnh của Cốc Lệ Tiếu, kiến thức qua Cốc Lệ Tiếu thủ đoạn phía sau, trong lòng đều đối với nàng rất là e ngại. Đối đầu hộ vệ, Dễ Hương Ly cũng có chút bó tay bó chân, những hộ vệ này là quận thủ phủ người, cùng triều đình có quan hệ, chịu Cốc Lệ Tiếu lừa gạt, chưa đúc xuống sai lầm lớn, lại nói, bọn hắn coi như thật giết qua người, cũng nên từ triều đình tới trị tội, nếu như về sau bị người nhắc lên, khó làm lại là hắn. "Lý môn chủ, cẩn thận." Vô Nhan mang người xuất hiện làm dịu cục diện. "Có người bị đá phía dưới đài cao." "A, giết người rồi, giết người rồi, cứu mạng a." Mọi người nhộn nhịp tan tác như chim mông, trang diện lập tức loạn cả một đoàn. Cốc Lệ Tiếu trốn xuống đài cao, muốn thừa dịp loạn rời đi. nàng làm sao có khả năng là Lý Tương Di đối thủ, mới vừa rồi bị tức ngất mới sẽ độc thủ, nàng tại trên tay của Lý Tương Di chịu thiệt, tổn hại, bất lợi là nhiều nhất. Bị Vô Nhan mang người chặn đứng, vòng lá viện cốc Lệ Tiếu, nhìn về phía Vô Nhan sau lưng Dễ Hương Ly. Dịch công tử, cầu ngươi thả A Tiếu a. Chu công tử, ngươi thật là không rõ, phụ thân ngươi khi còn sống là Vũ Châu thành của trưởng, ta mặc dù không biết hắn là như thế nào chết, nhưng mà ngươi thân là con của hắn, dĩ nhiên cùng cốc Lệ Tiếu một chỗ tại Vũ Châu thành quấy gió làm mưa, ngươi có biết hay không, bệ hạ phái tới quận trưởng tại nơi này bị giết, sau đó triều đình phái tới cũng không phải là triều đình quan viên, mà là quan binh, tới nơi này tiêu diệt các ngươi không chỉ ngươi cùng cốc Lệ Tiếu, còn có cái. Này Vũ Châu trong thành nam nữ già trẻ, bọn hắn biết bao vô tội. Dịch công tử, ta đều biết, ta nguyện ý một mình gánh chịu, chỉ cầu ngươi thả A Tiếu. Vu Xuân mất khôn. Vô Nhan. Không muốn, Dịch công tử, cầu ngươi vòng lá ngăn tại cốc Lệ Tiếu trước mặt quỳ xuống. Hắn gặp Dễ Hương Ly cũng không kiên trì, lập tức đối cốc Lệ Tiếu hô, A Tiếu, ngươi chạy mau. A. Dễ Hương Ly thở dài, chỉ phía sau hắn, ngươi quay đầu nhìn một chút. Vòng lá chạy nước mắt quay đầu, sau lưng sớm đã không còn màu đỏ thân ảnh. Hối hận không? Không. Không hối hận, ta vốn chính là làm nàng mới quỳ xuống. Lý môn chủ, chúng ta đã cứu trong sông trên thuyền nhỏ hài đồng, quân thủ phủ bên trong hài đồng đều bình yên vô sự, còn có liền là minh chủ hắn. Các ngươi tìm tới địch phi thanh. Dễ Hương Ly nhìn về Vô Nhan trong mắt tràn đầy kinh hỉ, gặp Vô Nhan lắc đầu, vẻ mừng rỡ tận không. Có Kim Viên Minh người, hết thảy đều biến đến đơn giản, dân chúng trong thành rất nhanh được vô yên xuống tới, nhất là một chút bách tính lĩnh trở về chính mình hải tử. Quân thủ phủ bên trong, hồ ly tinh mấy người đang chờ Dễ Hương Ly. Các nàng bị người từ nhỏ trên thuyền mang xuống tới phía sau liền trực tiếp mang về quận thủ phủ. Vô Nhan nàng vẫn là nhận thức. Tại quận thủ phủ bên trong, nàng nhìn thấy không phải địch phi thanh, địch phi thanh toàn thân chật vật, ánh mắt né tránh, lời nói đều không nói một câu. Phụ thân. Hồ ly tinh đứng ở cửa ra vào mong mỏi cùng trông mong, trời đang chuẩn bị âm u, nàng rất là sốt ruột. Vừa nhìn thấy Dễ Hương Ly, lập tức hướng hắn nhào tới. Hồ ly tinh, các ngươi đều tại a? Mang theo hồ ly tinh vào phòng, Dễ Hương Ly ánh mắt rơi vào nút ở góc tường địch phi thanh thời gian, ánh mắt phức tạp. Người này không phải địch phi thanh, nhưng lại không thể thả hắn rời khỏi. Nghe Vô Nhan nhiều lời, địch phi thanh hiện tại trong thân thể thần hồn đã từng là cái kiếm phong tử. Nếu là mặc kệ hắn rời khỏi, vậy sau này sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không thể nào đoán trước, nhưng có thể đem người nhốt cả đời ư? Địch phi thanh thật là, cũng không biết chạy đi đâu, căn bản không hiện thân, chính mình muốn đi nơi đó tìm người. Nghĩ đến đây, Dễ Hương Ly tâm tình liền biến không được lên. Phụ thân, người không vui sao? Không có. Người có đói bụng không? Để Không Nhan thúc thúc mang các ngươi đi ăn cơm đi. Tốt tốt. Hồ ly tinh nhìn ra Dễ Hương Ly có tâm sự, nàng là nhất nghe phụ thân lời nói, phụ thân để làm cái gì, nàng đều sẽ đi làm. Phụ thân, có người để ta đem cái này cho ngươi. Hồ ly tinh hôm nay nhìn thấy một cái mang theo mũ trùm người áo đen, người kia đem túi thơm bóng cho nàng phía sau liền thừa dịp loạn rời đi. Đây là ai cho ngươi? Hắn họ Phong. Phong Dĩnh. Khả năng là cái tên này a. Hồ ly tinh gật đầu một cái. Vô Nhan mang theo các hải tử sau khi rời đi, Dễ Hương Ly ngắm nghĩa trong tay túi thơm bóng, nhìn thấy bên trong có đồ vật, lập tức mở ra. Một quả màu hồng quả cầu rơi vào trong lòng bàn tay, đột nhiên trong đầu một trận đau nhói. Chủ nhân. Một đạo sợ hãi âm thanh vang lên. Ân. Dễ Hương Ly quay đầu nhìn chung quanh, cũng không có tìm được âm thanh ngọn nguồn. Nhìn thấy địch phi thanh còn giúp tại góc tường, hắn đi qua, đá đá chân của người kia, ngươi có đói bụng không? Nói thế nào đây cũng là địch phi thanh thân thể, bây giờ còn chưa có tìm tới địch phi thanh, cũng không biết hắn thế nào. Người kia ngẩng đầu nhìn về phía Dễ Hương Ly, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Tính toán, ngươi nếu là đói bụng, đi theo ta. Dễ Hương Ly lắc đầu, xoay người, chuẩn bị rời khỏi, người này thế nào cũng không đến mức nghe không hiểu người lời nói. Nhưng hắn còn chưa đi hai bước, liền cảm giác trong ngực đau xót, cúi đầu xem xét, một tấc đao kiếm theo thân thể hướng lộ ra. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy đối phương vừa khóc lại cười, ha ha ha. Thiên nữ nói, chỉ cần ta giết người, nàng liền thả ta rời khỏi, ha ha ha, thả ta rời khỏi, ta có thể đi, ha ha ha. Địch phi thanh chảy nước mắt, nhìn về phía Dễ Hương Ly trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, lách qua Dễ Hương Ly, hướng ngoài cửa chạy tới, nửa đường té lăn trên đất, liền đứng lên đều không để ý tới, dùng cả tay chân bỏ ra ngoài. Một bên chạy một bên trong miệng lẩm bẩm thiên nữ chữ. Nhìn tới hắn thật là bị cốc Lệ Tiếu trà tấn đến không nhẹ. Trong ngực đau nhức kịch liệt bắt đầu lan tràn, Dễ Hương Ly liền hít hơi thở cũng là đau, hắn thò tay muốn từ phía sau lưng rút ra dao găm, lại đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc. Dễ Hương Ly, ngươi thế nào? Là địch phi thanh âm thanh, hắn cực kỳ xác định. Chương 241, hiện thân Dễ Hương Ly cũng không có đáp lại, mà là rũ xuống tay, nhắm mắt lại, thân thể nghiêng về phía sau, nghĩ đến kết quả xấu nhất bất quá chỉ là ngã xuống đất mà thôi. Rơi vào một cái nhu hòa trong lòng, Dễ Hương Ly hơi hơi mở to mắt, nhìn thấy địch phi thanh càng mở nhạt bóng người, cảm thấy kinh hãi. Ngươi không phải đi rồi sao? Ta là nên đi, ngươi liền không biết rõ thật tốt bảo vệ mình ư? Thế nào? Có cần hay không gọi người tới? Địch phi thanh quỳ dưới đất, đem Dễ Hương Ly ôm vào trong ngực, nhưng mà vừa bận tránh khỏi hắn vết thương. Nếu là có người lúc này đi bảo, nhất định sẽ bị nhìn thấy cảnh tượng kinh sợ. Dễ Hương Ly nửa người trên lơ lửng giữa không trung, nửa người dưới nằm trên mặt đất. Địch phi thanh, ngươi thật là nhẫn tâm, nói đi là đi, ngươi có biết hay không, ta làm tìm ngươi. Dễ Hương Ly vừa nói một bên rỗi tay ra, địch phi thanh vội vã nắm chặt. Thật xin lỗi, ta không biết, như thông báo rằng này, ta nhất định sẽ không rời đi ngươi. Ngươi cuối cùng không tiếc hiện thân, ngươi có phải hay không vẫn luôn tại, một mực nhìn lấy ta làm tìm ngươi chạy xa như vậy. Xin lỗi. Địch Phi Thanh thật sự là không biết nên nói cái gì, ngay tại hắn trên tâm tình bơn, chân tay luống cuống thời khắc, Dễ Hương Ly đột nhiên ngồi ngay ngắn. Tê Địch Phi Thanh trong mắt chứa nhiệt lệ, nhìn xem Dễ Hương Ly tự mình động thủ đem sau lưng đoạn nhận rút ra tới, ngay tại giữa cổ học lời nói đột nhiên ngưng trệ, còn thằng đau. Đem đoạn nhận ném xuống đất, Dễ Hương Ly kéo ra vào áo, nhìn xem trước ngực vết thương rất nhanh khép lại. Ngươi thế nào? Vừa quay đầu, nhìn thấy Địch Phi Thanh một mặt ngốc lăng. Không có gì. Địch Phi Thanh lập tức đem đầu quay tới một bên, cố gắng đem nước mắt nuốt trở về. Ngươi không cần xin lỗi, một đao kia cũng không phải ngươi đâm, nguy rồi. Địch Phi Thanh hiện tại xuất hiện, nhưng cái kia Địch Phi Thanh lại chạy. Dễ Hương Ly muốn đứng dậy đuổi theo người, bị Địch Phi Thanh kéo lấy cánh tay. Ngươi đến cùng thế nào? Không cần đi tìm đại phu ư? Tìm cái gì đại phu, vết thương đều khép lại, ta lại không đi tìm người ngươi, nhưng làm sao bây giờ? Vẫn là trước đi tìm đại phu. Địch Phi Thanh nắm lấy Dễ Hương Ly cánh tay, không chịu nhượng bộ, Dễ Hương Ly há lại tốt tính, chỉ có thể rằng có không xong. Lý môn chủ, người này muốn chạy trốn, bị bắt trở về, ngươi nhìn. Biết Vô Nhan áp lấy người xuất hiện, đi theo phía sau một nhóm tiểu theo đuôi. Lý môn chủ, người không sao chứ? Gặp Dễ Hương Ly cổ áo có chút mới lỏng, nhạy bén phát giác được và táo trước có tổn hại, quần áo này là hắn đích thân đã kiểm tra, Lý Liên Hoa hôm nay mới mặc, không có khả năng có tổn hại. Không có việc gì, các ngươi đều ăn no. Phu thân. Hồ Ly Tinh chạy đến Dễ Hương Ly bên cạnh, hai tay nâng lên một quả táo đưa cho hắn. Cảm ơn Hồ Ly Tinh. Dễ Hương Ly cười lấy không để lại dấu vết tránh thoát Địch Phi Thanh tay, chính giữa cắn một cái, lại thoáng nhìn Hồ Ly Tinh hướng bên người mình Địch Phi Thanh phương hướng thẻ lưỡi. Lý môn chủ, nếu không ngươi trước đi ăn thôi, người này ngày mai lại nói, ta tự mình nhìn xem hắn. Hắn thực tế không nghĩ có bất ngờ gì. Dễ Hương Ly lúc ăn cơm, một nhóm tiểu hải tử cũng là con mắt lóe sáng sáng nhìn kỹ hắn. Các ngươi thế nào đều nhìn ta, đói ư? Không phải ăn thêm chút nữa. Mấy người nhộn nhịp gật đầu, lúc ăn ăn như hổ đói, nếu không phải biết bọn hắn đã ăn rồi, còn tưởng rằng bọn hắn chưa ăn qua cơm đây. Người cuối cùng chỉ là ăn ít chút, cuối cùng ăn quá nhiều lời nói, buổi tối quá chịu đựng không tốt. Hồ Ly Tinh thế nào không chịu rời khỏi, nhất định muốn dính Dễ Hương Ly. Đợi đến bên cạnh chỉ còn Hồ Ly Tinh phía sau, Dễ Hương Ly cười lấy sờ lên đầu của nàng, "Hồ Ly Tinh, ngươi có thể nhìn thấy hắn ư?" Chỉ ngồi ở một bên thấp trên giường Địch Phi Thanh, bất quá là thăm dò. "Có thể a?" Hồ Ly Tinh trùng điệp gật đầu, "Phụ thân, hắn làm sao vậy, dường như rất không cao hứng, ngươi chọc hắn sinh khí." "Ta không có a, ha ha, tâm tình của hắn không được, ngươi không mệt mỏi sao? Nếu không ngươi trước đi trên giường ngủ ngon." "Không được." Hồ Ly Tinh lắc đầu, nàng không thích giường ngủ, nàng vẫn là ưa thích phía trước tại Liên Hoa lâu nhà. Ngoài miệng nói xong, không muốn, nhưng mà tiểu hài tử thân thể liền là thành thật, rất nhanh liền gật đầu như dã tỏi. Dễ Hương Ly đang lo như thế nào dỗ Hồ Ly Tinh lúc ngủ, quay đầu nhìn lại, phát hiện đối phương đã dựa vào chính mình ngủ thiếp đi. Đem người ôm đến trên giường, cởi giày ra, đắp kín chăn phía sau, mới triệt để trầm tĩnh lại. Ngồi vào thấp trên giường, gặp Địch Phi Thanh vẫn là rất trầm mặc, chủ động mở miệng. "Uy, ngươi thật sinh khí?" "Không có." "Cái gì không có, liền là sinh khí, ngươi vừa mới sắp khóc." Dễ Hương Ly nhìn kỹ Địch Phi Thanh bên mặt, muốn tìm kiếm ra vừa mới đầu mối. "Địch Phi Thanh, ngươi nói láo, ngươi nói ngươi phía trước cùng ta không phải rất quen, nhưng Vô Nhan lại để ta Lý môn chủ, thế nào, chẳng lẽ là ta gương mặt này trưởng thành đến cùng ngươi cố nhân rất giống?" Theo hắn vừa tỉnh dậy, nhìn thấy một người liền là Địch Phi Thanh, nhưng Địch Phi Thanh ngày thường lời nói cũng không nhiều, thậm chí có đôi khi còn cố ý lặng. "Trên đời này tương tự người biết bao nhiêu, ngươi không cần để ý, mau rời khỏi nơi này đi." "Rời khỏi? Thế nhưng nơi này còn rất loạn, sẽ có người tới xử lý, triều đình chẳng mấy chốc sẽ phái người tới." Địch Phi Thanh gặp qua Vô Nhan nhìn thấy dùng bổ câu đưa tin, hoàng đế phái binh mã tới trước. "Vậy còn ngươi? Hiện tại biết ngươi không có bị vùi vào trong đất, ngươi liền không nghĩ. Đây là chuyện của ta, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, sớm đi nghỉ ngơi đi." Dứt lời, không tiếp tục để ý Dễ Hương Ly, Địch Phi Thanh đứng dậy rời đi, trơ mắt nhìn xem hắn xuyên tường mà qua, Dễ Hương Ly muốn cứ gọi hắn cũng không kịp. Sáng sớm ngày thứ hai, Dễ Hương Ly vừa mới mở to mắt liền thấy Hồ Ly Tinh đứng ở thấp trước giường nhìn mình chằm chằm cười khanh khách. "Phụ thân, ngươi đã tỉnh?" "Ân." "Tối hôm qua cùng y phục mà ngủ, tràn trọc, đến sau nửa đêm hắn mới ngủ lấy." Sau khi ăn cơm xong, Dễ Hương Ly chủ động đi tìm Vô Nhan, muốn mời hắn tại trong thành tìm kiếm Phong Dĩnh. "Lý môn chủ, vì sao muốn tìm Phong Dĩnh?" "Hắn cũng rất muốn tìm Phong Dĩnh, hôm qua liền phái người." "Cái này?" Dễ Hương Ly lấy ra túi thơm bóng, đưa cho Vô Nhan. "Đây là cái gì?" Vô Nhan phía trước chỉ chú ý tới đây là Địch Phi Thanh đi kinh thành phía sau mới có, không nghĩ tới sẽ ở Dễ Hương Ly trong tay, hắn mở ra phát hiện bên trong cũng không có cái gì vật kỳ quái. "Đây là tôn thượng, cùng Địch Phi Thanh có quan hệ. Đây là Phong Dĩnh để Hồ Ly Tinh cho ta, ta tổng cảm thấy hắn có chuyện gì muốn nói, nhưng lại không đoán ra được, lại nói, phía trước hắn không phải đi theo Cốc Lệ Tiếu ư? Tìm tới hắn nói không chắc cũng có thể tìm tới Cốc Lệ Tiếu." Lý môn chủ nói rất có lý. Đem đồ vật lần nữa còn cho Dễ Hương Ly, gặp đối phương cất kỹ phía sau, Vô Nhan liền vội không thể chờ rời đi, nói muốn tự thân đi tìm Phong Dĩnh. Dễ Hương Ly cũng muốn đi, lại đột nhiên phía sau cổ đau xót, mắt tối sầm lại. "Chủ nhân." Cái kia hôm qua mới nghe qua âm thanh lại xuất hiện, muốn tìm người cầu viện, lảo đảo mấy bước, Dễ Hương Ly đột nhiên ngã xuống đất ngất đi. "Chủ nhân, ngươi đến cùng là ai?" Chương 242, thiên phạt. Dễ Hương Ly cho là chính mình sẽ triệt để lâm vào hắc ám, không nghĩ tới đảo mắt liền phát hiện chính mình thân ở trong một vùng hư không, toàn bộ người lơ lửng giữa không trung. "Là ta a." "Chủ nhân." Trong hư không một hạt màu hồng quả cầu đột nhiên xuất hiện tại Dễ Hương Ly trước mặt. "Ngươi..." "Chủ nhân đừng sợ." "Ai, nói một chút ta sợ làm." Hắn là có nghe kể chuyện người nói qua không ít chí quái cố sự, nhưng mà lần đầu tiên trước mặt mình xuất hiện những cái này chuyện kỳ quái, mặc cho ai cũng là không thể yên lặng. Mấu chốt cái này cùng Địch Phi Thanh không giống nhau à? Địch Phi Thanh tuy là bóng người mờ nhạt, nhưng tốt xấu là người, nhưng trước mặt cái này màu hồng ngon cái kích thước viên cầu nhỏ còn biết nói chuyện, thực sự quá mức quái dị. Ngay tại Dễ Hương Ly nuốt một ngụm nước bọt, suy tư như thế nào mở miệng thời điểm, đột nhiên trước mặt màu hồng viên cầu nhỏ bên trong đột nhiên lộ ra chỉ tới, hào quang càng ngày càng chói mắt, rất nhanh hào quang đem Dễ Hương Ly bao phủ. Chủ nhân, lại nghe đến cái thanh âm này thời điểm, Dễ Hương Ly mới mở mắt. Ngươi là Thiêu Thần Ư? Trước mặt tiểu phi trùng bốn chân sáu cánh, đỉnh đầu xúc giác vừa mảnh vừa dài, toàn thân tất cả đều là lưu quang tràn ngập các loại màu sắc màu hồng, bộ dáng không quá giống hồ điệp, vừa vặn rất tốt như cũng không quá giống tiêu thần. Không phải, ta là Nghiệp Hỏa Mẫu Đông Lạc. Nghiệp Hỏa Mẫu Đông? Loại này trùng tử, Dễ Hương Ly chưa từng nghe thấy. Ngươi là đang gọi chủ nhân ta ư? Đúng a. Màu hồng tiểu trùng chấn động cánh, bay về phía Dễ Hương Ly, tựa như thần giao cách cảm, Dễ Hương Ly giơ tay ra, tiểu trùng vững vàng rơi vào lòng bàn tay hắn bên trong. Chủ nhân, Hoa Hoa rất nhớ ngươi. Hoa Hoa, đây là tên của ngươi. Đúng a. Danh tự ngược lại cùng cái này tiểu trùng cực kỳ xứng, màu hồng tiểu trùng rơi vào lòng bàn tay hắn bộ dáng chính xác như một đóa hoa. Đúng rồi, ta có vấn đề hỏi ngươi. Đã cái này tiểu trùng tự nhận biết mình, cái tiên nên biết chính mình sự tình của quá khứ. Chủ nhân ngươi hỏi, ngươi biết Điệp Mộng Trúc ở nơi nào ư? Điệp Mộng Trúc? Ai vậy? Thê tử của ta a. Chủ nhân, ngươi không có thê tử. Tại Dễ Hương Ly trong lòng bàn tay, Nghiệp Hỏa Mẫu Đông cũng không có khép lại cánh. Chẳng lẽ nó biết trong lòng mình muốn cái gì? Làm sao có khả năng? Phong Khánh mới nói. Phong Khánh? Tên lừa gạt kia, chủ nhân ngươi không nên tin hắn. Lừa đảo? Đúng a, hắn căn bản không phải người tốt. Phải không? Thật Nghiệp Hỏa Mẫu Đông thu hồi cánh, vui ở Dễ Hương Ly trong lòng bàn tay. Chủ nhân, ta thật đói, ngươi trước hết để cho ta ăn no, được không? Đói? Nô. No. Dễ Hương Ly chính giữa muốn hỏi Nghiệp Hỏa Mẫu Đông muốn ăn cái gì thời điểm, đột nhiên trong ngực một trận đau nhói, mở mắt ra phát hiện chính mình nằm trên mặt đất. Trong tay túi thơm bóng bên trong tiểu cầu màu hồng vẫn còn ở đó. Ngươi không sao chứ? Ngươi lại không tức giận? Nhìn thấy đầu Địch Phi Thanh xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong, Dễ Hương Ly liền vội vàng đứng lên ngồi. Ngươi trước lên, vừa mới đến cùng phát sinh cái gì? Liền là cái này. Dễ Hương Ly đem túi thơm bóng đưa tới Địch Phi Thanh trước mặt. Đây là. Túi thơm bóng làm mở, bên trong màu hồng biên cầu nhỏ. Địch Phi Thanh chăm chú nhìn nửa ngày, mới nhớ tới đây là Lý Liên Hoa cho hắn. Chủ nhân, chủ nhân. Địch Phi Thanh nghe được thanh âm xa lạ vang lên. Không phải là quả cầu này tại nói lời nói a? Liên là nó nói nó gọi Hoa Hoa. Hoa Hoa. Cái tên này Địch Phi Thanh dường như ở nơi nào nghe qua. Tôi suy nghĩ một hồi, nhớ tới đây là Lý Liên Hoa nói tới nhận hắn làm chủ nhân Nghiệp Hỏa Mẫu Đông danh tự. Ngươi nhận thức nó ư? Hừ, hừ. Hai tiếng hừ lạnh đồng thời vang lên, Dễ Hương Ly có chút không rõ ràng cho lắm. Các ngươi nhận thức a? Nhìn xem Địch Phi Thanh Lưu mang theo ghét bỏ ánh mắt, Dễ Hương Ly kết luận bọn hắn nhất định nhận thức. Chủ nhân, ngươi thế nào còn cùng hắn tại một chỗ a? Nghiệp Hỏa Mẫu Đông không thể lý giải. Thế nào? Không có việc gì. Đem hương nang này bóng khép lại à, nếu là nó nhận ngươi làm chủ nhân, tự nhiên có đạo lý của nó. Địch Phi Thanh cụp mắt, che giấu đáy mắt nộ khí. Hắn không thích nam giận, chán ghét nam giận hết thảy, bao gồm cái này Nghiệp Hỏa Mẫu Đông, mới là đây hết thảy mầm họa ngọn nguồn. Nếu không phải Nghiệp Hỏa Mẫu Đông, cái kia Thiện Cô Đao cái kia làm ầm ĩ không nổi, nam giận người cũ cũng sẽ không dẫn phát giang hồ dung chuyện. 10 năm trước Đông Hải đại chiến chết quá nhiều người, 10 năm qua bọn hắn làm nhiều việc ác, bây giờ những cái kia ác nhân toàn bộ đều sống được thật tốt. A, Dễ Hương Ly đem túi thơm bóng thu lại. Địch Phi Thanh, ngươi cũng không cao hứng, Vô Nhan đã phái người đi tìm Phong Dĩnh, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức của hắn. Kỳ thực Vô Nhan nói với ta một chút chuyện của ngươi. Hắn nói liền là cái này, Phong Dĩnh tại Kim Viên Minh tổng đán cho ngươi bày xuống chiêu hồn phát trận, nếu là tìm tới hắn, nói không chắc liền có thể ai về chỗ đấy. Ân. Địch Phi Thanh bộ này nhàn nhạt dáng dấp để Dễ Hương Ly có chút thất bại. Ngươi thế nào đều là ân sẽ không nói chút cái khác ư? Ngươi muốn nghe cái gì? Cái này muốn xem ngươi nguyện ý nói cái gì. Hắc hắc. Dễ Hương Ly gặp Địch Phi Thanh không nháo tính khí, rất là vui vẻ. Ngươi hỏi đi. Ngươi nhận thức người ta thì ư? Vừa mới Nghiệp Hỏa Mẫu Đông nói hắn không có thế tử, cũng không có Điệp Mộng Trúc toàn bộ người, Dễ Hương Ly cảm thấy vẫn là có khả năng tín độ. Một cái chủng tử tất yếu lừa gạt mình ư? Hắn không tốt. Làm sao có khả năng, hắn nhất định là rất tốt người rất tốt, không phải ta thế nào sẽ thích hắn đây. Dễ Hương Ly không có chút nào tán đồng Địch Phi Thanh lý do thoái thác, gặp Địch Phi Thanh tâm tình hạ. Vậy ta thay cái vấn đề, ngươi biết hắn ở nơi nào ư?
Biết.
Lần này Địch Phi Thanh vẫn như cũ trả lời đến rất nhanh. Cái kia. Gặp Địch Phi Thanh quay người đưa lưng về phía chính mình, Dễ Hương Ly không biết rõ chính mình nói sai cái gì. Ngươi cần gì phải biết hắn ở đâu? Đều đã đi qua, ngươi hiện tại không tốt sao? Vì sao nhất định muốn đào sâu đi qua đây? Liền làm Dễ Hương Ly không tốt sao? Ngươi lại không cao hứng. Nghe ra trong giọng nói Địch Phi Thanh bi thương vị, Dễ Hương Ly không hiểu. Không có, chuyện của ta ngươi liền không cần lo, mau chóng mang theo hồ ly tinh đi thôi, sau đó muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, mang tốt mặt nạ của ngươi. Uy. Dễ Hương Ly tay mắt lanh lẹ, lần này kịp thời kéo lại Địch Phi Thanh. Địch Phi Thanh, ngươi đến cùng có chuyện gì không thể cùng ta nói, đều là như vậy che che lấp lấp, chẳng lẽ ngươi cho là ta thật sau đó liền sẽ không đụng phải người quen biết, bọn hắn sẽ như thế nào đối ta ngươi nghĩ qua ư? Địch Phi Thanh đột nhiên quay đầu, trong mắt tràn đầy ảo não, ta không phải ý tứ kia, ta. Mắt thấy Dễ Hương Ly chán hình hoa màu đỏ ấn ký tựa hồ tại động, nửa mở cánh hoa tựa hồ có chút biến động, Địch Phi Thanh màu mắt ảm đạm không rõ. Không phải cái nào ý tứ?
Ầm ầm, Dễ Hương Ly chính là muốn truy vấn, đột nhiên bên ngoài vang lên đinh thai nhức óc tiếng sấm.
Thiên phạt, là thiên phạt. Nghiệp hỏa mẫu đông âm thanh vang lên, hai người cùng nhau đi tới cửa.
Hắc vân áp đỉnh, sắc trời đột nhiên liền dần tối.
Chương 243, thiên lôi cái gì thiên phạt? Dễ Hương Ly không phải không hiểu hai chữ này, là không hiểu loại lời này bốn bên trong xuất hiện cầu đoạn vì sao sẽ xuất hiện tại trước mắt của hắn.
Chủ nhân, ngươi không biết sao?
Ta nghe có người nói qua, thiên lôi, địa chấn, lũ ống, đều là quá đáng sợ.
Nói đùa cái gì? Trên đời này còn có ai có giá trị thượng thiên giết phạt?
Chủ nhân, ngươi chạy mau a.
Ý tứ gì?
Dễ Hương Ly bị cắt đứt, vậy mới phản ứng lại, nghiệp hỏa mâu đông nói là chính mình.
Tại sao là ta?
Hắn nghi vấn càng ngày càng nhiều, chính giữa muốn đặt câu hỏi, đột nhiên thân thể lay động một cái, cúi đầu xem xét, dưới chân đang run rẩy.
Cái này,
Dễ Hương Ly đỡ lấy khung cửa, ổn định thân hình, đại não một mảnh trống không.
Rời đi nơi này.
Địch Phi Thanh thỏ tay giữ chặt Dễ Hương Ly cánh tay, ngăn cản hắn mở người.
Dưới chân chấn động rất nhanh đình chỉ.
Dễ Hương Ly lấy lại tinh thần, đúng, rời đi nơi này, Hồ Ly Tinh, ngươi ở đâu?
Hắn rất mau tìm đến Kim Viên Minh người cùng quận thủ phủ hộ vệ, nói thẳng yếu địa độc lên, để bọn hắn đi thông chi dân chúng trong thành, không muốn lưu tại trong phòng, toàn bộ chờ ở bên ngoài chống trải địa phương.
Liên Hồ Ly Tinh mấy cái tiểu hài đều theo Dễ Hương Ly sau lưng, ra quận thủ phủ, trên đường hét to hỗ trợ.
Ngay từ đầu còn có người kinh hoàng, địa chấn cũng không phải cái gì chuyện tốt, có người thất kinh, cũng có người đứng ra bảo vệ trật tự, rất nhanh dân chúng trong thành đều theo phòng ốc của mình chạy vừa đi ra.
Vũ Châu thành bách tính rất nhiều, trong thành kiến trúc dày đặc, chân chính chống trải địa phương ở ngoài thành.
Vô Nhan mang theo Kim Viên Minh người, mang theo một bộ phận bách tính ra khỏi thành, có một chút người còn tại do dự, còn có một chút người thì là chết cũng không rời đi phòng ốc của mình.
Dễ Hương Ly tại Vũ Châu thành trên đường qua lại chạy nhanh, càng không ngừng nói cho mọi người yếu địa độc lên, để bọn hắn đều đến chống trải địa phương đi, coi như cổ họng hắn đều làm, cũng có chút người thế nào cũng không quên nổi.
Không có cách nào, cuối cùng qua giữa trưa, dưới đất chấn động càng lớn, Dễ Hương Ly mới tại Vô Nhan khuyên bảo một chỗ dùng khinh công ra khỏi thành.
Nhìn bên ngoài thành trên đất chống dân chúng top 5 top 3, ngồi vây chung một chỗ, có người ôm nhau mà khóc, cũng có người yên lặng không nói, còn có nhân ảnh tán gẫu đồng dạng nói chuyện, Dễ Hương Ly cảm thấy phức tạp.
Động đất ngay từ đầu đến lúc đó, mặt đất lại đột nhiên lay động, kiến trúc cùng đường dưới chân sẽ từ từ lung lay, ao nước cùng giang hà bên trong nước qua lại quay cuồng, theo đó mà đến liền là đất rung núi chuyển, phòng ốc sụp đổ, có nhiều chỗ cầu nối cũng sẽ mất đi, nếu là có người trễ giờ rời khỏi, liền sẽ bị phòng ốc vùi lấp.
Một vị lão giả âm thanh đột nhiên truyền vào Dễ Hương Ly trong lỗ tai.
Động đất thời điểm, còn sẽ có một loại khó mà chịu được chấn động âm thanh truyền đến trong lỗ tai, nếu là địa chấn càng ngày càng nghiêm trọng, cái này chấn động âm thanh cũng sẽ càng mãnh liệt, sẽ để người càng ngày càng khẩn trương, toàn bộ người đều sẽ không chỗ thích ứng.
Nguyên cớ đến cùng vì sao lại như vậy chứ?
Lẽ nào thật sự cùng nghiệp hỏa mẫu đông nói đồng dạng, là thiên phạt ư?
Dễ Hương Ly chưa từng gặp qua địa chấn, cũng không có gặp qua thiên lôi, còn chưa từng gặp qua lũ ống.
Hắn chậm chậm xuyên qua đám người, đi đến sông hộ thành bên cạnh.
Nhìn không ngừng quay cuồng nước sông, Dễ Hương Ly thế nào cũng nghĩ không thông.
Ầm ầm, phía trước địa chấn lúc mới bắt đầu, mây đen không tụ bao lâu liền bắt đầu tản lui, bây giờ lại đè lên, mấy đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, theo nhau mà tới liền là một đạo vang lên một đạo tiếng sấm.
Đinh Hai nhức góc tiếng sấm để mọi người nộn nhịp che lỗ tai ôm làm một đoàn, thậm chí có người đem vùi đầu tại dưới đất.
Ha 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 ha, ta liền biết, ta liền biết.
Lý Tương Di, ngươi chính là thu nhận cái này tai họa đầu sỏ gây ra, ngươi chính là thai tinh, xem đi, cái này thượng thiên hạ xuống trừng phạt liền là đưa cho ngươi.
Theo tiếng kêu nhìn lại, Dễ Hương Ly nhìn thấy Cốc Lệ Tiếu vẫn như cũ một thân hồng y, chỉ bất quá sợi tóc lộn xộn, có lẽ xảy ra chuyện như vậy, nàng cũng nhận kích thích.
Phải không?
Dễ Hương Ly lại không để ý, hắn mỉm cười.
Điện quang lấp lóe càng thường xuyên, Dễ Hương Ly thẳng tắp đứng ở bờ sông, toàn bộ người căng thẳng thân thể, đỉnh đầu tiếng sấm vang lên, hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đạo hướng về chính mình thẳng tắp đánh xuống, hắn mở to hai mắt, không tiếng động chất vấn.
Vì sao?
Phụ thân.
Hồ Ly Tinh một mực theo Dễ Hương Ly sau lưng chỗ không xa, nhìn thấy kinh lôi bổ xuống thời điểm, nàng đột nhiên phủ phục, dùng cả tay chân chạy hướng Dễ Hương Ly.
Nàng không muốn bị vứt xuống.
Một đạo thiên lôi bổ vào Dễ Hương Ly bên trần, một khắc này quanh thân hắn không khí phảng phất ngưng trệ, Dễ Hương Ly trước mắt một đạo bạch quang xẹt qua, tiếp lấy trong thai vang lên tiếng oanh minh.
Trước mắt bạch quang rút đi phía sau, một mảnh đen kịt, một hồi lâu trước mắt hắn cảnh tượng mới khôi phục, bên thai vang lên mấy đạo thanh âm lo lắng.
"Phụ thân, ngươi không sao chứ?"
"Đại ca ca,
đại ca ca,
đại ca ca."
Đầu não một trận choáng, Dễ Hương Ly ngã nhào trên đất, đầu nặng chân nhẹ, toàn bộ người không có ngã xuống đất chân thực cảm giác.
"Ta không có việc gì."
Dễ Hương Ly sắc mặt tái nhợt, lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười, muốn trấn an mấy người.
"Phụ thân nói dối,
ô,
phụ thân nhất định cực kỳ không thoải mái."
Hồ Ly Tinh nằm ở Dễ Hương Ly trên đùi, đem nước mắt nước mũi bôi ở quần áo của hắn bên trên.
"Đại ca ca, người vẫn tốt chứ?"
"Ta
thật không có việc gì."
Dễ Hương Ly đem Hồ Ly Tinh gấu trên người mình đẩy xuống tới, lảo đảo đứng dậy, nhìn xem trước người mình bị thiên lôi trừ ra một cái miệng giếng hô to, bên trong tất cả đều là tiêu thổ, còn khói đen bốc lên.
"Ta liền nói a, các ngươi những cái này ngu xuẩn, hắn liền là thai tinh. Thiên lôi này đều tới bổ hắn."
Cốc Lệ Tiếu đạp tại một cái quỳ nằm trên mặt đất người trên lưng, thật cao hất cằm lên, thò tay chỉ hướng Dễ Hương Ly.
"Người cái này nữ nhân xấu, không cho nói phụ thân tiếng xấu, ngươi mới là thai tinh, cả nhà ngươi đều là thai tinh, ngươi tổ tông 18 đời đều là thai tinh.
Hai tinh,
hai tinh,
hai tinh.
Hồ ly tinh ngăn tại Dễ Hương Ly trước mặt, nàng mới không sợ Cốc Lệ thiếu.
Này sao lại thế này?
Thiên lôi này thật bổ vào trước mặt hắn a.
Đúng a, cái này Dễ Hương Ly rốt cuộc là ai a?
Nói không chắc thiên nữ nói đúng.
Mọi người xì xào bàn tán, nguyên bản chờ tại bờ sông không xa đám người, đều bị vừa mới thiên lôi giật nảy mình, nhộn nhịp rời xa.
Lý môn chủ,
Vô Nhan ngược lại mang theo Kim Viên Minh người lên trước.
Dịch công tử,
Vòng Diệp An thu xếp tốt người nhà, cũng đi tới Dễ Hương Ly bên cạnh.
Các ngươi tới đây làm gì? Đừng chờ một hồi xét đánh đến các ngươi trên mình.
Dễ Hương Ly kỳ thực cũng không thèm để ý Cốc Lệ thiếu lời nói, lật qua lật lại liền như thế vài câu, cái gì thai tinh, một điểm ý mới đều không có, hắn chỉ cảm thấy có thể thú.
Lý môn chủ,
Vô Nhan sao có thể trơ mắt nhìn xem Dễ Hương Ly xảy ra chuyện đây?
Vô Nhan, cái gì đều đừng nói nữa, mang theo bọn hắn tránh xa một chút.
Dễ Hương Ly đem hồ ly tinh đẩy lên Vô Nhan bên cạnh, hướng Vòng Lá nháy mắt mấy cái, để hắn không cần lo lắng chính mình.
Đi.
Được.
Vô Nhan do dự một chút, chỉ có thể mang người đem mấy cái hài tử mang rời khỏi. Địch Phi Thanh là Kim Viên Minh minh chủ, mà Lý Tương Di tại Kim Viên Minh vị trí cùng Địch Phi Thanh cơ hồ đánh đồng.
Chương 244, điên dại ta không đi, buông ra ta, buông ra.
Hồ ly tinh dãy rủa lợi hại nhất, nàng không nghĩ rời khỏi phụ thân, vô luận xảy ra chuyện gì, nàng đều muốn cùng phụ thân tại một chỗ, nàng đã chịu đủ chỉ có chính mình một cái, bên cạnh không có người thân sinh hoạt.
Lại đem ánh mắt chuyển qua trước người hố bên trên, Dễ Hương Ly vẫn là không nhìn ra cái gì tới, hắn ngẩng đầu nhìn trời, trên trời vẫn như cũ mây đen giăng kín, đem thái dương che đến nghiêm nghiêm thật thật.
Các ngươi còn chờ cái gì? Hắn liền là dẫn đến di chuyển khoai từ thiên lôi quần quần thủ phạm, các ngươi thế nào cũng đều ngốc tại nơi này.
Cốc Lệ thiếu đều nhanh điên rồi, mắt nàng chuyển hồng, lộ ra một loại quỷ dị cảm giác, toàn bộ người không có chút nào phía trước giả bộ như thiên nữ thời điểm cao quý thoát tục, ngược lại môi đỏ miệng lớn hướng khát máu nữ ma đồng dạng, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi.
Thánh nữ, đừng nói nữa.
Phong Dĩnh đứng ở sau lưng nàng giật giật ống tay áo của nàng, muốn ngăn cản Cốc Lệ thiếu tiếp tục nổi điên.
Liên nàng hiện tại bộ dáng như vậy, người ngoài chỉ biết cho là người điên.
Đừng động ta, Cốc Lệ thiếu không để ý tới Phong Dĩnh, tiếp tục nói, các ngươi đây là ánh mắt gì, vì sao nhìn ta như vậy?
Ngươi cứ nói đi, giác đại mỹ nữ, ngươi bình thường cũng là cực kỳ chú trọng dáng vẻ, vì sao hôm nay có thể như vậy?
Dễ Hương Ly đánh giá trên dưới một thoáng Cốc Lệ thiếu, gặp nàng sắc mặt điên cuồng, nụ cười điên dại, ngươi nói không đúng.
Cái gì không đúng?
Dễ Hương Ly hướng Cốc Lệ thiếu phương hướng di chuyển hai bước, nhìn xem bên cạnh Cốc Lệ thiếu tất cả mọi người nhộn nhịp lui ra, vậy mới dừng lại cước bộ của mình.
Ngươi nói ta là thai tinh, ta tới Vũ Châu thành phía sau mới có những cái này tai nạn, nhưng ngươi đây,
ngươi xuất hiện chẳng lẽ liền không kỳ bạc ư?
Nhân gia Vũ Châu thành vốn là thật tốt, kết quả ngươi vừa đến đã náo hạn hán thiếu lương thực, nói như vậy, ngươi cũng tại thai tinh à, hai người chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, ngươi cũng đừng nói ta.
Nói hiệu nói vượng, ta là cứu khổ cứu nạn tiên nữ nương nương.
Cái kia đúng dịp, ta là thiên hạ hạ phàm lai lịch kiếp thanh liên thần quân, nếu là lai lịch kiếp, bị xét đánh không phải rất bình thường ư?
Dễ Hương Ly càng nói càng hăng say, khoe mắt mang cười, nhìn đến Cốc Lệ thiếu hàm răng ngưỡng ấy.
Ngươi,
còn đây là giống như trước đây ăn nói bừa bãi bản sự tiện tay bóc tới. Thư Cốc Lệ thiếu nhảy đến trên mặt đất, đem nàng đạp người một cái nhấc lên, bóp lấy người kia cằm, đắc ý nhìn về phía Dễ Hương Ly, Lý Tương Di, ngươi nhìn xem người kia là ai?
Ngươi,
nhìn thấy Địch Phi Thanh gương mặt kia, Dễ Hương Ly quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình hư ảnh, ngươi thế nào không đi?
Không đi.
Ha ha ha, Lý Tương Di, ngươi không có khả năng một mực thắng ta, cuối cùng vẫn là ta thắng, hôm nay, vô luận sinh tử, ta cũng sẽ cùng Địch Phi Thanh.
Ta tôn thượng.
Hai chúng ta sẽ vĩnh viễn tại một chỗ, ha ha ha.
Ngươi muốn thế nào?
Đột nhiên liếc về sau lưng Cốc Lệ thiếu Phong Dĩnh, Dễ Hương Ly không hiểu rõ Phong Dĩnh muốn làm cái gì.
Ta muốn ngươi tự vẫn mà chết.
Cốc Lệ thiếu mở to hai mắt, trong mắt hỏa diễm càng tràn đầy, phản phất muốn thiêu chết Dễ Hương Ly đồng dạng.
Ngươi không sao chứ?
Dựa vào cái gì uy hiếp ta? Ta cùng Địch Phi Thanh là quan hệ như thế nào a?
Ta vì sao muốn vì hắn tự sát? Ngươi nếu là không chuyện khác, ta phải đi.
Dễ Hương Ly dứt lời, không còn nhìn Cốc Lệ thiếu, quay người làm bộ muốn đi.
Ngươi nói cái gì?
Ngươi cùng Địch Phi Thanh quan hệ gì?
Ha ha ha, ngươi cùng Địch Phi Thanh quan hệ gì? Lý Tương gì? Ngươi trang cái gì? Đều là bởi vì ngươi, Địch Phi Thanh mới sẽ đối ta nhìn như không thấy, ta Cốc Lệ tiểu muốn mới có mới, muốn bộ mặt có bộ mặt, tuyệt đỉnh thông minh, trọng yếu nhất là, ta là trên đời này hiểu rõ nhất hắn yêu hắn nhất người, nhưng hắn làm cùng ngươi luận võ, đem Kim Viên Minh giang hồ bá nghiệp quên sạch sành sanh, đối ta thực tình trả giá càng là chẳng thèm ngó tới.
Lý Tương Di, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi không xứng.
Cốc Lệ tiểu càng nói âm thanh càng lớn, câu nói sau cùng cơ hồ là gào thét đi ra.
Nhìn tới cái Lý Tương Di này tựa như là cái người rất lợi hại.
Vậy thì như thế nào? Hắn nguyện ý.
Dễ Hương Ly gặp Cốc Lệ thiếu lý trí hoàn toàn không có, quay người nhìn về phía nàng, nở nụ cười, tràn đầy khiêu khích trí vị. Hắn hai ngay bắt phương, sắc trời thiểm điện lại sáng lên, Dễ Hương Ly trong lòng đột nhiên có một ý tưởng. Mặc kệ chính mình hôm nay có thể hay không sống sót, cái Cốc Lệ thiếu này quá mức cố chấp, đã nói không thông đạo lý, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp làm cho đối phương sau đó đều không còn làm sàng làm bậy.
Ngươi!
Bị Dễ Hương Ly đứng ở nơi đó dáng vẻ đắc ý tức giận đến, Cốc Lệ thiếu quay đầu nhìn mình người bên cạnh, người này sợ hãi rụt rè, căn bản không phải Địch Phi Thanh, không phải Kim Viên Minh minh chủ.
Đem người đẩy ngã dưới đất, Cốc Lệ thiếu nhấc chân liền đá.
Nha nha nha, giác đại mỹ nữ đây là phát hiện hắn không phải Địch Phi Thanh.
Vừa nói, Dễ Hương Ly vừa đi về phía Cốc Lệ thiếu phương hướng, bước chân rất nhẹ.
Dễ Hương Ly, ngươi muốn làm gì?
Địch Phi Thanh tại một bên theo sát Dễ Hương Ly, muốn ngăn cản đối phương, thế nhưng tại tiếp xúc đối phương nộ khí tràn đầy ánh mắt phía sau, lại không có thỏ tay giữ chặt hắn. Các ngươi còn chờ cái gì? Phụ thân hiện tại rất nguy hiểm, buông ra ta, ta muốn đi cứu phụ thân. Hồ Ly Tinh có dự cảm không tốt, nhìn xem tại Dễ Hương Ly đỉnh đầu xẹt qua mấy đạo tiềm điện, vừa mới thiên lôi để nàng kém chút mất đi thân nhân. Vô Nhan nắm chặt Hồ Ly Tinh cánh tay, không cho nàng tránh thoát, coi như bị đối phương cắn mu bàn tay cũng không hé miệng. Người xung quanh còn đang kinh ngạc bên trong chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm, Cốc Lệ Tiếu đột nhiên quay đầu nhìn lại, Dễ Hương Ly cách nàng đã không đủ 2 trượng. Lý Tương Di, ngươi tới làm cái gì? Không phải là muốn đem thiên lôi dẫn tới trên người của ta tới bổ ta đi? Giác đại mỹ nữ nói cái gì đây? Ngươi không phải nói thiên lôi này là đặc biệt tới bổ ta à? Đã dạng này, vậy ngươi sợ cái gì? Cái gì thiên lôi hai tình, bất quá là Cốc Lệ Tiếu bịa đặt, nàng lại không biết nhìn thiên tượng, làm sao biết thiên lôi sẽ bổ ai? Lại nói, vừa mới cái kia lôi không có bổ tới trên người đối phương, liền mặt bên nói rõ cái này lôi không phải đến đây vì hắn. Ta là có chuyện hỏi Phong Dĩnh tại Cốc Lệ Tiếu hoài nghi trong ánh mắt, Dễ Hương Ly chứng trạc đàng hoàng nhìn về phía Phong Dĩnh. Phong Dĩnh, ta hỏi ngươi, lúc trước ngươi cho Địch Phi Thanh bày xuống pháp trận chiêu hồn thất bại phía sau liền chạy, hiện tại dẫn đến hắn cô hồn dạo chơi tại bên ngoài, ngươi nhưng có biện pháp có thể để hắn khôi phục như thường ư? Là ngươi. Cốc Lệ Tiếu nghe xong Dễ Hương Ly lời nói, nhìn về phía Phong Dĩnh trong ánh mắt tràn đầy nộ hỏa, là ngươi hại tôn thượng, ngươi dĩ nhiên giấu lấy ta, còn nói có thể để ta cùng tôn thượng vĩnh viễn tại một chỗ, ngươi cái này lừa đảo. Một phát bắt được Phong Dĩnh cổ áo, Cốc Lệ Tiếu giận càng thêm giận, nàng dĩ nhiên không biết cái này Phong Dĩnh dĩ nhiên giấu lấy chính mình chuyện lớn như vậy. Ta hỏi ngươi, tôn thượng đây, tôn thượng bây giờ ở nơi nào? Thánh nữ ngôi giận. Phong Dĩnh bị lung lay choáng váng, hắn coi như muốn giải thích, cũng nói không ra cái gì. Cốc Lệ Tiếu, điểm nhẹ, ngươi đừng đem hắn chơi ra cái nguy hiểm tính mạng tới, đến lúc đó liền không người có thể cứu Địch Phi Thành. Dễ Hương Ly một mặt không kiên nhẫn, lên trước bắt lấy Cốc Lệ Tiếu tay. Chương 245, trời xui đất khiến a, ai cần ngươi lo. Bỏ qua Dễ Hương Ly tay, Cốc Lệ Tiếu vậy mới bung ra Phong Dĩnh. Thánh nữ, cũng không phải là ta không nguyện, chỉ là hiện tại không có cái gì, hơn nữa địch mình chủ sinh hồn mất tích đã lâu, việc này không dễ làm a. Ta mặc kệ. Phong Dĩnh, nếu là Địch Phi Thanh sinh hồn ngay tại nơi này, ngươi có thể để hết thể hồi quy nguyên vị ư? Dễ Hương Ly cắt ngang Cốc Lệ Tiếu, trực tiếp nhìn về phía Phong Dĩnh, không quan tâm đỉnh đầu hiện lên mấy đạo thiểm điện. Lý Tương Di, lời này cái kia ta tới hỏi, Phong Dĩnh, ngươi khả năng tìm tới tôn thượng sinh hồn? Ta không có lớn như thế bản lĩnh. Phong Dĩnh nhìn hai người một chút, hai người này vừa mới rõ ràng ầm ĩ đến không thể phân giao, thế nào tại Địch Phi Thanh sự tình bên trên một cách lạ kỳ nhất trí, lại nói, coi như địch mình chủ sinh hồn tại cái này, nơi này không có cái gì, sợ là. Câu nói kế tiếp không có nói xong, nhưng Dễ Hương Ly rất rõ ràng Phong Dĩnh ý tứ. A, đều trách ngươi. Nghe được Dễ Hương Ly thở dài, Cốc Lệ Tiếu liền không hiểu tâm tình không tốt. Coi như người này là Lý Tương Di, lại là Lý Liên Hoa, coi như phía trước Phong Khánh nói tới đều là thật, hắn là Nam Dận Hoàng thất hậu duệ, nhưng mình cũng là Nam Dận Hoàng thất hậu duệ, chính mình lại kém hắn ở nơi nào? Vì sao Địch Phi Thanh như vậy nỗi lòng tại hắn, mà đối chính mình một chút đều không bỏ được bố thí, thậm chí chán ghét chính mình, nói chính mình bản tính đáng ghét. Nàng không phục, không giữ chừng lấy Dễ Hương Ly, đối phương càng yên lặng, nàng liền càng phẫn nộ. Trách ta cái gì, rõ ràng trách ngươi. Dễ Hương Ly cũng bật lông mày trừng mắt về phía Cốc Lệ Tiếu, chính mình lại không nợ nàng, chẳng lẽ liền bởi vì đối phương là nữ tử, chính mình liền muốn một mực nhẫn nhịn ư? Dịch công tử, thánh nữ, các ngươi chờ ồn ào. Ngươi đừng quản. Ngươi tính là thứ gì? Phong Dĩnh vừa định quên can, bị hai người một chỗ hận trở về, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại, nhìn xem hai người như tiểu hài tử cáo kỉnh đồng dạng càng ầm ĩ căng hung, cuối cùng dĩ nhiên độc thủ. Cốc Lệ Tiếu mang theo kiếm của mình, Dễ Hương Ly cũng để cho Vô Nhan cho hắn ném đi một cái. Người ngoài nhìn hai người đánh đến khó hòa giải, Địch Phi Thanh lại tại một bên lắc đầu bật cười, hắn biết Dễ Hương Ly tại đùa Cốc Lệ Tiếu, cũng không có muốn thương tổn đối phương ý tứ. Một bên bị mấy người coi nhẹ người khác nhìn xem đánh nhau hai người lại cực kỳ sợ, hắn từ dưới đất bò dậy, nghe được hai người lời nói mới rồi, biết mình sinh tử bị nắm tại cái này trong tay hai người. Bọn hắn đều muốn chính mình chết, để Địch Phi Thanh trở về. Hắn mới không cần đây, thật vất vả sống tiếp được, hắn làm sao có khả năng muốn chết đây? Coi như đây là Địch Phi Thanh thân thể, không phải hắn, vậy thì như thế nào? Vũ Trộm từ dưới đất nhặt lên một khối đá, chậm chậm đứng dậy, trực tiếp đánh tới hướng hai người. Cẩn thận. Hồ Ly Tinh nhìn thấy có đá bay về phía Dễ Hương Ly cấp bách mở miệng nhắc nhở. Dễ Hương Ly trực tiếp lách mình né tránh, đã đánh tới hướng sau lưng hắn không có phòng bị Cốc Lệ Tiếu. A. Cốc Lệ Tiếu đột nhiên không kịp chuẩn bị đập trúng cánh tay, kiếm trong tay lập tức rơi trên mặt đất. Lý Tư Di, ngươi hèn hạ. Không phải ta. Dễ Hương Ly muốn giải thích, đột nhiên sau lưng kiếm phong đánh tới, hắn lập tức bay người đó nữa, nhìn thấy Địch Phi Thanh trên gương mặt kia mang theo sát khí, không khỏi sửng sở. Ngươi, ta muốn giết các ngươi mời đáng chết, dựa vào cái gì muốn ta chết? Đối phương dùng hết toàn lực, Dễ Hương Ly không nghĩ tới đối phương vừa ra tay tất cả đều là sát chiêu, nhưng hắn lại không thể thật đả thương đối phương, cuối cùng đây là Địch Phi Thanh thân thể. Hai kiếm đan sen, cọ sát ra tia lửa, kiếm khí vang vọng, Dễ Hương Ly chỉ có thể bên cạnh đứng vừa lui, tận lực rời xa đám người. Nô, bởi vì Dễ Hương Ly hạ thủ lưu tình, vô ý bị đối phương quẹt làm bị thương cánh tay trái. Không cho phép thương tổn cha ta. Hồ Ly Tinh tránh thoát Vô Nhan trói buộc, chạy hướng Dễ Hương Ly, trên đường vô ý ngã một phát, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Dễ Hương Ly kiếm bị đánh bay, trong lòng kinh hãi, cái gì đều nhìn không thể, móc ra trong ngực một vật liền hướng đối phương ném tới. Đối phương bị đập trúng sau gáy, quay đầu không có tìm được ném đồ vật người, nhìn một chút rơi chân vải rách bao, nhấc chân đạp một thoáng. Ta mặc kệ ngươi là Dễ Hương Ly vẫn là Lý Tưng gì, hôm nay đụng phải ta, là tử kỳ của ngươi, ngươi chết, còn có nàng chết người kia chỉ Cốc Lệ thiếu, sau đó ta chính là Địch Phi Thanh, ta muốn làm cái gì liền không người có thể ngăn cả ta. Lộ ra một cái trí tại cần phải nụ cười, người kia nâng lên kiếm ngắm Dễ Hương Ly ngược đâm tới. Dễ Hương Ly mở to mắt cũng không dãy rủa, ngược lại bị đâm một thoáng lại không biết chết, nhưng Địch Phi Thanh thân thể là không thể bị thương. Nhưng mà một kiếm kia cũng không có đụng phải Dễ Hương Ly. Trong mắt mọi người, chỉ thấy hắn đối diện người kia diện mục dữ tợn dùng hết toàn lực, vẫn không thể nào để kiếm đâm bên trong Dễ Hương Ly, dường như giữa hai người có một đạo bình chướng vô hình ngăn lại. Ngươi thế nào ngốc như vậy? Nhìn thấy trước mặt mình Địch Phi Thanh mở nhạt bóng người ngăn lại thanh kiếm kia, Dễ Hương Ly trong lòng thầm mắng hắn là kẻ ngu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn đến ngươi. Đen kịt trong tầng mây, một đạo thiểm điện xông phá chói buộc, phóng tới đại địa, vừa vặn bổ vào Lý Tướng trước mặt, trùng sáng cường đại đâm đến người mở mắt không ra. Dễ Hương Ly chính giữa thò tay muốn đụng chạm Địch Phi Thanh mỏng ảnh, bị một trận sóng nhiệt hất tung ở mặt đất, lan ra ngoài vài vòng. Ầm ầm, một đạo như là chống trận tiếng sấm đột nhiên vang lên, chấn động nhân tâm, lôi điện sau đó, tiếng nổ mạnh tiếp lấy vang lên, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. "Phụ thân, phụ thân." Hồ Ly Tinh dùng cả tay chân, leo đến Dễ Hương Ly bên cạnh. "Ta không sao." Dễ Hương Ly từ dưới đất bò dậy, tại Hồ Ly Tinh nâng đỡ, lảo đảo đi đến đã bị đánh thành hố tròn phía trước. Gió lớn đột nhiên nổi lên, trước mắt hố tròn bên trong bất ngờ nằm không nhúc nhích Địch Phi Thanh. "Tôn thượng." Dễ Hương Ly còn chưa lên phía trước, một cái hồng ảnh đã nhào tới, nằm ở Địch Phi Thanh trên mình khóc không thành tiếng. "Tôn thượng, vì sao dạng này? Tôn thượng, ngươi sao có thể chết đây? A thiếu là chân ái ngươi, ngươi vì sao không chịu liếc lấy ta một cái đây?" "Tôn thượng." Than thở khóc lóc, không biết còn tưởng rằng là cái nào si tình nữ từ đây. Liếc qua đám người bên cạnh bên trong vòng lá, Dễ Hương Ly khó mà nhận ra thở dài. "Phụ thân ngươi nhìn." Theo lấy Hồ Ly Tinh chỉ phương hướng, Dễ Hương Ly quay đầu nhìn về phía Địch Phi Thanh, chỉ thấy một đạo màu đen nhạt ảnh từ trên người hắn bay lên. Là cái kia chiếm cứ Địch Phi Thanh thân thể tử hồn. Cái kia tử hồn sắc mặt dữ tợn, quanh thân hắc khí quanh quẩn, liều mạng muốn dãy rủa, nhưng vẫn là càng bay càng cao, nhìn về phía Dễ Hương Ly ánh mắt phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Miệng há đóng mở hợp, không cần nghĩ cũng biết đây là lời mắng người. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Phong Dĩnh lên trước thăm dò Địch Phi Thanh mạch, hắn cũng là gặp Địch Phi Thanh dĩ nhiên trải qua thiên lôi phía sau lông tóc không tổn hao gì, vậy mới muốn thử một lần. Kỳ quái cái gì, ai cho phép ngươi đụng tôn thượng? Cốc Lệ Tiếu một cái đẩy ra Phong Dĩnh tay, lại nằm ở Địch Phi Thanh trên mình khóc lên. Dễ Hương Ly ánh mắt cũng không từng rời khỏi cái kia tử hồn, cuối cùng nhìn xem tử hồn triệt để tiêu tán, hắn mới thở dài. Chương 246, Vị Yêu Ân. Trên trán đông nhiên có một chút hơi lạnh, Dễ Hương Ly đưa tay vừa sở, là giọt nước. Trời mưa. Phụ thân, ngươi không cao hứng sao? Trời mưa. Đầu tiên là thiên lôi, sau đó là địa chấn, lại có thể hay không thật là lũ ống đây? Trời mưa không tốt sao? Hồ Ly Tinh nhớ đã rất lâu không trời mưa, Vũ Châu thành nơi này là thật rất khô ráo. Cũng liền tối hôm qua, bọn hắn tẩy cái tốt tắm, trên mình mới không ngứa, người thân thể liền là phiền toái. Nàng phía trước làm chó thời điểm, cũng không có như vậy tắm rửa qua. Không rõ ràng. Phụ thân, ngươi không đi xem hắn một chút ư? Hồ Ly Tinh kéo Dễ Hương Ly tay áo, nhìn về phía Địch Phi Thanh. Địch Phi Thanh bị sét đánh trúng, nhưng toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là nhắm mắt lại. Đại ca ca. Đại ca ca. Cùng Hồ Ly Tinh muốn tốt một nhóm hải tử chạy đến Dễ Hương Ly bên cạnh. Bọn hắn kỳ thực cùng Hồ Ly Tinh bởi vì gọi phát sinh qua tranh cãi, hai phương không ai nhường ai. Hồ Ly Tinh nói Dễ Hương Ly là phụ thân của hắn, bọn hắn nói chưa từng gặp qua còn trẻ như vậy phụ thân, rõ ràng là cái đại ca ca mới đúng. Mới nói, hắn là cha ta. Hồ Ly Tinh không quá ưa thích bên cạnh tiểu hài tử cách Dễ Hương Ly gần như vậy, tất nhiên loại trừ một người, Lý Vọng Thương. Gặp Địch Phi Thanh nằm không động, Dễ Hương Ly cũng không nổi, hắn nhìn một chút bốn phía, gặp chân hắn bên cạnh có cái màu đen vải rách bao. Ngồi xuống mở ra xem, bên trong là vỡ thành màu đen phấn. Đây là, phụ thân, đây chính là ngươi cái kia tâm kính. Cái gì tâm kính? Là được, thế nào cũng nát không được tâm kính a. Tại Hồ Ly Tinh trong ấn tượng, tâm kính này liền là hắn, chính mình là không có khả năng nhận sai, nàng ở kinh thành thật vất vả tìm tới thời điểm, đã có vết nứt, lần đó bị người cướp đi nàng bao che tâm kính, về sau vỡ thành một đống, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp thành hát phan. Đừng khóc, gào tăng đây. Dễ Hương Ly lên trước đem người theo Địch Phi Thanh trên mình bước lên tới, nhìn về phía đã đứng ở bờ hố không mặt mũi nào, không mặt mũi nào, mau tới nhìn một chút nhà người tôn thượng. Được. Vừa mới không mặt mũi nào rất gấp, nhưng mà trở ngại Dễ Hương Ly cùng Cốc Lệ Tiếu, hắn không tốt trực tiếp lên phía trước đổi người. Ngươi buông tay, ngươi Lý Tương Di, ngươi thế nào ác độc như vậy? Ta chỉ bất quá muốn cùng với hắn một chỗ mà thôi, ta có cái gì sai? Ngươi cứ nói đi. Dễ Hương Ly buông lòng tay, dãy rủa Cốc Lệ Tiếu đột nhiên ngã xuống đất, nàng ngẩng đầu nhìn đứng đấy Dễ Hương Ly, than thở khóc lóc lên ăn nói, ta yêu hắn, ta là trên đời này yêu hắn nhất người, hắn chết, đó cũng là ta phu quân của Cốc Lệ Tiếu. Đủ rồi. Dễ Hương Ly kêu so Cốc Lệ Tiếu còn lớn tiếng, ngươi căn bản không có hỏi qua hắn có muốn hay không muốn, hắn không thích ngươi, nếu là yêu ngươi, các ngươi đã sớm ở cùng một chỗ. Cái này đều trách ngươi, nếu không phải ngươi chọn lựa chúng ta quan hệ, hắn thế nào chán ghét ta đây? Rõ ràng chúng ta lần đầu tiên lúc gặp mặt hắn anh hùng cứu mỹ nhân. Lâm vào tốt đẹp trong hồi ức, Cốc Lệ Tiếu tràn đầy nước mắt trên mặt lộ ra một cái si mê mà cười. Cái gì anh hùng cứu mỹ nhân? Ngươi xác định hắn là làm cứu ngươi mới xuất hiện? Địch Phi Thanh loại này bình thường nhìn lên rất lãnh đạm người, loại trừ trong miệng hắn nữa thích người, đối với những người khác đều rất đạm mạc, Dễ Hương Ly có thể khẳng định, hắn không thích Cốc Lệ Tiếu. Ngươi đánh rắm. Bị chọc vào đau nhức, Cốc Lệ Tiếu lảo đảo đứng dậy, thò tay chỉ hướng Dễ Hương Ly, đây đều là lỗi của ngươi, vì sao ngươi muốn xuất hiện? Ngươi vừa xuất hiện, ánh mắt của hắn liền bị ngươi hấp dẫn, liền phong cánh lại chối bỏ ta, thiện cô đao căn bản không phải nam giận hoàng thất hậu nhân, ta mới là, nếu không phải ngươi, ta bây giờ liền là đại hi nữ hoàng. Cốc Lệ Tiếu hai tay vung lên, tay áo triển khai, khí chàng toàn bộ triển khai. Có bệnh. Không nghĩ để ý tới Cốc Lệ Tiếu, Dễ Hương Ly nhìn về phía quỳ gối bên cạnh Địch Phi Thanh, tay chân luống cuống không mặt mũi nào. Ngươi còn chờ cái gì? Lý môn chủ, tôn thượng hắn. Đi đến Địch Phi Thanh một bên kia, Dễ Hương Ly ngồi xuống thò tay bắt được cổ tay của Địch Phi Thanh, Địch Phi Thanh đã nói với hắn dò xét mạch phương pháp. Đây không phải thật tốt ư? Uy, tỉnh một chút. Thò tay chọc chọc Địch Phi Thanh mặt, tại đối phương mở to mắt phía sau, lập tức đứng dậy, rời khỏi hố tròn. Ngẩng đầu nhìn tới nhìn càng ngày càng dày đặc hạt mưa, chúng ta đến rời đi nơi này. Tôn thượng, không mặt mũi nào gặp Địch Phi Thanh mở to mắt phía sau, con ngươi liền đính tại Dễ Hương Ly trên mình đồng dạng. Tôn thượng, ngươi không có việc gì? A Tiếu thật cực kỳ lo lắng ngươi. Cốc Lệ Tiếu đẩy ra Dễ Hương Ly, đứng ở bên cạnh Địch Phi Thanh, còn thò tay đem người đỡ lên, hậu chi hậu giác sờ lên đầu tóc, lau lau mặt, cố gắng để chính mình nhìn lên không muốn quá mức chật vật, gạt ra một cái nhu mị nụ cười, hướng đối phương nháy mắt mấy cái. A Tiếu thật rất muốn. Ai? Đột nhiên bị người thò tay đẩy đến một bên, kém chút ngã xuống, Cốc Lệ Tiếu mặt đều sắp tức điên. Đừng đi. Dễ Hương Ly quay người muốn đi, bị người kéo lại cánh tay, vừa quay đầu lại nhìn thấy Địch Phi Thanh thật dài lông mi nhấp nháy mấy lần, mở to hai mắt nhìn mình. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Đây là Địch Phi Thanh ư? Sẽ không lại bị ai chiếm thân thể ư? Nhìn chung quanh, cũng không nhìn thấy Địch Phi Thanh mở nhà sinh hồn, Dễ Hương Ly lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý môn chủ, hiện tại nên làm gì là tốt? Treo lên mưa, không mặt mũi nào nhìn về phía Dễ Hương Ly, tôn thượng bộ dáng bây giờ, nhìn lên không thể không có Lý môn chủ. Lên núi a. Lên núi. Ân. Hồi thành là không thể nào, không biết rõ trong thành như thế nào, địa chấn một khi bắt đầu, cực kỳ khó nhanh chóng đình chỉ, bây giờ lại có mưa, nếu như thật dẫn phát lũ ống, nhiều người như vậy đều chờ tại bờ sông, chẳng phải là nguy hiểm hơn? Tốt, ta liền cùng Chu công tử thương lượng. Không mặt mũi nào lĩnh mệnh rời khỏi, Dễ Hương Ly nhìn một chút, sợ hãi nhìn xem chính mình Địch Phi Thanh, thò tay giữ chặt tay hắn, một cái tay khác giữ chặt hồ ly tinh, mang theo mấy cái hài tử, hướng về ngoại thành trên núi đi đến. May mắn hiện tại mưa nhỏ. Chờ một chút ta, Lý Tương Di, ngươi mơ tưởng cướp đi tôn thượng. Cốc Lệ Tiếu đuổi tại Dễ Hương Ly sau lưng, cách lấy không gần không xa khoảng cách, một mực tại hùng hùng hổ hổ. Đến trên núi, Dễ Hương Ly tìm tới một cái sơn động, mấy người né đi vào. Giác đại mỹ nữ, ngươi không mệt mỏi sao? Mang một đường đều. Ngồi dựa vào âm lanh trên vách núi đá, Dễ Hương Ly trong quần áo bên ngoài đều ướt đẫm, bên ngoài là nước mưa, bên trong là mồ hôi. A, bản thánh nữ mới không cùng ngươi đồng dạng đây. Cốc Lệ Tiếu quay đầu nhìn một chút tại một bên cùng mấy cái hải tử chơi đến chính giữa cao hứng Địch Phi Thanh, nhíu nhíu mày lại. Ngươi đem tôn thượng thế nào? Nhờ vậy, hắn thành. Thanh dạng này, ngươi con mắt nào thấy là ta làm? Đây quả thật là bay tới nổi lớn, Dễ Hương Ly cảm thấy trên đời này e rằng không có so chính mình cả người vô tội. Hừ, Cốc Lệ Tiếu, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề ư? Ngươi muốn hỏi điều gì? Nhìn xem trước mặt thở hồng hộc Dễ Hương Ly, người này cũng không như Lý Tương Di cái kia tranh chua, cũng không giống Lý Liên Hoa dạng kia hồ ly tâm địa, vừa mới đánh nhau cũng không đối chính mình ra tay gắt, nguyên cớ không có chán ghét như vậy. Ngươi hiện tại vẫn thích người tôn thượng ư? Chương 247, khốn cảnh hướng Địch Phi Thanh phương hướng dương lên cằm, thưởng thức Cốc Lệ Tiếu trên mặt biến hóa. Ta. Nhìn xem cùng hài tử không sai biệt lắm Địch Phi Thanh, lộ ra hài tử nụ cười, Cốc Lệ Tiếu chần chờ. Nàng yêu vẫn luôn là cái kia Địch Phi Thanh cường đại, không gì làm không được, không gì không phá, trên đời này căn bản không có bất luận cái gì sự tình có thể làm khó hắn. Ta đương nhiên là yêu hắn. Không, ngươi không thích hắn. Ta yêu hắn. Phản phất là để chứng minh chính mình, Cốc Lệ Tiếu tăng cao âm điệu, Dễ Hương Ly vội vã che lỗ tai, trong sơn động địa phương không lớn, còn có tiếng vang. Yêu cũng không phải như ngươi nghĩ, Dễ Hương Ly ngồi ngay thẳng, một bộ cao thâm mặt chắc răng dấp, trên đời này không có người nào không thể không có ai, ngươi biến thành hôm nay dạng này, ta nhớ ngươi lúc còn rất nhỏ liền mất đi cha mẹ à. Dễ Hương Ly lắm miệng hỏi vài câu liên quan tới Cốc Lệ Tiếu sự tình, không mặt mũi nào còn thật biết một chút. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Cốc Lệ Tiếu từ không nghĩ người nhắc lên liền là ấu niên chuyện cũ, nàng cũng không phải là trời sinh ác ma, những cái kia máu a thịt, nàng cũng không phải là thực tình ưa thích, bất quá là quen thuộc mà thôi. Đã từng nàng tại trong phần mộ sinh hoạt qua một đoạn thời gian, nơi đó không có cái gì, muốn sống sót chỉ có thể dựa vào. Yêu là trên đời này nhất hư vô mờ mịt đồ vật, nhìn không tới sợ không được, thậm chí lúc nào tới, khi nào thì đi, lúc nào đạt được, lúc nào mất đi, ngươi cũng không thể nào biết được. Gặp Cốc Lệ Tiếu nhìn mình ánh mắt rất là không tốt, Dễ Hương Ly mỉm cười. Người người đều chờ mong bị yêu, thế nhưng yêu cũng không phải là người người đều có thể đạt được, liền lấy Địch Phi Thanh nêu ví dụ, Kim Viên Minh bên trong có nhiều ít người nguyện ý vì hắn đi theo làm tùy tùng, lại có bao nhiêu người đối với hắn hâm mộ không thôi, ở trong đó không thiếu nữ tử xinh đẹp, so sánh với bọn họ, giác đại mỹ nữ ngươi năm đó dường như căn bản không có bất kỳ phần thắng nào a. Lý Tương Di, ngươi muốn chết sao? Tại trong mắt Cốc Lệ Tiếu, người này trước mặt liền là làm người chán ghét Lý Tương Di, coi như bộ mặt hắn vẫn như cũ anh tuấn, cũng không trở ngại nàng chán ghét đối phương. Giác đại mỹ nữ không nên hiểu lầm, ta thực tế khuyên giải ngươi, Dễ Hương Ly nháy mắt mấy cái, nhưng hắn đây, ngươi thật biết hắn đang suy nghĩ gì ư? Đáp án khẳng định là không biết, ngươi cũng không phải trong bụng hắn run đũa, lại nói, coi như là run đũa, cũng không biết ý nghĩ của hắn. Thứ Cốc Lệ Tiếu khinh thường hừ một tiếng, chẳng lẽ ngươi biết không?
tự nhiên là không biết Dễ Hương Ly hơi hơi động lên một thoáng eo, ngồi lâu, có chút không thoải mái, ta cũng không phải thần tiên, coi như là thần tiên, cũng không nhất định không gì làm không được, nhưng mà có thể đoán a. Đoán? Đúng vậy a, Dễ Hương Ly đối Cốc Lệ Tiếu lắc đầu, ngươi nhất định không có nghiêm túc thay hắn cân nhắc qua, đương nhiên, người giống như ngươi, lo lắng nhiều chính mình tự nhiên không phải cái gì chuyện sai, chỉ bất quá lời như vậy, ngươi căn bản là không có cách thực sự hiểu rõ đối phương. Nói hình như ngươi hiểu dường như, chính ngươi vị hôn thê còn không phải thành người khác lão bà, à, tính toán a, Lý đại môn chủ, ngươi tứ cố môn đều phá thành mảnh nhỏ, còn nói ta đây, bất quá, ta cũng không tốt hơn chỗ nào, ta Ngư Long Như Mã Bang vốn là có hy vọng trở thành giang hồ đệ nhất đại bang, à, thành người khác lão bà, ta vị hôn thê. Dễ Hương Ly bắt đến mấy chữ này mắt, như là bị định trụ đồng dạng, đại não bắt đầu cấp tốc vận chuyển, Địch Phi Thanh nói không biết điệp một chút, không mặt mũi nào nói không có người này, nhưng Cốc Lệ Tiếu lại nói nàng và người chạy. Chính mình cái kia nghe ai đây này? Đến mức đằng sau Cốc Lệ Tiếu lời nói hắn một chữ đều không có nghe lọt, lấy lại tinh thần vẫn là bị không mặt mũi nào kêu. Lý môn chủ, Lý môn chủ, thế nào? Nhìn về phía cửa động, sắc trời đã có chút tối, mưa cũng không ngừng. Lý môn chủ, dân chúng đã lần lượt đi lên, may mắn trên núi này có hai cái bỏ hoàng quan mỏ, vừa vặn có thể tiếp nhận không ít người, nhưng còn có một chút bách tính không chỗ có thể đi, cũng có người cùng ngươi đồng dạng trốn ở trong sơn động, nhưng là vẫn không đủ. Cái kia, có thể để người tới các ngươi cái sơn động này ngủ một đêm ư? Đương nhiên. Đi, ta giúp ngươi sơ tán đám người. Dễ Hương Ly đứng dậy muốn đi, bị hồ ly tinh giữ chặt vào áo, thế nào? Phụ thân, ta cũng muốn đi. Hồ ly tinh ngoan, phụ thân đi một chút liền trở lại. Tốt a. Hồ ly tinh cực kỳ không tình nguyện ngoan ngoãn ngồi trở lại đi, một nhóm tiểu hài ngồi hàng hàng, đều rất ngoan. Dễ Hương Ly cuối cùng nhìn một chút sân động, cùng không mặt mũi nào đi ra ngoài. Đại khái có nhiều ít người, lương thực có phải hay không không đủ? Lý môn chủ, ta hồi thành bên trong dò xét một phen, có chút phòng ốc đã toàn bộ giường, nhưng có chút phòng ốc bị tổn thương không nghiêm trọng. Về phần lương thực không mặt mũi nào tăng nhanh bước chân đi ra một đoạn khoảng cách phía sau mới mở miệng, thực không dám giấu giếm, trong thành quan thương tổn lương không nhiều lắm, thuộc hạ suy đoán, có lẽ là phía trước Cốc Lệ Tiếu làm thủ tín mất tính, dùng hết không ít, đủ loại lương thực gộp lại chỉ còn lại không tới một vạn đá. Phải không? Hai người càng đi càng xa, bám theo hồ ly tinh nhìn thấy hai người thật là có sự tình, liền quay trở về trong động. 7-8 cái tiểu hài tử chơi nửa ngày đều mệt mỏi, có trực tiếp liền ngủ mất, có thì là đói bụng, nhưng mắt nhỏ quay tròn chuyện, biết nói ra cũng vô dụng. Tôn thượng, Cốc Lệ Tiếu nhìn thấy Dễ Hương Ly cuối cùng đã đi, trong lòng thật cao hứng, đứng dậy đi đến bên cạnh Địch Phi Thanh, đổi mở mấy cái tiểu hài, lộ ra một cái tự nhận làm cực kỳ kiều mỹ nụ cười, nhưng sau một khắc nàng liền không cười được. Bởi vì trong tay đối phương bóp lấy một cái tiểu xà đầu, Cốc Lệ Tiếu thân thể phản ứng rất nhanh, nàng đội vã lui lại mấy bước, hoàn mỹ tránh đi phun lưới rắn tiểu xà. Cái kia tiểu xà đầu là hình tam giác, xem xét liền là có độc. Ngươi làm gì? Hồ ly tinh trở về liền thấy Địch Phi Thanh bóp lấy rắn tại trong tay, nàng cấp bách đi tới trước mặt Địch Phi Thanh, nhanh ném đi. Hồ ly tinh, đó là rắn ư? Hắc hắc. Địch Phi Thanh cười lấy đem rắn hướng hồ ly tinh đưa ra, nàng đội vã kéo lấy mấy cái tiểu hài lui lại, sợ con rắn này tránh thoát Địch Phi Thanh tay, cắn phải ai, vậy đến lúc đó nhưng là không có người có thể cứu được. Muộn buổi tối, mưa đột nhiên ngừng, mọi người ăn đều là cháo loãng, bởi vì không có mang ra quá nhiều đồ ăn, nguyên cơ chỉ có thể dùng cháo lót dạ một chút. Có ánh trăng nhàn nhạt, coi như không nhóm lửa, trong cái sơn động này cũng không phải chọn bẻ tối, chỉ bất quá đột nhiên lại chui vào mười mấy người, sơn động vốn là không lớn, cuối cùng lúc ngủ càng là người trên người. Ngày thứ hai, tí tách mưa nhỏ lại hạ xuống. Trong thành rất nhiều người đều chịu không được cháo loãng, thế là trải qua thương nghị, phái ra một bộ phận người hồi thành bên trong điều tra tình huống, thuận tiện đem lương thực chuyển trên núi một chút. Dễ Hương Ly không có nghĩ tới là, cái này quyết định sẽ để hắn lâm vào khốn cảnh. Tuy là hắn cũng là vì mọi người dự định, trong thành dư chấn còn không đi qua, nhưng đến ngày thứ ba, thiên tình phía sau, lại trở một lần lương thực, mọi người ăn no dừng lại, liền có người bắt đầu náo sự.